Chương 55. Hỏa Soái Dương Bài Phong từ khi tối hôm qua thông qua xem bói lần nữa gặp được cái kia nam nhân mặt ngựa về sau, Lý Thanh Vân vẫn đang tính toán đi như thế nào đi đối phó hắn. Trực tiếp đem thân phận của hắn báo cáo cho Khai Phong phủ, sau đó đi bắt người hiển nhiên là không được, hắn căn bản giải thích không rõ tin tức khởi nguồn. Cái này dính đến chính là một vị đệ tứ cảnh linh vu mà không phải ngụy tu văn loại kia phổ thông nhân vật giang hồ, dùng theo dõi, nhìn trộm loại hình lấy cớ căn bản qua loa không đi qua. Nếu là không có bất kỳ lý do gì cùng chứng cứ liền trực tiếp báo ra thân phận của đối phương cùng chỗ ân thân, khẳng định qua không được Bạch Vân Thụy cửa này, đến lúc đó ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo, ngược lại dễ dàng đem bí mật của mình lộ ra ánh sáng. Đúng lúc có ngụy tu văn cái này việc sự tình, Lý Thanh Vân phát hiện hắn có thể không lộ ra dấu vết đem mục tiêu chuyển rời đến Huyền Vũ Các trên thân, lấy điều tra Đỗ Hoài Nhân làm ngụy trang, liền có thể danh chính ngôn thuận dẫn xuất vị kia Huyền Vũ Các đại đương gia phía sau màn hát thủ. Cái này kêu là định quả tầm nhân, hắn đã biết kết quả sau cùng, hiện tại muốn làm chính là tìm tới một cái lý do thích hợp đi giải thích kết luận của mình. Đây cũng là hắn vì sao vắt hết óc thuyết phục Bạch Vân Thụy cùng Lưu Chân đi điều tra Đỗ Hoài Nhân nguyên nhân. Chờ Bạch Vân Thụy sau khi đi, Lưu Chân lần nữa đối Lý Thanh Vân linh thể làm một lần kiểm tra cặn kẽ, xác nhận cũng không khác chạm về sau, liền viết một chương bài thiếp, theo hắn cùng một chỗ tiến về Huyền Vũ Các. Hai người mới ra cửa nha môn, đã thấy đâm đầu đi tới một viên nữ tướng, người mặc một bộ hỏa hồng quân trang, bên hông cài lấy một cây đen nhánh tiêu hỏa côn, tóc đen áo choàng, tư thế hiên ngang, kiểu nhưng không đản. Nàng chặn đường đi của hai người, ánh mắt lợi hại lạnh lùng liếc nhìn một phen, cuối cùng rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, mở miệng hỏi: "Ngươi là Lý Thanh Vân?" Nữ tướng tiếng nói to, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng thân ở trước mặt, thanh âm lại giống như từ chỗ cao truyền đến, quanh quẩn tại bốn phía, tràn đầy như núi cao cảm giác áp bách. Hai người bị khí thế của nàng chấn nhiếp, nhất thời nghẹn lời, sững sờ chỉ chốc lát mới do Lý Thanh Vân hồi đáp: "Chính là, các hạ là?" Nữ tướng lạnh lùng nói ra: "Bản tướng Dương Bài Phong, Dương nhà ta đại soái chi mệnh, mời các hạ đi phụ thượng tra hỏi." "Dương Bài Phong, Thiên Ba phủ hòa soái." Lý Thanh Vân lập tức phản ứng kịp, trong lòng minh bạch việc này có thể cùng đêm qua Dương Kim Hoa trong tay cái viên kia kim giản có quan hệ, nhưng trên mặt vẫn như cũ làm ra một bộ dáng giật mình: "Ngươi là Thiên Ba phủ người? Ta cùng Mục đại soái vốn không quen biết, vì cái gì tìm ta?" Dương Bài Phong lạnh lùng nói: "Bản tướng phụ mệnh làm việc, có chuyện gì ngươi có thể đi hỏi đại soái." Lữ Chân tiến lên một bước, dùng cái kia nhất quán nhu hòa tiếng nói ra: "Dương tướng quân, nếu là đại soái cho mời, chúng ta tự nhiên tuân mệnh, nhưng Lý Thanh Vân trước mắt vẫn là Khai Phong phủ quan sai, chúng ta bây giờ muốn đi tra một vụ giết người, công vụ mang theo, thời gian cấp bách, có thể hay không tối nay lại đi?" Dương Bài Phong nhẹ gật đầu: "Ngươi có ngươi công vụ, ta cũng có mệnh lệnh của ta, đã đại soái để cho ta dẫn ngươi đi Tiên Ba phủ, không hoàn thành chuyện này trước đó ta là sẽ không rời đi. Các ngươi muốn đi đâu tra án, ta ở bên cạnh đi theo là được." Lữ Chân chau mày: "Cái này..." Lý Thanh Vân lại là cười một tiếng: "Dương tướng quân, ngươi có phải hay không vừa đi đi tìm Đỗ Hoài Nhân?" Dương Bài Phong rõ ràng sửng sốt một chút: "Ngươi làm sao biết?" "Cái này còn phải hỏi. Ta và các ngươi Thiên Ba phủ duy nhất gặp nhau, chính là tối hôm qua giao dịch hội bên trên gặp qua Dương Kim Hoa một mặt, muốn điều tra thân phận của ta, ngươi chỉ có thể đi tìm Đỗ Hoài Nhân." Lý Thanh Vân trong lòng lồ bầu, trên mặt nhưng như cũ ý cười giản dị: "Đúng dịp, chúng ta cũng muốn đi tìm hắn hỏi ít chuyện tình, đã Dương tướng quân đã đi một lần, làm phiền ngươi lại mang một lần đường như thế nào? Xong xuôi chuyện này, ta cam đoan ngoan ngoãn đi theo ngươi Thiên Ba phủ thấy Mục đại soái." Huyền Vũ Các, Khánh Nguyên Đường. Lữ Chân đưa lên bài tiếp, ba người thuận lợi gặp được Cẩm Y Ngọc Phục Đỗ Hoài Nhân. Đỗ đương ra trạng thái tinh thần tương đối tốt, làn da hồng nhuận phất phớt, trong mắt thần quang sáng láng, hắn nhìn thấy Dương Bài Phong đi mà quay lại, còn nhiều mang theo hai người đến, không khỏi nghi ngờ nói: "Dương tướng quân lần nữa đến đây, hẳn là còn có chuyện gì?" Dương Bài Phong tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhàn nhạt hồi đáp: "Ta là buổi tiếp hai vị Khai Phong phủ quan sai đến đây, bọn hắn tìm ngươi tra án, chuyện còn lại ta một mực mặc kệ." Nói xong mắt liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tính toán nhập định, phảng phất một tòa kiên nghị pho tượng. Đỗ Hoài Nhân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lưu Chân cùng Lý Thanh Vân nói: "Hai vị đại nhân có gì muốn làm?" Lưu Chân nhìn một chút Đỗ Hoài Nhân một chút, khuôn mặt có chút động nói: "Tại hạ Lưu Chân, ta nghe đồn nói, Huyền Vũ các Đỗ đương gia là một vị đệ nhị cảnh nhập mộng người, nhưng hiện tại xem ra, các hạ linh thể cùng linh giới đã có cộng minh, không phải là đệ tam cảnh thông linh sư." Đỗ Hoài Nhân vui vẻ ra mặt nói ra: "Nguyên lai là Lô gia quý, hổ thẹn, bị nhân là vừa vận tấn thăng, đơn thuần may mắn, ha ha, so ra kém ngài vị này hàng thật giá thật thông linh sư." Hắn nói chuyện mặc dù khiêm tốn, nhưng trên mặt đắc ý lại khó mà che giấu, lộ rõ trên mặt. Biểu lộ sốc nổi, cảm xúc lộ ra ngoài, linh thể táo bạo, đây cũng không phải là một vị thông linh sư nên có biểu hiện, như vậy trạng thái câu thông linh giới, chỉ sợ muốn mê thất trong đó, trở thành người chết sống lại. Lữ Chân trong lòng suy nghĩ, mở miệng nhắc nhở: "Nếu là vừa tấn thăng, Đỗ đương gia còn xin cẩn thận vững chắc linh thể căn cơ, ngàn vạn lần đừng muốn tùy ý nếm thử câu thông linh giới, nếu không sẽ có mất khống chế nguy hiểm." Đỗ Hoài Nhân cười nói: "Đa tạ Lô giáo úy nhắc nhở, bị nhân nhất định sẽ cẩn thận." Lý Thanh Vân nghe hai người đối thoại, trong lòng chập trùng không chừng. Hắn nhớ lại lúc ấy nhìn thấy xem bói hình tượng, khi đó Đỗ Hoài Nhân vẫn là đệ nhị cảnh nhập mộng người đang tìm kiếm vị kia mặt ngựa linh tu trợ giúp đến đề thăng, nhìn như vậy đến, hắn xác thực vừa tấn thăng thành công, ngược lại là không nói lời bịa đặt. Bất quá, lúc ấy không phải nói lấy thiên phú của hắn tiến giai, có tương đối lớn khả năng mất khống chế à? Vị kia đại đương gia lúc ấy còn nhường hắn chuẩn bị hậu sự tới. Làm sao bây giờ hắn thoạt nhìn một chút việc đều không có, hẳn là người này chính là trong truyền thuyết tiên tuyển chi tử, xác suất nhỏ sự tình cũng có thể bình an vượt qua. Lý Thanh Vân trong lòng so đo một trận, tạm thời trước buông xuống những này nghi hoặc, ngược lại hỏi: "Đỗ đương gia, chúng ta lần này tới, là nghị tra một vị tham gia đêm qua quý các tổ chức giao dịch hội người, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Đỗ Hoài Nhân lúc này cũng nhận ra Lý Thanh Vân, cười nói, nguyên lai là Lý Bang chủ, làm sao các ngươi đều muốn từ Đỗ Mỗ nơi này tra người? Cũng được, nếu là khai phong phủ con sai, vậy bị nhân tự nhiên toàn mệnh. Các hạ nghĩ tra người nào? Lý Thanh Vân gật đầu đáp, là tệ bang phó bang chủ Mỹ Tu Văn, hắn có phải hay không tới qua tối hôm qua giao dịch hội? Đỗ Hoài Nhân hơi chút nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị khẳng định. Lý Thanh Vân lại hỏi, chúng ta muốn biết hắn đều cùng người nào tiếp xúc qua, mua thứ gì hoặc là tin tức, ta biết đêm đó tất cả giao dịch đều là do Đỗ đương gia cùng thủ hạ tự mình công chứng, hẳn là đều nhớ đi. Đỗ Hoài Nhân trầm ngâm nửa ngày, rồi mới lên tiếng, hắn xác thực mua qua mấy thứ đồ, nhưng cùng hắn giao dịch người là ai ta không nhớ rõ lắm, mời mấy vị cho ta một chút thời gian, để cho ta nhập mộng hồi ức một lần. Linh tu chủ tu linh thể, mà linh thể thần diệu vô tận, có thể đem chứng kiến hết thảy sự tình toàn bộ ghi chép xuống tới. Bởi vậy, mỗi cái linh tu đều có thể xưng đã gặp qua là không quên được thần nhân, chỉ cần dùng mộng cảnh chi pháp câu thông linh thể, liền có thể hồi ức lên trong tiềm thức tất cả chẳng cảnh, thậm chí là những cái kia bình thường sẽ bị sơ sót chi tiết, cũng đều đem giống như là lật sách bản nhìn một cái không sót gì. Lý Thanh Vân nhìn một chút Lưu Trần, thấy cái sau khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, liền nói ra, như thế, liền phiền phức Đỗ đương gia. Khách khí, khách khí. Đỗ Hoài Nhân khách sáo hai câu, liền minh tưởng nhập định, tiến vào linh thể của mình bên trong. Lý Thanh Vân kiên nhẫn chờ lấy hắn tìm kiếm ký ức, nhưng nửa nén hương thời gian trôi qua, hắn vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Lưu Trần bỗng nhiên lắc đầu nói, không thích hợp, lấy hắn thông linh sư tu vi, coi như vừa tấn thăng, linh thể bất ổn, nhập mộng lâu như vậy cũng nên tìm tới đáp án đã tỉnh lại, đợi ta đi trong giấc mộng của hắn nhìn xem. Nói xong, hắn hai mắt ngưng tụ thần quang, liền muốn mạnh mẽ thông linh, tiến vào đối phương trong mộng cảnh đem nó tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, Đỗ Hoài Nhân đột nhiên mở mắt, thẳng tắp nhìn xem Lý Thanh Vân, màu nâu đậm trong con ngươi hiện ra ngầm ánh sáng màu đỏ, tràn đầy thật sâu ác ý. Thấu chương xong, chương 56. Mất khống chế Đỗ Hoài Nhân không tốt, hắn muốn mất khống chế. Thanh Vân lui lại, ta tới cứu người. Lư Chân trước tiên liền có phán đoán, đồng thời quyết định thật nhanh cấp ra chỉ thị. Thanh âm của hắn vẫn như cũ mờ mịt không chừng, giống như là từ một cái thế giới khác truyền đến nỉ non, nhưng Lý Thanh Vân lại nghe được trong đó gấp rút, không chút nghĩ ngợi thối lui đến cổng. Lấy hắn đệ nhất cảnh thực lực, dù cho bộ phát đốt huyết thần thông, cũng khó có thể chính diện chống lại một vị mất lý trí thông linh sư, không nói đến cứu người. Nhưng gian phòng bên trong có Lư Chân cùng Dương Bài Phong hai vị cao thủ, hắn ngược lại cũng không đến mức bị dọa đến chạy trốn, chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn thôi. Lúc này, Đỗ Hoài Nhân nguyên bản bình tĩnh trang nghiêm mặt đã bắt đầu kịch liệt và mẹo, cơ bắp từng khối nâng lên, phảng phất có sinh mệnh bản không ngừng núp đích. Hắn phát ra từng đợt phảng phất đến từ u minh tiếng thở dốc, cầm y trường bào trong cửa tay áo đột nhiên chui ra từng đầu ngũ thải bàn lan chân nhăn xúc tu. Thấy tình cảnh này, Lư Chân bỗng nhiên cắn răng một cái, sáng tỏ thanh tịnh song đồng bỗng nhiên trở nên đen như mực, năm ngón tay khẽ bổ, liền muốn câu thông Đỗ Hoài Nhân bị ô nhiễm sa đoạn linh thể, đem hắn trấn an xuống tới. Nhưng hắn mới thương chưa lành, miễn cưỡng khu động thông linh chi pháp đối thân thể gánh vác cực nặng, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trên trán liền toát ra giọt lớn mồ hôi, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Ngao! Đỗ Hoài Nhân rốt cục phát ra tràn ngập điên cuồng gầm thét, trán phóng hào quang màu đỏ sẫm, hai mắt chảy ra huyết thủy, trong đó đã không có bất kỳ lý trí gì lưu lại, tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát tự hủy. Đông Dương, một cây đen nhánh thiêu hỏa côn đột ngột xuất hiện giữa không trung, đông nhiên hướng hắn đập tới, ở tại gầm thét phát cuồng thời khắc, bất thiên bất ỷ đánh trúng vào đỉnh đầu hắn bách hội huyệt. Một đạo thu to, tinh khiết, nóng bỏng như lửa quang hoa trong chớp nhoáng một phát, đem Đỗ Hoài Nhân toàn thân bao phủ vào trong. Trong chốc lát, bốn phía phảng phất dâng lên vô số cái mặt trời, chói mắt quang mang sáng rõ Lý Thanh Vân không cách nào nhìn thẳng. Đỗ Hoài Nhân thân thể tại cái này nồng đậm vi dưới ánh sáng bắt đầu cấp tốc bốc hơi, toàn thân hắn huyết nhục tăng dã, như là tuyết động gặp hỏa diễm bản hóa thành huyết thủy, bạch cốt cũng dần dần biến thành mơ hồ không rõ vùng não, tựa như một cái bị đốt hết ngọn nến. Hòa tan huyết nhục tại trung quanh hắn chậm rãi chạy xuôi, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi, toàn bộ tràng cảnh quỷ dị mà kinh khủng, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu ác ngục. Vị này vừa tấn thăng đệ tam cảnh cường giả, cứ như vậy mà ở trước mặt bọn họ quỷ dị tử vong. Hắn bị ô nhiễm sau tà huyết chi khí, lấy không thể nhận ra cảm giác phương thức bị nuốt linh thần thông hấp thu, chuyển hóa làm Lý Thanh Vân khí huyết. Còn thừa khí huyết, 127 phách. Lư Chân lui ra phía sau nửa bước, thân thể lung la lung lay, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã sắp xuống, bị Lý Thanh Vân một thanh đỡ lấy về sau, nhất quán bình thản nhu hòa trong đôi mắt khó được phun ra lửa giận. Ngươi đang làm gì? Câu nói này cũng không phải là nhằm vào Lý Thanh Vân, mà là đối mặt với ra tay giết chết Đỗ Hoài Nhân Dương Bài Phong nói. Làm gì? Đương nhiên là cứu tính mạng của ngươi. Dương Bài Phong đem thiêu hỏa côn một lần nữa cắm vào hông, Lý Trực Khí Tráng nói ra. Lư Chân gương mặt tuấn tú bởi vì phẫn nộ mà có chút bặm mẻo, ta không cần đến ngươi cứu, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể đem hắn trấn an xuống. Dương Bài Phong cười lạnh, không có chút nào bởi vì Lư Chân khí thế hùng hổ dọa người mà có chút lùi bước, không chút lưu tình nói ra, các ngươi khai phong phủ người thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, Đỗ Hoài Nhân linh thể đã bị ô nhiễm, mất khống chế không thể tránh được, coi như ngươi miễn cưỡng đem hắn cứu trở về, tối đa cũng chính là cái ngu dại bóp ngốc tiên điên, hơn nữa bằng tình trạng của ngươi bây giờ, gần như không có khả năng lại đi trấn an mất khống chế người, nhiều chỉ hoan mấy. Hơi thở, chỉ sợ chính mình cũng phải mất lý trí, đến lúc đó cục diện, chỉ sợ ngay cả ta cũng chưa chắc có thể khống chế lại. Ngươi không sợ chết muốn xính anh hùng, đừng kéo lên nơi này gần 110 hào người bình thường tiếp khách táng. Lư Chân nghe vậy, gương mặt tuấn tú hơi có chút xa suốt tinh thần, hắn hiểu được Dương Bài Phong vì sao muốn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng trên tình cảm lại không thể tiếp nhận, như nói mê ngập ngừng nói, nhưng đó cũng là một cái mạng a. Dương Bài Phong lại xem thường, mỗi người đều sẽ chết, ngấp nghé siêu phàm sức mạnh, phải có giác ngộ như vậy. Hai người một cái trách trời thương dân, một cái quả quyết ngoan tuyệt, đối chọi gay gắt, lẫn nhau không được bộ. Mắt thấy bầu không khí có chút Dương cùng Bạch Kiếm, Lý Thanh Vân nhanh lên đem chủ đề chuyển hướng, nói ra, Đỗ Hoài Nhân em đẹp, vì sao lại mất khống chế? Hắn không phải đã thuận lợi hoàn thành tấn thăng rồi sao? Nghe lời này, Lư Chân Phương mới hồi phục tinh thần lại, ngưng lông mày nói ra, chỉ là đơn giản nhập mộng tìm kiếm ký ức mà thôi, cho dù hắn vừa tấn thăng, linh thể không đủ vững chắc, cũng không đến mức tại chỗ mất khống chế. Có lẽ là trong trí nhớ của hắn xuất hiện vấn đề gì, ta có thể nếm thử thông linh, nhưng là bằng vào ta hiện tại trạng thái, chưa hẳn có thể được đến quá nhiều chi tiết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Dương Bạch Phong, nghe được đối phương lạnh lùng nói ra, yên tâm, nếu như ngươi mất khống chế lời nói, ta sẽ không lưu tình. Lư Chân cười khổ một tiếng, đa tạ ngươi hảo ý. Lý Thanh Vân nghe vậy, lôi kéo Lư Chân ống tay áo nói ra, tứ ca, muốn không vẫn là thôi đi, trên người ngươi có tổn thương. Lư Chân lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, không có việc gì, ta còn có chút sức tự vệ, không dễ dàng như vậy chết. Nói xong, hắn nhắm mắt ngưng thần, sau đó mượn nhờ minh tượng trao đổi linh giới. Lý Thanh Vân lặng lặng nhìn xem không nhúc nhích Lư Chân, cũng không dám thở mạnh, sợ sau một khắc hắn liền sẽ trở nên cùng Đỗ Hoài Nhân một dạng mất lý trí. Một lát, Lư Chân một lần nữa mở to mắt, trong mắt thâm đen chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, chậm rãi nói ra, hắn bị nhân chủng dưới linh chủng, chỉ cần tại một cái thích hợp thời cơ, linh chủng liền sẽ bị dẫn bạo, khiến hắn linh thể sụp đổ lâm vào điên cuồng. Lý Thanh Vân nghe vậy, đột nhiên giống như minh bạch cái gì, hỏi, ngươi trông thấy là ai vì hắn gieo xuống linh chủng à? Lư Chân nhìn xem Lý Thanh Vân, mỗi chữ mỗi câu đáp là cái kia linh vu. Quả nhiên, Lý Thanh Vân mặc dù sớm có dự cảm, nhưng nghe đến tin tức này vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề. Thật là đáng sợ linh chủng, thế mà có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một cái tiến nhập đệ tam cảnh cao thủ, chính mình nếu không phải gặp Lư Chân, hơn nữa có thần mình phù hộ, nói không chừng lúc nào cũng sẽ giống Đỗ Hoài Nhân chết như vậy đến không minh bạch, hơn nữa tử trạng cực sự thê thảm. Lư Chân nói tiếp, xuyên thấu qua thông linh, ta còn chứng kiến cái kia linh vu thân phận, hắn là Huyền Vũ các đại đương gia Khưu Vọng. Ta mặc dù chưa thấy qua hắn, nhưng theo ta được biết, hắn 10 năm trước liền đã qua đời, không nghĩ tới bây giờ còn sống, hơn nữa tấn thăng đến cao như vậy cảnh giới. Nghe được nửa câu đầu thời điểm, Lý Thanh Vân có dũng khí cảm giác như chút được gánh nặng, bởi vì biết cái kia linh vu thân phận, khai phong phủ liền có thể bắn tên có đích đem hắn bắt quy án. Nhưng Lư Chân phần sau đoạn lời nói, rồi lại tới tắt hy vọng của hắn ngọn lửa. Một người chết, muốn bọn hắn đi nơi nào bắt đầu? Thấu chương xong, chương 57. Ba loại thuật bói toán Khưu Vọng. Lý Thanh Vân mặc niệm lấy cái tên này, trong lòng dâng lên một trận hy vọng đống nhiên hủy diệt về bại. Hắn hao tổn tâm cơ, thật vất vả đem khai phong phủ người dẫn tới Huyền Vũ các manh mối này bên trên, lại tại sắp chạm đến kết quả lúc, phát hiện phía trước đúng là một con đường chết. Hoặc là nói, manh mối này vốn chính là đoạn, hắn liều mạng cẩn thận thăm dò, kết quả là bất quá chỉ là rút ra một sợi dây đầu thôi. Nam nhân mặt ngựa là cái trên danh nghĩa người chết, ý vị này khai phong phủ không có cách nào tra được hắn địa chỉ, cũng khó có thể suy đoán ra hắn chỗ ẩn thân. Mà thông qua Đỗ Hoài Nhân chết, hắn tất nhưng đã phát giác được khai phong phủ động tác, sau này làm việc sẽ càng thêm ẩn nấp, càng khó truy tra. Hô, Lý Thanh Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cố gắng đem thất vọng suy nghĩ không hề để tâm, tinh thần phấn chấn hướng Lư Chân hỏi, Lô Tứ Ca, ngươi thấy là ai dạy cho Ngụy Tu Văn cái kia khu ma nghi thức sao? Lư Chân lắc đầu, không có, Đỗ Hoài Nhân lưu lại linh thể bị phá hư đến rất nghiêm trọng, ta không có biện pháp cách chức hạ chi tiết. Chúng ta vẫn là đầu tiên chờ chút đã Vân Thụy bên kia điều tra kết quả, sau đó lại gọi đến Ngụy Tu Văn, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn hỏi ra chút gì. Ngay sau đó, hắn vô vô Lý Thanh Vân bả vai an ủi, thật có lỗi, ta biết ngươi rất để ý cái kia cho ngươi gieo xuống linh chủng linh vu. Nhưng đừng nản chí, chí ít chúng ta biết thân phận của hắn. Khai phong phủ lệnh treo giải thưởng phía trên lại có thể tăng thêm một bút, cũng rất nhiều điểm ấy khác biệt, liền sẽ có người cung cấp đầu mối mới. Mặt ngựa linh tu hình dạng đã sớm tại khai phong phủ lệnh treo giải thưởng bên trên, nhưng chỉ có một trường chân dung mà thôi, bây giờ chí ít có thể lấy tăng thêm Huyền Vũ các Khưu Vọng như vậy miêu tả. Lý Thanh Vân lúc này đã bình phục tâm tình, hướng phía Lư Chân mỉm cười, đa tạ Lô Tứ Ca quan tâm, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân bắt hắn lại. Chuyện của các ngươi xong xuôi sao? Nhàn nhạt nữ tiếng vang lên, chính là Dương Bài Phong đứng ở bên cạnh mở miệng. Lư Chân quay đầu nhìn một chút nàng, lại nhìn coi Lý Thanh Vân nói, nơi này không có việc gì, ngươi nhanh đi Thiên Ba phủ đi, đừng cho Hồn Thiên Hầu đợi lâu, chuyện nơi đây ta hội giải quyết tốt hậu quả. Hơn nữa hội gọi người đến đem phủ cận tìm tòi tỉ mỉ một lần, mặc dù rất không có khả năng tìm tới Khưu Vọng, nhưng cũng có thể phát hiện cái khác đầu mối hữu dụng. Lý Thanh Vân đối Lư Chân nhẹ gật đầu, lại liếc nhìn Dương Bài Phong một cái, nói với nàng, Dương tướng quân nhưng biết Hồn Thiên Hầu tìm ta có chuyện gì? Dương Bài Phong lắc đầu, ta không có hỏi, ngươi đi thì biết. Lý Thanh Vân con mắt khẽ híp một cái, cảm thấy có chút đoán không ra một quế anh ý đồ. Nếu như là bởi vì chính mình hố, không đúng, kiếm lời Dương Kim Hoa 1000 lượng bạc sự tình mà canh cánh trong lòng, muốn làm mặt giáo hơn chính mình một trận, vậy cái này đại soái không khỏi cũng quá thấp kém. Như là vì cái viên kia phía trên có khắc thao thiết phủ văn kim giản, vẫn còn nói còn nghe được, nhưng mình đã đem biết đến đồ vật đều nói cho Dương Kim Hoa, về phần nhìn chăm chú thần thú hình tượng về sau lấy được ngoài định mức tri thức, bởi vì làm sinh mệnh cấp độ không đủ một mực không cách nào tiêu hóa, căn bản không pháp truyền thụ cho người khác. Ách, vạn nhất một quế anh bởi vậy cảm thấy ta có trô dấu giếm, đến cái nghiêm hình bức cung cái gì, cái kia anh em chẳng phải là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Lý Thanh Vân nghĩ tới đây, lấy tay che bụng dưới, trên mặt làm ra vặn mẹo vẻ mặt thống khổ, ta đau bụng, trước tiên tìm một nơi thuận tiện một lần, được sao? Dương Bài Phong nhẹ gật đầu, cũng không có toát ra không nhịn được ý tứ, mà không thay đổi nhàn nhạt nói, đi thôi, ta chờ ngươi. Lý Thanh Vân tại Khánh Nguyên Đường phụ cận tìm một chỗ nhà xí, nắm lô mũi sau khi đi vào, liền bắt đầu minh tưởng, trao đổi trên cánh tay nhàn nhạt con người ấn ký. Hắn muốn sử dụng thần thông tiến hành xem bói, nhìn xem lần này Thiên Ba phủ hành trình có hay không nguy hiểm. Tại Lý Thanh Vân lấy được trong tri thức, xem bói thần thông chia làm ba loại. Loại thứ nhất là hắn đã nhiều lần sử dụng tới siêu cảm giác chi pháp, tức lấy cùng tự thân linh thể có gặp nhau khí tức làm dẫn, thăm dò thiên cơ, nhìn rõ mục tiêu độc tính. Xem bói đối tượng cấp độ càng thấp, cùng tự thân linh thể cùng vận mệnh liên lụy càng sâu, đạt được tin tức càng tường tận chuẩn xác, trái lại chỉ có thể đạt được mơ hồ gợi ý, đồng thời sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết. Loại thứ hai gọi là dự cảm chi pháp, cũng xưng là dự ngôn thuật, tức hoàn toàn lấy tự thân linh thể làm dẫn, thăm dò tương lai các hung hỏa phúc. Tự thân sinh mệnh cấp độ càng thấp, xem bói tương lai càng xa xôi, kết quả là càng mơ hồ. Loại thứ ba xưng là linh cảm chi pháp, lấy trước mắt hắn năng lực còn không cách nào nắm giữ, lại càng không biết như thế nào sử dụng. Lần này gõ hỏi Thiên Ba phủ hành trình các hung, Lý Thanh Vân muốn sử dụng dự cảm chi pháp. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất tự nhiên là bởi vì cái này dính đến tự thân an nguy, là hỏi bốc các hung thị phi để dùng dự cảm pháp thích hợp hơn. Cái nguyên nhân thứ hai thì là do ở một quế anh cảnh giới quá cao, cùng tự thân vận mệnh gặp nhau cũng không được biết, sử dụng siêu cảm giác chi pháp đối nàng tiến hành thăm dò, rất khó chiếm được hữu hiệu gợi ý. Lý Thanh Vân tính toán đã định, tại hư ảo trong thần điện lặng lẽ minh tưởng, trong lòng nhớ kỹ, hôm nay tiến đến Thiên Ba phủ cắt hung báo hiệu. Theo khí huyết hiến tế, ở bên tay phải của hắn to lớn ánh mắt phía trên, từng cây màu đỏ tơ máu như giỏi bỏ bàn nhuyễn động, cấp tốc hợp thành cái này đến cái khác huyền ảo phức tạp phù văn. Lý Thanh Vân ánh mắt rơi ở phía trên, trong óc lập tức liền có tương ứng giải độc, đại cát, tường vân thủy khí cuốn đỉnh tiền, đại cát không lo tàng cơ duyên. Ý là chẳng những không có nguy hiểm, còn cất giấu cơ duyên. Xem ra là chuyện tốt nha. Lý Thanh Vân trong lòng hết sức hài lòng, từ trong nhà xí đi ra, về tới Dương Bài Phong bên người. Lúc này Khánh Nguyên Đường bên trong đã tụ tập mười mấy tên huyền vũ các bang chúng, những người này nhìn thấy Đô Đương gia biến thành một bãi bùn não, trong lòng không kinh hãi. Mà Lư Chân Chính đang sử dụng thông linh chi pháp trấn an tâm tình của bọn hắn. Dương Bài Phong nhìn thấy Lý Thanh Vân đến, cũng không nhiều lời, liền dẫn hắn hướng Thiên Ba phủ đi đến. Thiên Ba phủ tọa lạc tại Biện Lương thành tây bắc góc, cả tòa phủ đệ cao lớn hùng vĩ, khí thế phi phàm. Sơn son trước cổng chính, đứng thẳng hai tôn uy phong lẫm lẫm thạch sư, môn biển bên trên Thiên Ba phủ bà chữ to cứng cáp mạnh mẽ, cho thấy Dương gia trong quân đội địa vị hiển hách. Lý Thanh Vân theo Dương Bài Phong tiến vào trong phủ, chỉ thấy đối diện chính là một tòa rộng rãi đình viện, lót gạch xanh, bốn phía trồng đầy xanh biếc cây trúc cùng hoa cỏ, hoàn cảnh thanh nhũ lịch sự tao nhã. Trong đình viện sắp đặt một tòa điêu khắc tinh mỹ thạch đỉnh, bên cạnh trong hồ nước cá chép tới lui, nước sóng lân lân, tựa như bức tranh. Đi trong phủ trang nghiêm túc mục trong chính sảnh, hắn thấy được trên tường treo Dương gia vì nước hy sinh tướng lĩnh chân dung. Dương Nghiệp, Dương Duyên Chiêu, Dương Tông Bảo, mỗi một vị đều là anh tư bừng bừng phấn chấn, sinh động như thật. Xuyên qua trùng điệp viện lạc, Lý Thanh Vân đi tới một gian rộng rãi sáng tỏ trong thư phòng. Nơi này bố trí trang nhã, đã có văn phòng tứ bảo, cũng có các loại binh khí. Trên giá sách sắp xếp chỉnh tề quyển trục cùng điện tịch, chính giữa trưng bày một trường to lớn bằng dài, phía trên trưng bày lấy binh pháp thư tịch cùng tác chiến địa đồ, cho thấy nơi đây chủ nhân văn võ kiêm tu. Bàn dài về sau, ngồi một vị nữ tướng, mỹ mạo như hoa, trang trọng như núi, khí tức như vực sâu biển rộng, thâm trầm không thể đo lường. Chính là đại tống trong quân trụ cột bước vàng, nữ trung hào kiệt, đệ ngũ cảnh tự nhiên thần một quế anh. Tấu chương xong, chương 58. Dạo chơi sông núi Lý Thanh Vân làm người hai đời, cũng không phải là chưa thấy qua mỹ nữ. Bất luận là Thiện Đức Đường Phong vận động lòng người Trử Kim Hương, vẫn là Vũ Mị Phong tao gần phu nhân Tô Nguyệt Nga, thậm chí vị kia cùng hắn tiền thân từng có hạ xương tình duyên, Di Hồng Lâu vị kia màu phượng cô đường, đều là trong trăm có một mỹ nhân nhi. Nhưng bất luận vị kia, cùng trước mắt một quế anh so sánh, đều thua chỉ kém em. Vị này nguồn thiên hầu niên kỷ đã qua 40, nhưng da thịt như sứ trắng bản tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, hai gò má như mới nở hoa đào bản hồng nhuận phơn phất phấn nộn, nhìn qua giống như đôi tám thiếu nữ. Nàng chiến bào phiêu dật, bối bối phi đao, tóc dài đen nhánh lấy tinh xảo búi tóc cao cao co lại, lộ ra đoan trang mà uy nghiêm, đem mỹ mạo cùng sức mạnh kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Lý Thanh Vân chỉ là nhìn thoáng qua, liền từ trong lòng dâng lên khó nói lên lời kính sợ cùng hoảng sợ. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là cảnh giới bên trên hoàn toàn áp chế, thế là cúi đầu, giữ im lặng, tránh cho tại loại này áp bách tính khí thế chi hạ cảm xúc bên ngoài lộ ra, bại lộ chính mình nội tâm ý nghĩ cùng bí mật. Ngươi chính là Lý Thanh Vân. Một quế anh thanh âm thanh thúy vang lên, ấm áp mà có sức cuốn hút. Lý Thanh Vân không dám ngẩng đầu, ổn quyền tuân lệnh nói, chính là thảo dân, không biết đại soái gọi ta tới đây có gì phân phó. Một quế anh lui Dương Bài Phòng, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo lực lượng vô hình liền phong tỏa cả phòng. Ngay sau đó, nàng từ dưới thư án một cái trong hộp gấm lấy ra một viên kim giản, đối Lý Thanh Vân nói ra, ngươi nhận ra cái này mài kim giản. Quả nhiên cùng cái đồ chơi này có quan hệ, ta này 1000 lượng bạc dạy đến cũng không dễ dàng nha, thiếu hỏi xong láo hỏi. Lý Thanh Vân âm thầm đoán thầm, trên mặt lại chất lên nụ cười, hồi bẩm đại soái, thảo dân tối hôm qua mới lần thứ nhất gặp được vật này. Một quế anh nhẹ gật đầu, ngươi bất quá là cái đệ nhất cảnh võ giả, lại có thể nhìn chăm chú vật này, cũng từ ở bên trong lấy được quà tặng, nói rõ ngươi cùng cái này mài kim giản hữu duyên, bản soái muốn theo ngươi làm cái giao dịch, như thế nào? Lý Thanh Vân vẫn như cũ cúi đầu, cung kính nói ra, đại soái muốn cho thảo dân làm cái gì, mời cứ việc phân phó, thảo dân tin tưởng lấy đại soái danh dự, tuyệt đối có thể cầm được ra hợp lý ban thưởng. Một quế anh mỉm cười, rất tốt, rất sảng khoái, bản soái cũng thích cùng ngươi thông minh như vậy người liên hệ. Nói xong, nàng đứng dậy, chậm rãi đi đến Lý Thanh Vân bên người, nhẹ nhàng bắt lấy bờ vai của hắn, ngươi đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tầm mắt cảnh vật phi tốc biến ảo, trong chốc lát đã ở đám mây, Trung quanh hắn là màu trắng sợi bông bàn đám mây, vô ngần vô tận, sương mù lờ lờ, trong mông lung mơ hồ có thể thấy được xa xa dãy núi chập trùng, phảng phất đưa thân vào tiền cung ngộng cảnh tầm thường. Gió ở bên tai nói nhỏ, mang đến trận trận thanh lương, làm cho người tâm thần thanh thản, trong chốc lát tất cả phiền não đều bị để tại lên chín tầng mây, chỉ còn lại có vĩnh hằng tự do cùng yên tĩnh. Một lát, thân thể của hắn trầm xuống, phát hiện mình đã đưa thân vào một ngọn núi phía trên, đưa mắt tứ phương, khắp nơi đều là thanh loan điện trướng dãy núi, phía trên trải rộng phong hòa đại, một chút nhìn không thấy bờ. Nơi này không phải Biện Lương thành. Đệ ngũ cảnh tự nhiên thần lại có xuyên toa không gian, xúc địa thành thốn năng lực. Lý Thanh Vân cảm thấy hoảng sợ, lại nhìn về phía bên người một với anh lúc, chỉ thấy khí chất của nàng lần nữa biến hóa, càng thêm xuất trần thoát phàm, phản phất đã cùng núi này nước hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là di sơn đảo hải bán sức mạnh. Lúc này, một quế anh quay đầu nhìn một chút hắn, tựa hồ đọc lên trong lòng của hắn kinh ngạc cùng nghi hoặc, môi anh đào khẽ mở, nhàn nhạt giải thích nói, ta là tự nhiên thần tại sơn hà hồ trong biển có được lực lượng mạnh hơn, cũng có thể mượn nhờ hương hỏa chi lực giáng lâm tại danh sơn đại xuyên bên trong, ngươi có thể hiểu thành đây là một loại nào đó hình thức tuấn di năng lực, nhưng nhận đến rất nhiều hạn chế. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian đưa lên một cái mũ cao, đại soái thần công cái thế, lệnh thảo dân mở rộng tầm mắt. Một quế anh nở nụ cười xinh đẹp, ngươi làm sao không hỏi xem đây là nơi nào, còn có bản soái lại mang ngươi đến nơi đây làm cái gì? Ta chỉ quan tâm ngươi có thể hay không đúng hạn mang ta trở về, ban đêm còn muốn đối phó Kim Phong Tế Vũ lâu đám người kia đâu, bò của ta ra đã thổi đi ra, đến lúc đó không đi được lời nói coi như mất thể diện. Lý Thanh Vân trong lòng thầm đủ, ngoài miệng lại không chậm chút nào, thảo dân không dám tự mình đoán bừa đại soái ý nghĩ, ngài nghĩ nói cho ta biết đồ vật, ta cũng không cần đến hỏi. Một quế anh nhìn xem phương xa, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp cách trở, xem kỹ lấy mảnh này không có cuối sơn lĩnh, thanh âm hơi có chút tạm đạm, nơi này là Ly Sơn, chính là sư tôn ta Ly Sơn lão mẫu đã từng đạo tràng. Ly Sơn lão mẫu? Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, hắn biết đó là một vị chân chính thần thoại nhân vật, nàng hoặc là hắn tôn tên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngẫu nhiên lấy hóa thân hành tẩu vu thế ở giữa, sắp xếp khó cứu ách, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy nàng chân thân. Nhưng một quế anh dẫn hắn đến ở ngoài ngàn dặm Ly Sơn tới làm cái gì, muốn thu hắn làm đồ, sớm bái bai tổ sư ra. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ nghe một quế anh tiếp tục nói, sư tôn ta đã đột phá tới đệ thất cảnh, trở thành một vị hương hỏa đạo thiên thần có được bán thần chi thể, siêu thoát nhân gian, ngao du tinh không, vô câu vô thúc, ngẫu nhiên hạ phàm điểm hóa một hai vị đồ đệ truyền thụ bản lĩnh. Ta cùng nàng học nghệ 10 năm, từ thành tài sau khi xuống núi, liền từ chưa gặp lại qua nàng. Nhưng là một năm trước đó, ta nhận được lao nhân ra nàng hai kiện tín vật, biết nàng tao ngộ một kiện đại phiền toái. Nói xong, nàng khởi xuống trên cổ mang theo thường bằng sợi đồng, đem treo ở trước ngực cất giấu mặt dây chuyền đem ra, đưa cho Lý Thanh Vân, ngươi xem một chút đây là cái gì, có thể hay không từ đó thu hoạch được tin tức hữu dụng. Đây là đệ thất cảnh cường giả tín vật, phía trên khẳng định tồn tại lấy thần tính, ta trực tiếp lấy ra nhìn, sẽ không phải trực tiếp linh thể sụp đổ đi. Lý Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, túi đầu trong lòng run sợ vươn tay, tùy ý một quế anh đem mặt dây chuyền thả trong tay hắn, cũng không dám cẩn thận đi xem. Ngươi ngược lại là rất cẩn thận nha, sợ rồi sao? Một quế anh tươi mát thanh âm dễ nghe truyền đến, mang theo vài phần trêu chọc ý cười. Không, không sợ. Đại soái nhường thảo dân nhìn, vậy ta liền nhìn một cái. Việc đã đến nước này, Lý Thanh Vân bất lực kháng cự, đành phải tại trong lòng suy nghĩ trước đó xem bói bên trong đại cát hiện ra, kiên trì nhìn một chút trong tay mặt dây chuyền. Đó là một đoạn màu xanh nâu trung sen lẫn hắc ám điểm lấm tấm xương cốt, phía trên còn lưu lại đục thể ấm áp cùng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nó lớn nhỏ phẩm chất giống như là người xương ngón tay, trên đó lít nha lít nhít, tràn đầy các loại thật nhỏ vết dạng cùng lõm. Xương ngón tay khớp nối bộ phận biến lớn xương, có mấy đầu dài mảnh, cùng loại mạch máu màu đỏ sậm đường cong như mạng nhện lan tràn ra, phảng phất hợp thành một cái thần bí ký hiệu. Lý Thanh Vân ánh mắt chỉ là hơi chút ở phía trên dừng lại một lát, trong óc liền ông một tiếng, nhiều hơn từng màn hình tượng. Tại u ám sâu trong lòng đất, có bóng người bị vô hình sợi tơ giam cầm tại một bộ thạch quan bên cạnh, trung quanh tràn ngập mục nát cùng khí tức ấm lãnh, tựa hồ là một tòa cơ lớn mộ táng. Nam dạp trên mặt đất bóng người phát ra áo choàng, trần trụi làn da trắng bệnh như tờ giấy, trên mặt cùng toàn thân đều dài hơn đầy đẽo thịt, liền ngũ quan cũng không thể phân biệt. Những cái kia đẽo thịt phảng phất vật sống bàn có tiết tấu ngọ ngoại, theo bọn chúng bặm mẹo, bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn thần bí cũng sáng tối chập chờn, lóe ra quỷ dị quang mang. Bóng người thoi thoát, ánh mắt mê ly, bờ môi khô nước, ngẫu nhiên phát ra yếu ớt nỉ non, giống như đang cật lực kêu cứu, lại thanh âm khàn khàn, mang theo làm cho người dùng mình tuyệt vọng, cứu mạng, cứu ta. Rét lạnh gió lạnh từ mộ huyệt chỗ sâu thổi tới, mang theo trận trận mục nát mùi thối, đem cái này thanh âm kêu cứu tại mộ thất trung vừa đi vừa về khuấy động, cũng không biết nơi nào truyền đến tích thủy âm thanh đan vào một chỗ, có giúp khí dị dạng kinh khủng cũng không thể diễn tả thống khổ. Tấu chương xong, chương 59. Đồng giá trao đổi tại hang động chỗ sâu, đứng sừng sững lấy mấy khối tàn phá không hoàn toàn bia đá, phía trên điêu khắc các loại kỳ dị sinh vật hình ảnh, diễn phần mình nhận chứa thần bí ký hiệu cùng đồ án, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bên trong một cái quái vật đầu dữ tợn, trên mặt che kín lít nha lít nhít con mắt cùng kém xa huyết buồn đại khẩu, cùng kim giản bên trên thao thiết hình tượng không khác nhau chút nào. Hình tượng lập tức kéo lên cao, thị giác thẳng tới chân trời, nhìn xuống liên miên núi non chập trùng, trên đó trải rộng phong hòa đại, chính là Ly Sơn chi đỉnh. Vẹn vẹn nhìn xem cái này mai xương ngón tay, Lý Thanh Vân liền cảm thấy thân lâm kỳ cảnh bản thống khổ, phản phất cái kia bị giam cầm, bị mai táng bóng người liền là chính hắn. Sau một lát, hắn đầu đau muốn nước, không tự chủ được nhắm mắt lại. Người đều thấy được. Một người anh ôn nhu hỏi, theo tay khẽ vẫy, cái viên kia xương ngón tay mặt dây chuyển liền thoát ly Lý Thanh Vân trong lòng bàn tay, bị nàng nhẹ nhàng nắm chặt, một lần nữa mang tại trên cổ. Lý Thanh Vân xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi, vẫn như cũ kính cẩn nghe theo hồi đáp, đều thấy được, cái huyệt động kia trùng bóng người hẳn là chính là Tôn sư. Một Quế Anh lắc đầu, ta không xác định, nhưng cái này Mai Sương ngón tay là ân sư của ta, phía trên có khí tức của nàng, tuyệt sẽ không sai. Ta nghĩ, ngươi nhìn thấy hình tượng là nàng lão nhân gia cho ta gợi ý, cụ thể chi tiết chỉ có tự mình tiến vào cái huyệt động kia mới có thể biết được. Ta có thể căn cứ từ nhưng thần đối hương hỏa đặc thù linh cảm, xác định cái huyệt động kia, hoặc là nói là mộ huyệt ngay tại Ly Sơn, nhưng ở cái này phạm vi ngàn dặm trong núi lớn, muốn tìm được nó không khác mò kim đáy biển, bởi vậy ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Lý Thanh Vân cười cười, đại soái nói đùa, thực lực của ta thấp kém, mới là cái đệ nhất cảnh võ giả, chỗ nào có thể giúp đỡ ngài gấp cái gì. Một Quế Anh nghiêng đầu lại liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, giữa trưa ánh nắng bung trên gương mặt nàng, phát họa ra nhu hòa hình dáng. Nàng tiếp tục nói, theo xương ngón tay cùng đi một kiện khác tín vật chính là ngươi xem qua cái viên kia kim giản, nó hẳn là tìm tới hoặc là mở ra cái huyệt động kia mấu chốt, nhưng ta vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể giải đọc phía trên phù văn, chỉ có thể lẻ tẻ hiểu một chút manh mối. Không nói gặp ngươi, ta đã từng mời qua một vị đệ ngũ cảnh khuy mệnh nhân linh tu làm qua tiên đoán, hắn nói cho ta biết, cái này mai kim giản chỉ có thể bị người hữu duyên mở ra, mà người kia ngay tại biện lương trong thành. Chính vì vậy, ta mới ngầm cho phép Kim Hoa cầm lấy kim giản khắp nơi loạn lắc. Đương nhiên, vì để tránh cho nàng gây xảy ra chuyện, ta an bài sắp xếp phong nha đầu nhìn chằm chằm vào nàng. Không nghĩ tới, cuối cùng người hữu duyên này lại là cái không có danh tiếng gì võ đạo tu giả. Lý Thanh Vân tâm hữu linh tê, làm ra một mặt vẻ mặt vô tội nói ra, đại soái, ta mặc dù tại kim giản ở bên trong lấy được một chút tin tức, nhưng ta cảnh giới không đủ, vẫn là nhục thể phàm thai, không có cách nào tiêu hóa lý giải hàm nghĩa trong đó. Một Quế Anh ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, ngươi là muốn cho ta hỗ trợ? Lý Thanh Vân bị nhìn xuyên tâm tư, không chút nào không cảm thấy kỳ quái. Đứng ở trước mặt hắn là một vị kinh nghiệm xa trường, tâm tư kín đáo lao tướng, há lại dễ dàng như vậy bị dỗ lại. Bất quá, hắn cũng không trông cậy vào chiếm tiện nghi gì, mọi người đồng giá trao đổi, theo như nhu cầu, hợp lý. Chỉ là hắn không biết một Quế Anh có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc, lại hội nói tới yêu cầu gì. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, nếu là đại soái có thể dịu dắt thảo dân một thanh, loại kia ta cảnh giới cao, có lẽ kim giản bên trên tin tức liền có thể giải đọc ra đến lúc đó ta nhất định biết gì nói nấy. Một Quế Anh cười một tiếng, khoe môi khẽ nhếch, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, phản phất mới nở cánh hoa bản mỹ lệ làm rung động lòng người, ngươi rất tốt, rất sảng khoái, sách yêu cầu cũng rất hợp lý. Tuyệt không giống những cái kia nói chuyện vẻ nho nhã, làm cho người chán ghét người đọc sách. Ngươi đây là ăn qua bao nhiêu người đọc sách thua thiệt a? Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, không biết một Quế Anh lời nói cụ thể chỉ cái gì, nhưng nghĩ tới sách lịch sử bên trên đã học qua đại Tống Vương triều đám kia các quan văn, cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10, lúc này cười nói, thảo dân là cái lăn lộn giang hồ, không biết lễ phép, nói chuyện tương đối thẳng, hy vọng ngài chớ trách. Một Quế Anh khó được lộ ra một tia hoạt bát thần sắc, lăn lộn giang hồ có cái gì nhận không ra người. Ta trước kia cũng là lùm cỏ xuất thân. Được rồi, không nói những này, ta đã có cầu ở ngươi, liền trước cho ngươi mở cái giá. Ngươi là khai phong phủ người, lại là võ đạo tu giả, muốn thoát thai hoàn cốt, tiêu hóa mang có thần tính phù văn, chí ít cũng phải đạt tới đệ tam cảnh luyện thần, thậm chí có thể muốn đợi đến đệ tứ cảnh tiên thiên. Ta biết khai phong phủ bao hắc, bao đại nhân chỉ hạ nghiêm cẩn, muốn ở hắn nơi đó tích lũy công lao từng bước một đổi được thích hợp công pháp, nói ít cũng phải chân thật làm 10 năm khổ sai, hoặc là lập xuống khó lường đại công lao, trừ cái đó ra, còn phải đi qua nghiêm khắc khảo hạch. Ta có thể giúp ngươi tiết kiệm một bước này. Thiên Ba phủ nắm giữ lấy thần ý cảnh trước đó cả bộ công pháp, đều có thể từng bước một chuyển thụ cho ngươi, các loại luyện thể luyện khí đan dược cũng sẽ không giảng buộc cung ứng. Hơn nữa, ở giữa nếu là có không hiểu vấn đề cùng trên việc tu luyện có xử, đều có thể tìm đến sắp xếp phong nha đầu, nàng là tiên thiên cảnh võ giả, có thể vì ngươi giải đáp các loại nghi hoặc. Ngươi liền khẳng định như vậy ta có thể rất nhanh tăng lên tới đệ tam cảnh thậm chí đệ tứ cảnh à? Lý Thanh Vân trong lòng có chút nghi hoặc, có chút bộc lộ tại trên nét mặt, bị một Quế Anh để ở trong mắt, cười trêu chọc nói, thế nào, đối với mình không có lòng tin. Sắp xếp phong nha đầu 12 tuổi luyện võ, 15 tuổi luyện tinh thành công, lại tốn 17 năm tiến vào tiên thiên. Ân, ta cho ngươi thời gian 1 năm. Hả? Đây là cái gì logic? Không đúng, nàng nhìn ra ta có hắc, nhưng ta không có lộ ra cái gì sơ hở a. Lý Thanh Vân nghe vậy đầu tiên là sửng sở, theo sát lấy trong lòng kinh hãi. Thân là thần minh quyến người là hắn lớn nhất bí ẩn, một Quế Anh là thế nào lập tức nhìn ra được. Dù là như thế, trên mặt hắn như cũ bất động thanh sắc, đại soái quá để cao ta, ta bất quá là cái khách giang hồ, đúng không? Ta không biết ngươi có bản lĩnh gì, nhưng quy mệnh nhân đã từng tiên đoán qua sẽ xuất hiện có thể giải độc kim giản người hữu duyên, mà ngươi lộ ra lại chính là người kia. Đã như vậy, ta liền tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp tại trong vòng 1 năm đến đệ tứ cảnh. Yên tâm, ngươi có bí mật gì ta cũng không quan tâm, cũng sẽ không lộ ra nửa điểm. Một Quế Anh tiếp lấy lời nói của hắn nói đi xuống đạo. Nguyên lai nàng không có xem thấu bí mật của ta, thuần túy là bởi vì cái kia tiên đoán suy luận đi ra. Lý Thanh Vân nghe một Quế Anh giải thích, hơi thoáng an tâm, may mắn chính mình mới vừa rồi không có thất thố, lập tức như chút được gánh nặng cười khổ một tiếng. Đại soái đã có lệnh, thảo dân nghe lệnh là được. Một Quế Anh hài lòng gật đầu, rất tốt. Để báo đáp lại, ta yêu cầu ngươi giải đọc ra kim giản bên trên tin tức, tìm tới mở ra hang động phương pháp. Đồng thời tại ngươi tiên thiên cảnh về sau, cùng ta cùng nhau tiến vào cái chỗ kia thăm dò một phen, hết sức trợ giúp ta cứu ra sư tôn. Đi cái kia mộ huyệt. Đây chính là dính đến bán thần thao thiết cùng một vị hương hỏa đạo đệ thất cảnh thiên thần địa phương, ta đi không là chịu chết à? Không được, cứu người có thể, nhưng đến thêm tiền. Lý Thanh Vân nháy mắt nói ra, có thể, nhưng là thảo dân còn có một chuyện muốn nhờ, ta có một cái cửu gia. Thấu chương xong, chương 60. Đạo võ kiêm tu ngay sau đó, Lý Thanh Vân đem chính mình đã từng bị Vô Thủy giáo linh vụ để mắt tới, cũng bị gieo xuống linh trùng sự tình một năm một mười giảng thuật một lần. Một Quế Anh nghe xong, đôi mi thanh tú cao lại, trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng, ta cũng đã được nghe nói gần nhất Biện Lương Thành mới hưng khởi một cái Vô Thủy giáo, tại Vô Ưu động cùng lưu dân đường phố một vùng tản giáo nghĩa, mê hoặc nhân tâm, nhưng một mực không có cẩn thận đi thăm dò, nghĩ không ra bọn hắn trong giáo còn có lợi hại như vậy nhân vật. Lúc này mới chỗ nào đến đâu đây? Bọn hắn thế nhưng là cung phụng có chân chính thần linh, không thể nhìn thẳng cái chủng loại kia. Lý Thanh Vân thở dài, thành tâm khẩn cầu, tại ta đến đệ tứ cảnh trước đó, hy vọng đại soái có thể che chở ta một đoạn thời gian. Một Quế Anh gật đầu nói, nguyên nên như thế. Nói xong, nàng từ phía sau lưng rút ra một thanh dài hơn thước phi đao, đưa cho Lý Thanh Vân, đây là ta bản mệnh phi đao, phía trên ẩn chứa hương hỏa thần lực, bách phát bách trúng. Mặc dù nó tại Biện Lương trong thành uy lực hội giảm một chút, chưa hẳn có thể giết chết đệ tứ cảnh tu giả, nhưng đầy đủ trọng thương hắn. Trừ cái đó ra, ngươi có nguy hiểm, còn có thể tùy thời đi tìm sắp xếp phong nha đầu tìm xin giúp đỡ. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, ngươi tựa hồ là cái có người có đại khí vận, không phải vậy Vô Thủy giáo cũng sẽ không để mắt tới ngươi. Phần này khí vận là tốt là xấu, ta không phải cảnh giới cao linh tu, nhìn không ra. Đợi có cơ hội, ta có thể mời vị kia Quy Mệnh Nhân vì ngươi chứng kiến vận mệnh, truyền cho ngươi chút xu cắt tị hùng pháp môn. Ha ha, chứng kiến vận mệnh thì không cần, vạn nhất bị hắn nhìn ra ta là tà thần quyến giả, trực tiếp tới cái giải quyết tại chỗ làm sao bây giờ? Lý Thanh Vân âm thầm thầm thì, tiếp nhận chuôi này sáng loáng phi đao, không ngừng vuốt ve, rõ ràng cảm nhận được cẩn chứa trong đó phi phàm sức mạnh. Đây là tự nhiên thần bản mệnh chi vật, hiện nhiên tại sông núi biển hồ trung hội phát huy ra uy lực mạnh hơn, tại địa phương khác hiệu quả hội kém một chút. Bất quá Biện Lương trong thành có biển sông chi thủy, không biết có tính không tự nhiên thần thủ hộ phạm vi. Lý Thanh Vân thu hồi phát tán suy nghĩ, xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ, đa tạ đại soái tạm bảo, thảo dân nhất định không phụ nhờ vả. Hắn câu nói này nói đến không có chút nào nguy trang, đồng thời trong lòng cảm khái, Mục Quế Anh không hổ là cần quắc hào kiệt, xuất thủ đã sảng khoái lại hào phóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Không cần phải khách khí, cái này là đồng giá trao đổi. Một ngọn phi đao mà thôi, so sánh ta sở cầu sự tình, giá tiền này rất công đạo. Đúng, ta thấy trên người ngươi tựa hồ còn có đạo môn lôi pháp dấu vết, ngươi là đạo vũ song tu à? Mục Quế Anh nhàn nhạt vấn đạo, lộ ra có phần có hứng thú. Lý Thanh Vân thực sự đáp, ta đã từng chiếm được nửa cuốn đạo môn thiên lôi đoán thể thuật pháp quyết, chính mình mù luyện một trận, xông phá gân xương ra thịt tứ đại quan, đồng thời dẫn đường thiên lôi nhập thể. Đáng tiếc không có đến tiếp sau công pháp, càng không muốn về sau xuất ra, cho nên liền chuyển tu võ đạo. Đại soái, xin hỏi đạo vũ song tu là có thể được sao? Trước kia hẳn là cũng có người như vậy thử qua đi. Trong lòng của hắn một mực có cái nghi vấn này, nhất là tại thiên lôi đoán thể cùng thiên cương tôi thể dung hợp về sau, trong máu thịt của hắn dung hợp đại lượng lôi điện chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân uy lực hơn xa thiên cương tối thể quyết trung miêu tả luyện tinh cảnh giới. Điều này làm hắn không khỏi sinh ra tương đạo môn thuật pháp dung nhập võ học ý nghĩ, chỉ là không biết như vậy tu luyện phải chăng an toàn. Vừa vặn, trước mặt liền có một vị kinh lịch phong phú cường giả đỉnh cao có thể hỏi thăm. Một Quế Anh không chút nghĩ ngợi nói ra, chí ít tại đệ ngũ cảnh trước đó là có thể được, hơn nữa rất nhiều ngày tư siêu tuyệt hạng người đã đếm thử qua. Trên thực tế, tam đại chính thống ở giữa cũng có thể lẫn nhau bao dung, kiêm tu hai nhà thậm chí ba nhà người mặc dù không nhiều, nhưng thường có nghe nói. Có thể là bởi vì có chi cao thần minh phù hộ, trên cơ bản chưa nghe nói qua bởi vì kiêm tu mà mất khống chế ví dụ. Nhưng là tứ gia bảng môn ở giữa là bài xích lẫn nhau, một khi lựa chọn tứ đại bảng môn, cũng không thể đi tu luyện tam đại chính thống công pháp, nếu không tại cử hành tế tự nghi thức tấn thăng lúc, sẽ tao ngộ mãnh liệt thần khiển, chết ngay lập tức tại chỗ. Khá lắm, tứ gia bảng môn thần minh đều như thế bài ngoại a. Lý Thanh Vân thấy một Quế Anh cũng không ghét chính mình vấn đề, liền đả xà tùy côn bên trên, tiếp tục hỏi, ta cảm giác dung nhập đạo thuật sau võ công, uy lực phải cường đại hơn rất nhiều, đã tam đại chính thống ở giữa có thể kiêm tu, hơn nữa càng thêm lợi hại, vậy tại sao rất ít gặp đến có người kiêm tu hai đạo đâu? Một Quế Anh mỉm cười, vấn đề này hỏi được cũng không tệ. Ngươi nói rất đúng, chính thống ba nhà công pháp ở giữa bao dung tính rất mạnh, lẫn nhau có thể lấy thừa bù thiếu, quả thật có thể trên diện rộng tăng cường thực lực. Tại đồng dạng cảnh giới giữa các tu sĩ, kiêm tu người bình thường là càng mạnh một số. Bất quá, có thể tiến hành loại này kiêm tu chi pháp, không có chỗ nào mà không phải là có đại trí tuệ cùng đại nghị lực nhân vật thiên tài. Cần biết con đường tu hành gồ ghề nhấp nhô, chỉ là chuyên công một đầu đường tắt đều muôn vàn khó khăn, huống chi muốn đồng thời chiếu cố hai đầu, thậm chí ba con đường đường. Hơn nữa, quyết định tu sĩ thực lực chân chính, suy cho cùng vẫn là cảnh giới của bọn hắn. Một cái đạo thuật võ công đồng thời tiến vào đệ tứ cảnh tu sĩ, dù cho tích lũy hùng hậu đến đâu, cũng không so bằng đệ ngũ cảnh tu sĩ, cái kia không chỉ là trên thực lực chiến lệnh, càng là vị cách bên trên áp chế. Bởi vậy, tốn hao thời gian giống nhau cùng tinh lực, tuyệt đại đa số người vẫn là chọn tâm vô bảng bộ chuyên công một hạng, mau chóng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chỉ có những cái kia tu luyện đến cực hạn, không cách nào tiếp tục đi tới tu sĩ, mới sẽ xem xét chuyển tu cách khác, tăng cường thực lực bản thân. Lý Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, những này liên quan tới tu luyện tri thức, là có tiền cũng mua không được tài phú. Một Quế Anh ngắn ngủi một lời nói, liền khiến hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn vội vàng nói cảm ơn, đa tạ đại soái giải hoặc. Một Quế Anh xinh xắn cười một tiếng, không cần cảm ơn ta, ta là có tư tâm. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, đang cùng ta tiến vào chỗ này hang động tìm ra sư tôn ta hạ lạc trước đó, có thể chuyên tâm một đạo, mau chóng tăng lên chính mình. Lý Thanh Vân cũng không ngại yêu cầu này, đối mặt Vô Thủy giáo uy hiếp, hắn vô luận như thế nào đều phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới, mới có sức tự vệ. Thế là hắn nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở, đại soái, theo ta suy đoán, trong tay ngươi kim giản hẳn là có bốn cái. đối ứng bốn loại khác biệt thần thoại sinh vật, rất có thể muốn tập hợp đủ toàn bộ kim giản, mới có thể chân chính tìm tới mở ra hang động phương thức. Mục Quế Anh mỉm cười, chuyện này, sợ rằng cũng phải nhờ ngươi đến nghĩ biện pháp. Lý Thanh Vân minh bạch nàng ý tứ, liền cùng nhau đáp ứng, tốt, chờ ta tấn thăng về sau, có thể giải đọc càng nhiều kim giản bên trên ẩn chứa tin tức, có lẽ có thể cung cấp đầu mối mới. Trước mắt còn xin đại soái nhiều mặt tìm hiểu tin tức. Mục Quế Anh thở dài một tiếng, thế sự xoay vần trong hai mắt hiếm thấy lộ ra một điểm ôn nhu, nói thực ra, ta trước đó trong lòng rất không nỡ, bởi vì sắp xếp phong nha đầu điều tra qua bối cảnh của ngươi, nói ngươi là cái mười phần du côn vô lại, không có chút nào đức hạnh có thể nói. Nhưng cùng ngươi gặp mặt, ta mới phát hiện ngươi không hề giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi, chí ít rất sảng khoái, cũng rất thành khẩn. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ tín nhiệm của ta, có thể tuân thủ giữa chúng ta lời hứa. Nói xong, nàng lần nữa không thôi nhìn một chút mảnh này như cự long uốn lượn xoay quanh sơn mạch to lớn, bàn tay trắng non nhẹ phẩy, kéo lại một mặt cười khổ Lý Thanh Vân, dẫn hắn qua lại như con toy, rời đi Lý Sơn. Thấu chương xong, chương 61. Lục hợp chân sát phụng đại soái chi mệnh, nơi này võ học tùy ngươi chọn tuyển, nhưng ngươi không phải Dương gia người, chỉ có thể tu luyện, không thể ngoại truyền. Dương gia trong tàng thư các, Dương Bài Phong thanh âm lạnh như băng truyền đến. Từ khi Lý Thanh Vân cùng một Quế Anh từ Lý Sơn sau khi trở về, hắn liền bị giao cho vị này hỏa soái cũng theo nàng đi vào tàng thư các chọn lựa thích hợp công pháp. Nhìn rực rỡ muôn màu sách bức tranh, hắn trong lúc nhất thời có chút hoa mắt, tựa như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, nhìn cái gì đều mới lạ. Dương Bài Phong gặp hắn một bản lật xem, không biết muốn tìm đến khi nào, liền nhắc nhở, cái này ngăn tủ cất giữ chính là đệ nhị cảnh võ học, có thể giúp ngươi đánh vỡ luyện tinh hóa khí bình chứng, tiến vào luyện khí cảnh giới. Võ nghệ tại tinh không tại nhiều, suy nghĩ thật kỹ ngươi cần gì. Lời nói này tương đương không nói. Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm đoán thầm. Hắn y nguyên không quyết định chắc chắn được, dứt khoát đi đến tàng thư các một góc, dùng giá sách tách rời ra Dương Bài Phong ánh mắt, lặng lặng minh tưởng, bắt đầu cùng trên cánh tay con ngươi ấn ký câu thông, tiến hành xem bói. Nơi này thích hợp nhất võ học của ta là. Sau một lát, hắn một lần nữa mở to mắt, dựa theo siêu cảm giác chi pháp bên trong gợi ý, bước nhanh đi đến một mặt trước tủ sách, đưa tay từ chỗ cao nhất lấy xuống một bản sách đóng chỉ. Lục hợp chân sát tinh yếu. Lý Thanh Vân đem thư nắm trong tay, lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy trên đó viết, tâm ý khí lực bên trong ba hợp, vai hông khuỷu tay đầu gối bên ngoài ba hợp. Luyện tinh hoa khí, ôm một ngầm nguyên, sát khí nhập thể, khóa mạch phong thần. Lấy khí huyết chi lực thành tựu chân sát, phong người gân mạch, thực hiện cấm chế, diệu dụng vô tận, phương pháp này nhưng tên lục hợp chân sát. Phong người kinh mạch, thực hiện cấm chế. Môn công pháp này trên thực tế là một loại khống chế thủ đoạn. Lý Thanh Vân tử cân nhắc tỉ mỉ, nghĩ thầm, ta trước mắt tiến công chiêu pháp có ngũ hành quyền cùng bát quái vạn thắng kim đao phòng ngự có thiên cương thối thể quyết nằm ngang luyện công phu, khinh công cũng nắm giữ linh xà bộ pháp giống như đã rất đầy đủ. Ân, còn sát thực thiếu một môn lúc chiến đấu khống chế địch nhân pháp môn. Hắn đem bản này lục hợp chân sát tinh yếu đưa cho Dương Bài Phong, nói ra, ta muốn học bản này. Dương Bài Phong nhìn một chút tên sách, thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn Lý Thanh Vân, có chút nghi ngờ nói, ngươi không mới hảo hảo chọn một chút à? Lý Thanh Vân không hiểu đấu, làm sao? Quyền công pháp này không thể tuyển a? Dương Bài Phong lắc đầu, đương nhiên có thể tuyển, nhưng là bộ công pháp kia tu luyện độ khó rất lớn, lại cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự loại chiêu số, bình thường đều là võ giả tiến vào luyện thần cảnh về sau lại đến học tập phụ trợ công pháp. Hơn nữa, Lý Thanh Vân nhìn nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không để ý chút nào mỉm cười, nghĩ thầm, tu luyện càng khó, uy lực càng lớn, ta có quán đỉnh thần thông, lại khó đến công pháp chỉ cần đọc hiểu, đều có thể luyện thành, có gì phải sợ? Thế là hắn nói ra, có thể tuyển là được, ta liền muốn học cái này. Gặp hắn quyết định được chủ ý, Dương Bài Phong cũng không lại nhiều nói quyến bảo, mà là nói tiếp, quyển bí tịch này là thiên ba phụ chi vật, ngươi không thể mang đi, nhưng mỗi ngày có thể tới này tu luyện. Ta trước mắt tại nghỉ một bên trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở thiên ba phụ chung, ngươi nếu là gặp được không hiểu vấn đề, tùy thời có thể lấy hỏi ta, nhưng quyển bí tịch này ta chưa từng luyện, chưa hẳn có thể chỉ điểm ngươi bao nhiêu. Nói xong, nàng từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, tiếp tục nói, nơi này có một hạt ngưng khí đan, có thể trợ ngươi hóa huyết thịt vì chân khí, đối phóng ra luyện tinh hóa khí một bước cuối cùng rất có ích lợi, ngươi tại chuẩn bị sẵn sàng đột phá lúc, trước đó nuốt, có thể đề cao thật lớn tấn thăng tỷ lệ. Lý Thanh Vân tiếp nhận bình nhỏ, ở bên thai nhẹ nhàng lung lay, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, có thể cho thêm hai hạt à? Vạn vừa đột phá thất bại làm sao bây giờ? Dương Bài Phong có chút tức giận nói ra, viên đan dược này là dùng chân quý dược liệu đặc thù luyện chế mà thành, một hạt đã rất hiếm thấy, ngươi cho rằng là xào đậu nành à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Luyện tinh hóa khí mặc dù là một cửa ải lớn, kẹp lại chín thành tu giả, nhưng ngươi là đại soái nhìn chúng người, tổng không đến nổi ngay cả cửa thứ nhất này cũng gây khó dễ đi. Lý Thanh Vân ngượng ngùng nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, không có coi như xong. Nói xong, hắn lân cận tìm bản lớn, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên bản này lục hợp chân sát tinh yếu tới. Vừa lật vài tờ, Lý Thanh Vân liền minh bạch vì cái gì Dương Bài Phong lúc trước phải dùng loại kia ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Trong quyển sách này câu nói tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa liên quan đến nội dung cực kỳ rộng khắp, có các loại huyệt vị kinh mạch ứng dụng đạo lý, còn có thế nào đem chân khí bản thân hóa thành chân sát phương pháp. Nhiều như vậy nội dung toàn bộ ghi chép tại thật mỏng một quyển sách bên trên, bởi vậy mỗi một câu đều ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, khó có thể lý giải được. Lý Thanh Vân xuyên qua trước đó là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, văn học trình độ vốn là không cao, tiền thân lại là cái lưu manh, lớn chừng cái đấu chữ nhận không ra mấy cái, cứng rắn gặm khó như vậy đọc cổ tịch, quả thực cùng xem thiên thư một dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Bài Phong, chỉ thấy vị kia hỏa soái trong mắt ngậm lấy ý cười, chính khí định thần nhàn nhìn xem hắn, ẩn ẩn có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị, ánh mắt kia phảng phất tại nói, tới hỏi ta nha. Hừ, bản bang chủ hiện tại dù sao cũng là đệ nhất cảnh cao thủ, cũng không phải đối võ đạo nhất khiếu bất thông, phía trước xem không hiểu, ta sẽ không trước nhảy qua đi, sau đó từ nội dung phía sau đẩy ngược Tiền Văn A. Lý Thanh Vân trong lòng có so đo, Dương Dương tự đắc hướng Dương Bài Phong nhẹ gật đầu, dùng ngón tay chám chám nước bọt bắt đầu lật giấy. Coi lại vài trang, hắn càng thêm trợn tròn mắt. Quyển sách này đằng sau, cũng không biết là dùng văn tự gì viết thành, đều là chút hô bên trong giả xạ, kỷ lý hoa lạm tâm tiết, lúc này đừng nói xem hiểu, quả thực liền một câu lưu loát lời nói đều niệm không ra. Dương Bài Phong nhìn thấy hắn một mặt thanh tịnh ngu xuẩn, thực sự không nhịn được nói ra, bộ này thư là từ Liêu Quốc được đến, tựa hồ là dùng bọn hắn chỉ hạ một cái bộ lạc, gọi là nữ chân tộc văn tự viết, ta cũng không biết trong đó hàm nghĩa. Đại soái kiến thức rộng rãi, ngươi có thể đi hỏi nàng. Ta xem bói mất hiệu lực. Không phải vậy làm sao lại lấy ra như thế một bản đọc không hiểu phá công pháp. Lý Thanh Vân vừa định đổi một bản bí tịch đến luyện, nhưng con mắt đống nhiên sáng lên. Xem bói. Đúng a, ta đọc không hiểu có quan hệ gì, chỉ cần có người có thể đọc hiểu là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ ho nhẹ một tiếng, không cần tiền phước mục đại soái, ta nhìn hiểu, bất quá quyển sách này tinh luyện nói tóm tắt, nói đơn giản nghĩa phồn, rất nhiều chi tiết yêu cầu cân nhắc, ta nghĩ một mình ăn tĩnh suy nghĩ một hồi, được sao? Nghe lời này, Dương Bài Phong trên mặt lộ ra cái vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Thanh Vân thế mà liền nữ chân văn tự đều nhận ra, khó trách đại soái đối với hắn coi trọng như vậy. Nàng bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, vậy ta không quấy rầy ngươi, xin cứ tự nhiên. Nói xong, nàng thối lui ra khỏi tàng thư các, nhưng thứ nhất là thuận tiện Lý Thanh Vân có nghi vấn gì, thứ hai cũng thật sợ hắn từ bên trong trộm đồ đi đường, bởi vậy cũng không đi xa, liền tại giữa cửa. Lý Thanh Vân nhìn thấy Dương Bài Phong rời đi, lập tức đem sách để ở trước ngực, câu thông ấn ký đi vào trong thần điện, nhắm mắt minh tưởng, tu luyện như thế nào lục hợp chân sát tinh yếu. Tấu chương xong, chương 62. Luyện khí chi cảnh anh. Tại khí huyết hiến tế phía dưới, trong thần điện cái viên kia to lớn nhãn cầu màu xám bắt đầu chuyển động, cấp tốc tại Lý Thanh Vân trước mặt bụi xương mù màu trắng phía trên ném bắn ra một vài bức tường tận bức họa. Vạn vật kinh mạch tìm kiếm phương thức, các loại cấm chế sắp xếp tổ hợp, diễn hóa khí huyết làm chân sát phương pháp, như thế nào lợi dụng chân sát gieo xuống cấm chế. Đủ loại huyền ảo phức tạp tri thức, lấy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hình ảnh phương thức hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Đây là thánh linh chi lực lấy ý thức của hắn làm vật trung gian, diễn hóa xuất đủ loại ý niệm cố tượng, bởi vậy Lý Thanh Vân lý giải không tốn sức chút nào, thật giống như từ đầu tới đuôi đều là chính hắn thôi diễn đi ra một dạng. Sau một lát, các loại hình ảnh hóa thành từng cái tinh xảo phù văn, bay vào hắn trán bên trong, đem những kiến thức này thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Bởi vì cái này vốn là hắn ý niệm của mình, cho nên tiếp thụ không tốn sức chút nào, không có chút nào lúc trước nhìn chăm chú thao thiết kim giản lúc loại kia đau đến không muốn sống, não hải nổ tung bàn giày vỏ. Còn thừa khí huyết, 115 phách. Lý Thanh Vân lấy xem bói phương thức, dễ dàng liền nắm giữ toàn bộ tin tức, lúc này coi như nhường hắn một lần nữa viết một bản lục hợp chân sát tinh yếu toàn diện chú giải, cũng không tính được việc khó gì. Cái gọi là lục hợp chân sát, nhưng thật ra là một loại thực hiện cấm chế thủ đoạn, chỉ cần là vật sống, đều có kinh mạch khiếu huyệt, làm khí huyết cô đọng mà thành sát khí nhập thể, căn cứ phong cấm kinh mạch khiếu huyệt khác biệt, liền sẽ có hiệu quả khác nhau. Có thể để người ta tạm thời tê liệt, có thể để người ta mất lý trí, thậm chí có chút còn có thể khiến người ta trở thành bị thi thuật giả ngắn ngủi khống chế khối lỗi, quả nhiên là biến hóa vô tận. Đọc hiểu bí tịch, Lý Thanh Vân nhưng không có nhường ý thức một lần nữa trở lại trong hiện thực, mà là chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng, lợi dụng hóa khí huyết làm chân sát biện pháp, nhất cử đột phá luyện tinh cảnh bình cảnh, tiến vào luyện khí cảnh. Quán đỉnh thần thông mở ra, vô số cái Lý Thanh Vân ý niệm nhân bản thể bắt đầu dựa theo lục hợp chân sát chỗ ghi lại pháp môn, cổ động khí huyết, hóa làm chân sát. Còn thừa khí huyết, 104 phách. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Bên trong ba hợp thành công hoàn thành, đại lượng tinh huyết chuyển hóa làm tầng thứ cao hơn chân khí, dung hợp thành là chân chính khí huyết chi lực, dung nạp sức mạnh tăng lên rất nhiều, lục hợp chân sát nhập môn. Còn thừa khí huyết, 97 phách. Khí huyết cuồn cuộn, buôn đẳng như sấm, Lý Thanh Vân bắt đầu lấy cô động chân sát bên trong đạo khí quy hư chi pháp kiểm chế khí huyết chi lực, hóa nhập toàn thân bên trong, hình thành vô hình vô chất chân khí, ở trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển. Tại quán đỉnh ý niệm dẫn đạo dưới, hắn phúc trí tâm linh, lấy ra Dương Bài Phong cho ngưng khí đan một ngụm nuốt vào. Tại hùng hồn chân khí tác dụng dưới, dược lực lập tức tăng ra, phản phất trên trời rơi xuống cam lâm bình thường, rửa sạch huyết nhục của hắn, mở rộng lấy kinh mạch của hắn, khiến hắn dần dần đụng chạm đến khác một cảnh giới cánh cửa. Cùng lúc đó, vừa bị chống ra kinh mạch cùng khiếu huyệt dốc huyết, phản phất từng cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Trong chốc lát, thiên địa dị biến, mây đen cuộn, bao phủ này phương thiên không. Dương Bài Phong đứng tại tàng thư các bên ngoài, đột nhiên linh cảm xúc động, cảm thấy năng lượng trong thiên địa xuất hiện kỳ diệu lưu động, đang bị một loại nào đó lực lượng cường đại hấp thu hội tụ, tạo thành một trận thường nhân khó mà phát giác linh khí phong bạo. Mà phong bạo trung tâm, ngay tại tàng thư các bên trong, là Lý Thanh Vân. Hắn thế mà tại nếm thử đột phá đệ nhị cảnh. Dương Bài Phong khí khái hào hùng hiên ngang gương mặt bên trên khó được lộ ra chấn kinh thần sắc, cũng không phải bởi vì đột phá đệ nhị cảnh ghê gớm cỡ nào, mà là Lý Thanh Vân mới vừa vặn cầm tới công pháp không bao lâu, liền cẩn thận đọc xong một lần thời gian đều chưa hẳn tới kịp, làm sao lại bằng đột phá này rồi? Hẳn là hắn thật sự là vị bất thế gia thiên tài. Nàng hữu tâm đi xem một chút Lý Thanh Vân tình huống, nhưng biết rõ loại thời điểm này mấu chốt nhất, phải tránh ngoại giới quấy rầy, bởi vậy chỉ có thể dằn xuống trong lòng tò mò mãnh liệt cùng kinh ngạc, đàng hoàng ở ngoài cửa làm hộ pháp cho hắn. Tang thư các bên trong, Lý Thanh Vân đột phá cũng đến long hổ giao hối, âm dương tương tế khẩn yếu con đầu. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình như cùng một cái bị thổi làm phình lên khí cầu, thể nội tất cả đều là bạo tạc bản chân khí, tựa hồ lại có một chút liền muốn nổ tung lên. Mà lúc này ngoại giới linh khí còn tại liên tục không ngừng trào lên mà đến, chứng đến hắn không gì sánh được khó chịu. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại lượng lôi điện chi lực từ trên trời giáng xuống, từ huyệt bách hội thẳng đến huyệt rũ tuyển, như là khai thiên tích địa hỏa chủng bình thường, trong nháy mắt dẫn nổ tất cả chân khí. Còn thừa khí huyết, 88 phách. Ầm. Bên hai một tiếng vang thật lớn, cái nào đó vô hình cách ngăn rốt cục bị đánh phá, tất cả chân khí phản phất lập tức tìm được phát tiết cửa ra vào, thẳng đến kinh mạch khiếu huyệt mà đi, điên cuồng mà đưa nó nhóm lấp đầy. Từ đó, trăm sông vào biển, Lý Thanh Vân chính thức bước vào luyện khí chi cảnh. Lục hợp chân sát tiểu thành. Còn thừa khí huyết, 78 phách. Tiến vào đệ nhị cảnh, Lý Thanh Vân tại vô số kinh nghiệm tu luyện ra chỉ dưới, rất nhanh thuần thục nắm giữ hóa chân khí làm chân sát khiếu môn. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình cô động chân sát bên trong, lại toát ra màu lam nhạt hồ quang điện, có được trong sách không có miêu tả qua đặc thù sức mạnh. Cố này dung nhập lôi điện chi lực sát khí, cơ hồ không cần bất kỳ sắp xếp tổ hợp, liền có thể đối thủ sinh ra cứng ngắc cùng tê liệt, trời sinh tự mang cấm chế hiệu quả. Lục hợp chân sát viên mãn. Hô. Lý Thanh Vân rời khỏi minh tưởng, cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy giờ phút này trên thân chân khí tràn đầy, tựa hồ chỉ cần hơi quát tay, liền có thể phá thể mà ra, tạo thành đại lượng sát thương. Quả nhiên, luyện khí cảnh võ giả đã không cần giống đệ nhất cảnh lúc như thế chỉ có thể dùng quyền chân binh khí đả thương người, chân khí ly thể vốn chính là cực kỳ có lực phá hoại chiêu thức, có thể lăng không đả thương người. Không chỉ có như thế, bất kỳ vũ khí nào chỉ cần bám vào bên trên chân khí sức mạnh, uy lực liền có thể tăng lên gấp bội. Khó đám quái nhân nói cao thủ chân chính hái lá phi hoa đều có thể giết người, chỉ cần có chân khí cường đại, cho dù là mềm nhũn lá cây cũng có thể như sắt thép cứng rắn sắc bén. Hơn nữa, tại dung nhập lôi điện chi lực về sau, Lý Thanh Vân lục lọi ra lục hợp chân sát một loại khác đặc biệt cách dùng, hắn xưng là lôi sát. Ngưng khí thành sát, phá thể mà ra, tại vây tay một cái chính là đẩy trời mang theo lôi điện chi lực sát khí, tựa như thiên lôi hàng thế, bổ tận tà ma. Đây là một loại tiêu hao rất nhiều, uy lực cũng vô cùng lớn tính công kích chiêu số, một khi thi triển, đối thủ tránh cũng không thể tránh, cơ hội chỉ có thể dựa vào phòng ngự ngạnh kháng, có thể làm hắn đòn sát thủ đến sử dụng. Không chỉ là phương thức chiến đấu có tăng lên, tại đột phá đến đệ nhị cảnh về sau, Lý Thanh Vân có thần thông cũng xuất hiện chất biến. Nuốt linh thần thông chuyển hóa khí huyết chi lực, đã không chỉ có thể dùng cho hiến tế, cũng có thể tùy thời biến vì chân khí, bổ sung lực lượng của hắn. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ khí huyết chi lực, Lý Thanh Vân liền như là một cái không biết mệnh mỏi động cơ vĩnh cửu, có thể một mực duy trì trạng thái đỉnh phong chiến đấu tiếp. Điểm này tại đánh lâu dài cùng xa luân chiến chung rất là trọng yếu, có thể nói tại cùng cảnh giới trong chiến đấu, chỉ cần kéo dài thời gian đầy đủ dài, hắn cơ hồ liền có thể đứng ở thế bất bại, nằm ngang ép hết thầy đối thủ. Tấu chương xong, chương 63. Bảo đao phá tà trừ cái đó ra, xem bói thần thông bên trong siêu cảm giác chi pháp bởi vì làm sinh mệnh cấp độ tăng lên, đạt được gợi ý cũng càng thêm rõ ràng minh xác, đối trước đưa tin tức yêu cầu cũng càng giảm bớt. Mà dự cảm chi pháp đối tự thân các hung họa phúc trực giác cũng càng thêm chuẩn xác, thậm chí không cần mỗi lần đều tiến vào thần điện, chỉ muốn nhờ trên cánh tay ấn ký minh tưởng liền có gợi ý. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại thứ 3 xem bói chi pháp linh cảm vẫn không có công bố tác dụng chân chính, có thể muốn đợi đến cảnh giới tiếp theo mới có thể vận dụng. Ngoài ra, Lý Thanh Vân não bên trong liên quan tới thao thiết kim giản tin tức lại tiêu hóa không ít. Trong đó trọng yếu nhất chi thức chính là một bộ này kim giản tổng cộng có 4 cái, phía trên ẩn chứa 4 loại thần thú, thao thiết, cùng kỳ, hỗn độn cùng đạo nột. Mà 4 cái kim giản tập hợp, là mở ra một chỗ đại hung chi địa chìa khóa. Lý Thanh Vân lúc này đã ẩn ẩn có thể cảm ứng được cái khác 3 cái kim giản phương vị, mặc dù mối liên hệ này tương đối mơ hồ, tạm thời không có gì tác dụng thực tế, nhưng hắn tin tưởng, một khi chính mình tiếp tục tăng lên, đem có thể mượn nhờ thao thiết kim giản cùng xem bói chi pháp, xác định mặt khác 3 cái kim giản vị trí cụ thể. Đồng thời, hắn cũng xác nhận trong thần điện sát thực hỗn tạp tứ đại thần thú khí tức, ý vị này có lẽ vị kia không thể nói nói thần linh cùng thao thiết ở giữa sát thực có liên hệ nào đó, chỉ là trước mắt hắn cấp bậc quá thấp, còn không có biện pháp giải những cái kia bí ẩn. Nhìn lấy mình còn lại khí huyết, Lý Thanh Vân tạm thời buông xuống tiếp tục tu luyện, tăng lên tới đệ nhị cảnh đỉnh phong suy nghĩ. Đến một lần hắn yêu cầu lưu lại một số khí huyết dùng cho xem bói cùng sử dụng đốt huyết thần thông, thứ hai hắn yêu cầu một chút thời gian đến quen thuộc cùng khống chế tự thân sức mạnh, tránh cho mất khống chế nguy hiểm, thứ ba cũng là bởi vì tốc độ tăng lên quá mức kinh thế hai tụ, dễ dàng dẫn tới người bên ngoài không cần thiết nhìn trộm. Đúng lúc này, chờ ở bên ngoài đợi Dương Bài Phong cảm nhận được báo táp linh lực lắng lại, chậm rãi đi vào tàng thư các. Con mắt của nàng rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, ánh mắt thâm thúy thanh lãnh, lại mang theo không thể tin qua mang, mở miệng hỏi, "Ngươi thật đột phá?" Lý Thanh Vân cười gật đầu, khiêm tốn nói ra, "May mắn mà có ngưng khí đan tương trợ, may mắn không làm được bệnh, bất quá cách mục đại soái yêu cầu, còn kém xa lắm đâu." Mặc dù đã coi đó trước, Dương Bài Phong vẫn là khó nén ngạc nhiên. Thành công đột phá, mang ý nghĩa Lý Thanh Vân chí ít đem lục hợp chân sát tinh yếu tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Mà mắt thấy vừa rồi này phương thiên địa trung nổi lên linh lực kinh khủng phong bạo, chỉ sợ còn không chỉ như vậy. Bộ công pháp kia đem gác xó không phải là không có nguyên nhân, không chỉ có văn tự tối nghĩa khó hiểu, trong đó còn hôn tạp nữ chân tộc ngôn ngữ. Coi như chân khí hóa sát độ khó không lớn, coi như Lý Thanh Vân trước đó đã là đệ nhất cảnh đỉnh phong, cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng có thể tại trong thời gian thật ngắn đem công pháp đọc hiểu cũng tu luyện thành công, cũng là khó gặp thiên tài. Đại soái quả nhiên tuệ nhãn biết anh tài, thế mà có thể chọn chúng cùng môn chồng ngươi. Dương Bài Phong cảm khái nói, cái này kêu cái gì lời nói, anh em thế nhưng là thần minh với người. Lý Thanh Vân trong lòng oán thầm, vừa muốn phản bác một câu, đã thấy hỏa xoáy từ phía sau lưng xuất ra một thanh trường đao, đưa tới nói ra, ta nghe nói ngươi là dùng đao, chuôi này đao rất thích hợp ngươi, cầm lấy đi phòng thân a. Lý Thanh Vân cảm ơn Dương Bài Phong, đưa tay tiếp nhận trường đao, xem xét tỉ mỉ. Chuôi này bảo đao vỏ đao là dùng hắc đàn một điêu khắc mà thành, mặt ngoài hoa văn phức tạp, khảm nạm lấy tinh mỹ long phượng ngân sức, vảy rồng phượng vũ sinh động như thật. Vỏ đao đỉnh chót cùng dưới đáy đều có một vòng mạ vàng biên địa, lộ ra một cỗ lộng lây khí tức. Nắm chuôi dùng thượng đẳng dao bao ra khỏa, xúc cảm mềm nhắn lại đầy có giãn, phần đuôi khảm nạm lấy một khối sáng chói bảo thạch nội bộ có tia sáng kỳ dị, phản phất tích chứa trong đó lấy lực lượng vô tận. Tên hay quý bảo đao, thật sự là đưa cho ta sao? Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, từ từ rút đao ra khỏi vỏ, mũi nhọn lộ ra trong nháy mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Chỉ thấy thân đao bảy biện ra có chút độ cong, đường cong ưu mỹ, phản phất tự nhiên, tới gần sống đao địa phương khắc lấy hai cái cổ phát chữ triện. Lưỡi đao như thu thủy bản liễm diễm, lạnh lòng lánh, làm cho người không rét mà run, phản phất nhẹ nhàng lạch một cái, liền có thể thiết kim đoạn ngọc. Hảo đao, xin hỏi Dương tướng quân, đao này tên gì? Lý Thanh Vân hỏi. Dương Bài Phong chỉ một ngón tay xuống đao, trên đó viết đâu? Đao này tên là Phá Tà, là đại soái từ người Tây Hạ trong tay thu được tới. A, nguyên lai hai cái này chữ triện niệm làm Phá Tà. Lý Thanh Vân muốn định đi khai phong phủ chính thức người hầu về sau, danh chính ngôn thuận lĩnh một thanh chế thức cương đao, lại không nghĩ rằng một Quế Anh cư nhiên như thế hào phóng. Hắn nắm chặt bảo đao, yêu thích không buông tay, cổ tay rung lên, sắn cái đao hoa, lại bày cái dạ chiến bắt phương thức lúc này mới bỏ đao vào vỏ, cắm ở bên hông, hướng phía Dương Bài Phong vừa chắp tay, đa tạ Dương tướng quân, cũng xin thay ta cảm ơn đại soái. Dương Bài Phong mỉm cười, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, mở miệng nhắc nhở, tu luyện tam đại chính thống, mặc dù mất khống chế tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có qua tiền lệ. Người thiên tư hơn người, tăng lên rất nhanh, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mất khống chế phong hiểm muốn so người bên ngoài lớn hơn nhiều. Cho nên nhất là phải cẩn thận khống chế lực lượng của mình, nhiều tốn thời gian vững chắc cảnh giới, phải tránh nóng lòng cầu thành. Lý Thanh Vân minh bạch nàng ý tứ, hắn quán đỉnh thần thông mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng cùng lúc bởi vì tu luyện phân thân quá nhiều, bệ bội to lớn kinh nghiệm tiến vào não hải, cũng cần thời gian đi từ từ tiêu hóa, không phải vậy dễ dàng thần kinh thất loạn, mất lý trí. Bởi vậy hắn cẩn thận gật gật đầu. Dương tướng quân nhắc nhở chính là, ta nhất định sẽ chú ý. Nói xong, hắn bỗng nhiên vua hót một cái, hỏng bét, hiện tại giờ gì? Dương Bài Phong không biết hắn vì cái gì không đầu không đuôi toát ra một câu như vậy, thuận miệng đáp, không sai biệt lắm giờ mùi hai khắc. Lý Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, còn tốt theo kịp. Dương tướng quân, ta phải cáo từ trước, còn có một số việc phải xử lý. Từ Biện Lương thành góc tây bắc Thiên Ba phủ đi ra, Lý Thanh Vân cũng không trở về Trường Nhạc Bang anh hùng lâu, mà là đi trước Nam Nhà Khai Phong phủ. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy cái kia bị chính mình từ Tà Linh nghi thức trùng cứu ra tiểu Nam Hải Chu Thành Hy, nghĩ đi hỏi một chút nhìn hắn tình huống tột cùng như thế nào. Đến Khai Phong phủ, hắn cũng không có nhìn thấy Bạch Vân Thụy bọn người, ngược lại là Lư Chân vẫn luôn tại. Phấn Tử Đô nhìn thấy Lý Thanh Vân, con mắt có chút sáng lên, khí chất của ngươi khác biệt, không phải là tấn thăng rồi. Lý Thanh Vân cười nhẹ gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận, sau đó hỏi, Lô Tứ Ca, Bạch tướng quân trở lại qua a? Chu Thành Hy tình huống thế nào? Lư Chân thở dài, Vân Thụy trở lại qua, bất quá vừa mới nhận được tin tức, có một đầu liên quan tới Vô Thủy giáo manh mối. Hắn lại đội vàng rời đi. Chu gia bên kia không có nói cung cấp cái gì vật hữu dụng, về phần đứa bé kia, tình huống trước mắt còn rất khó nói, hắn hiện tại còn không tỉnh lại nữa, nhưng hô hấp nhịp tim đều rất bình thường, tựa hồ tạm thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại hỏi, nếu như ta có thể đem Ngụy Tu Văn Khu Ma nghi thức muốn đi qua, có thể hay không vì Chu Thành Hy cử hành Khu Ma? Thấu chương xong, chương 64. Tìm Khanh Hành Tích nghe Lý Thanh Vân lời nói, Lư Chân rất dứt khoát lắc đầu, Chu gia tiểu công tử bộ dáng bây giờ, không hề giống là bị tà linh phụ thân. Tiểu hài tử huyết khí tràn đầy, một khi tao ngộ tà linh phản ứng sẽ tương đối mãnh liệt, rất không có khả năng an tĩnh như vậy hôn mê. Hơn nữa, coi như hắn là bị tà linh phụ thân, chúng ta cũng không thể tùy tiện lấy ra đường không rõ Khu Ma nghi thức lung tung thí nghiệm. Ngụy Tu Văn Nhi tử đến cùng là thật bị chữa khỏi, vẫn là có lưu càng lớn thai hoàng ẩm, những này đều cần nghiệm chứng trước một phen mới được. Lý Thanh Vân nghe Lư Chân nói rất có lý, nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ta muốn hay không đem Ngụy Tu Văn mang tới thẩm nhất thẩm? Lư Chân lắc đầu, trước không cần dòng chống thua chiêng, như lời ngươi nói, hắn sợ tự thân bí mật lộ ra ánh sáng, chưa hẳn đồng ý trung thực giao phó, không bằng do ngươi lấy cái người thân phận tự mình hỏi thăm một chút. Ta lát nữa sẽ đích thân đi một chuyến Chu gia, chưa biết rõ ràng Chu Thành Hy đến cùng phải hay không tà linh phụ thân. Nếu như chỉ là phổ thông nói bụng kinh hãi quá độ, vậy chỉ cần đối linh thể thêm chút trấn an liền tốt. Nghe Lư Chân lời nói, Lý Thanh Vân treo lấy một trái tim lúc này mới buông xuống, hướng Lư Chân cáo tử, chạy về anh hùng lâu. Chờ Lý Thanh Vân đến tụ nghĩa sảnh thời điểm, đã nhanh đến giờ dậu. Thẳng đến lúc này, hắn mới nghĩ từ bản thân còn không có ăn cái gì, bụng đã đói đến kêu lên đùng đùng. Vừa vặn đi Túy Dương lâu ăn nhờ ở đậu, còn tỉnh một trận tiền cơm. Lý Thanh Vân trong lòng đang đánh tính toán nhỏ nhặt, lại nhìn thấy một cao một thấp hai bóng người, chính quỷ quỷ túy túy tại phụ cận du đãng. Đây là có tặc. Lý Thanh Vân tâm vừa nhấc lên, chợt liền buông xuống. Nói đùa, Trường Nhạc Bang nghèo đến đinh đương vang, nơi đó có tặc nguyện ý vào xem. Hắn lại nhìn kỹ lúc, chỉ thấy hai người kia ảnh chính là Phòng Thư An cùng Hàn Thiên Cẩm. Bọn hắn cũng coi là cải trang vi hành, còn cố ý trang phục một lần, che giấu phần lớn đặc thù, bất quá một cái đầu lớn, một thân hình trắng, lại là không thể gạt được đệ nhị cảnh võ giả con mắt. Không cái mũi Phòng Thư An thấy một lần Lý Thanh Vân, lẩm bẩm đi tới, ừm. Thanh Vân lão đệ, chúng ta lúc nào xuất phát? Trên đường đi, Lý Thanh Vân đã đối đêm nay đến hội đã làm xem bói, đạt được nguy hiểm không lớn gợi ý, trong lòng tính trước kỹ càng, thế là cười vô vô Phòng Thư An bà bài, hiện tại liền đi, phiền phức hai vị tạm thời đóng vai thành tùy tùng của ta, cùng sau lưng ta là được, chúng ta Trường Nhạc Bang đều là nhân vật giang hồ, không quen cùng quan phủ sai người liên hệ. Đã có thể ăn nhờ ở đậu, lại hữu cơ hội lập công, Phòng Thư An cùng Hàn Thiên Cẩm tự nhiên gật đầu đáp ứng, đi theo Lý Thanh Vân đằng sau tiến vào tụ nghĩa sảnh. Chỉ thấy bên trong ngoại trừ Trử Kim Hương cùng Ngụy Tu Văn bên ngoài, còn có hai mươi mấy cái cường tráng tiểu hòa tử, đều là từ trường nhạc bang mấy đại đường khẩu trung tuyển chọn tỉ mỉ bắn chúng. Trừ cái đó ra, còn có một cái 18-19 tuổi cô gái trẻ tuổi mà, khuôn mặt rất thanh tú ngọt ngào, trên mặt lại mang lấy trùng điểm sầu lo. Lý Thanh Vân một chút liền nhận ra được, đây chính là Tống Khác muội muội, Tống Xu. Hắn lập tức có chút xấu hổ, bởi vì tại trí nhớ mơ hồ trùng, tiền thân không ít quấy rối vị này mỹ lệ thiếu nữ, cũng bởi vậy nhiều lần kém chút bị Tống Khác đè xuống đất béo đánh một trận. Lý Thanh Vân tránh đi Tống Xu ánh mắt, nhíu nhíu mày, lần nữa ngắm nhìn một phía, lại không có tìm được Tống Khác thân ảnh, liền hướng Trử Kim Hương hỏi, Tống đường chủ ở đâu? Trử Kim Hương tiến lên một bước hồi đáp, Tống Khác hôm nay một mực không xuất hiện, tối hôm qua cũng chưa có về nhà, không phải sao? Hắn muội tử đã tìm tới cửa. Lúc này, Tống Xu cũng nói, Lý bang chủ, anh ta tối hôm qua nói bồi ngài đi Huyền Vũ các giao dịch hội, về sau vẫn không về nhà. Ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn lưu tại Anh Hùng lâu làm việc công, cũng không coi ra gì, nhưng hắn hôm nay vẫn không có tin tức, ta mới đến Anh Hùng lâu hỏi một chút, nhưng vẫn là không ai. Không ai thấy qua hắn. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã có chút nghẹn ngào, bởi vì là huynh trưởng xưa nay mặc kệ công vụ nhiều bận điệu, mỗi ngày đều hội về thăm nhà một chút chính mình, lúc này cả ngày đều chẳng biết đi đâu, khẳng định là có đại sự xảy ra. Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, nhớ lại tối hôm qua tình hình, Tống Khác rời đi thời điểm vẫn là hào hào, hẳn là trên đường về nhà gặp được Cửu gia. Hắn nhíu mày, lúc này nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng xem bói. Lấy hắn hiện tại đệ nhị cảnh tu vi, xem bói thời điểm đã không cần triệu hoán tòa kia thần bí cung điện, trực tiếp liền có thể mượn nhờ trên cánh tay con ngươi ấn ký, dùng siêu cảm giác chi pháp tiến hành truy tung. Nhất là đối với Tống Khác như vậy cùng mình gặp nhau rất nhiều quen thuộc người, thậm chí không cần phải mượn thiếp thân chi vật bắt lấy khí tức, liền có thể đạt được hết sức chính xác gợi ý lúc này, trong lòng của hắn mặc niệm nói, Tống Khác vị trí hiện tại. Một lát, Lý Thanh Vân trong đầu hiện ra từng bức họa, quần áo tổn hại Tống Khác bị trói gô, mơ màng nằm tại một đống rơm rạ phía trên, bị giam tại cái nào đó âm lãnh trong phòng. Hắn trên mặt tuấn tú xanh một miếng tím một khối, mắt phải sưng lên thật cao, chứng đến không cách nào mở ra, chung quanh đều là đen nhánh tụ huyết, nhìn thấy mà giật mình. Theo sát lấy, thị giác đống nhiên kéo cao, hiện ra nơi đây kiến trúc toàn cảnh. Dương cột chạm trổ, khí phái phi phàm, hai bên đại môn buộc lấy đèn lồng, chiếu sáng ở giữa treo trên cao bảng hiệu, phía trên thiếp vàng chữ lớn viết, Túy Dương lâu. Hô. Lý Thanh Vân mở to mắt, thay đổi ngày xưa hi hi ha ha bộ dáng, sắc mặt u ám như thủy, đối Tống Xu trầm giọng nói, các của ngươi đại khái là rơi vào Kim Phong Tế Vũ lâu đám kia người trong tay. Tống Xu nghe xong lời này, nước mắt lập tức giống đứt dây hạt châu giống như rơi đi xuống, khóc nói ra, Kim Phong Tế Vũ lâu người làm việc tâm ngoan thủ lạn, anh ta rơi vào trong tay của bọn hắn, chỉ sợ. Trừ Kim Hương tại bên người nàng, tranh thủ thời gian đưa tay đem tiểu cô nương ôm trong ngực căn đuổi, đồng thời tú mục trợn lên, cả giận nói, lũ khốn kiếp này coi là thật tâm độc, mặt ngoài cho chúng ta bày rượu bồi tội, vụ trộm lại thừa dịp chúng ta thư giãn chủ quan thời điểm ngầm hạ sát thủ, lao nương liều mạng với bọn hắn. Ngụy Tu Văn nhất quán nghiêm cẩn, tại chỗ ngồi bên trên co lại ngón giữa, nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, không nhanh không chậm nói ra, cái này tác phong giống như là Trần Tấn thủ bút, nhưng nếu là như vậy, bọn hắn bày xuống tiệc rượu, khẳng định là Hồng Môn Yến không thể nghi ngờ, chúng ta nếu là cứ như vậy đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trừ Kim Hương nhìn Ngụy Tu Văn một chút, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Vân, bang chủ, chúng ta nên làm cái gì? Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi Túy Dương lâu dự tiệc, thuận tiện đem người mang về. Ngụy Tu Văn nhíu chặt song mi, Lý bang chủ, người điên rồi sao? Biết rõ là cả bẫy, còn muốn đi chịu chết ta? Lý Thanh Vân nghe vậy, ánh mắt sắc bén ở trên người hắn đảo qua, không đi làm sao cứu người? Ngươi nếu là sợ, có thể lưu lại. Ngụy Tu Văn nên tiếp nhà mình bang chủ hai con ngươi, đột nhiên toàn thân giật cả mình, có dũng khí sâu tận xương tủy hàn ý, phảng phất bị một loại nào đó to lớn hung thú để mắt tới. Xuất phát từ nội tâm thần trương, hắn cũng chẳng biết tại sao đối mặt mình cái kia lưu manh thế mà lại có loại cảm giác này, nhưng khí thế rất xuống ngàn trượng, chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng nữa. Lý Thanh Vân đem ánh mắt từ trên người hắn rời, ngắm nhìn một phía, đối đám người vây vây tay, không sợ chết theo ta đi, chúng ta đi đem Tống đường chủ từ Túy Dương lâu mời về. Thấu chương xong, chương 65. Hồng Môn Chi Yến Túy Dương lâu tọa lạc tại phồn hoa biển sông bên bờ, kiến trúc cao ngất ba tầng, mái cong đấu cùng, cực điểm xa hoa lãng phí. Quán rượu tường ngoài dùng tinh mỹ gạch xanh xây thành, song cửa sổ bên trên điêu khắc đủ loại kiểu dáng cắt tường đồ án. Tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, công nghệ cao siêu. Hai bên đại môn treo màu đỏ lồng đèn lớn, trên đó viết Túy Dương lâu ba cái mạnh mẽ chữ vàng, vừa đang lúc hoàng hôn, liền đã đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả con đường. Lý Thanh Vân dẫn theo đám người vừa vào đại môn, chỉ thấy chạm mặt tới chính là một tòa cỡ lớn khắc hoa bình phong, phía trên miêu tả lấy sơn thủy phong quang, màu mực đậm nhạt thích hợp, phản phất một bức rất sống động bức tranh. Đón khách bọn thị nữ thân mặc tơ lụa hoa phục, nụ cười chân thành, dịu dàng động lòng người, ngay ngắn trật tự dẫn khách nhân xuyên qua trải có màu đỏ thảm hành lang, đi hướng dùng cơm chỗ. Lâu một là một tòa rộng rãi đại sảnh, thiết có vài chục cái khắc hoa bàn tròn, mỗi cái bàn bên trên đều trưng bày tinh xảo sứ trắng bộ đồ ăn. Bốn phía trên vách tường treo danh gia tranh chữ, ánh nến chiếu rọi, lộ ra phá lệ lịch sự tao nhã. Trong đại sảnh có một tòa mô hình nhỏ sân khấu, thường xuyên có vui sư khệ đàn cổ khúc, có lẽ có vũ nữ huyền chuyển nhảy múa, vì dùng cơm những khách nhân tăng thêm mấy phần tình thú. Cái này so với chúng ta bang tứ hải lâu khí phái nhiều, chờ có tiền, ta cũng phải mở một gian dạng này rượu lâu chiêu đãi khách nhân. Lý Thanh Vân thì thầm trong lòng, càng phát giác bụng trống trơn, cấp bách cần có một bữa cơm no đủ. Đúng lúc này, một cái tinh anh trung niên nhân đi lên phía trước, người dạng dỡ nói, chư vị là trưởng nhạc bang quý khách đi, bị nhân trái xây phòng, là nơi này trưởng quỹ, chúng ta Trần đương gia xin đợi đã lâu, mời theo ta lên lầu. Lý Thanh Vân nhìn hắn một cái, tùy ý gật gật đầu, phía trước dẫn đường a. Đám người đi theo trái xây phong đi lên thang lầu, phát hiện lầu 2 cùng lầu 3 đều là nhã gian cùng phòng khách, trang trí càng thêm khảo cứu, mỗi cái gian phòng đều phối lưu khắc hoa cửa gỗ cùng tơ lụa bình phong, nội bộ bày biện khảo cứu, trong bình hoa cắm tươi mới hoa cỏ, treo trên tường có thêu sơn thủy tranh tứ bình, ngoài cửa sổ có thể quan sát toàn bộ phố xá cùng biển sông cảnh đẹp. Một thằng lên lầu 3, trái xây phong dẫn mấy người tới một cái đại sảnh trước đó. Nơi này phương biên chân vài trượng, dù là chứa đựng trên dưới 100 người cũng không lộ vẻ chen chúc, lúc này nội bộ minh nến chiếu rọi, vàng son lộng lẫy, so trước đó thấy qua tất cả gian phòng đều muốn phú quý xa hoa. Vừa mới vào nhập, Lý Thanh Vân đột nhiên dựng tóc gáy, xem bói thần thông dự cảm chi pháp lập tức bản năng sinh ra cảnh giác. Hắn cảm giác ở trên vách tường, trong góc, tại xà nhà về sau, tại từng cái lờ mờ vặn vẹo chỗ bóng tối, có từng đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Căn này đại sảnh rõ ràng sáng như ban ngày, Lý Thanh Vân lại như là đưa thân vào âm trầm hắc ám mộ trong đất. Cái này cảm giác quỷ dị, cái này kỳ quái so sánh, khiến hắn thân thể có chút cong lên, giống một chỉ chờ săn mồi manh thú bản cơ bắp kéo căng. Ha ha, Lý bang chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội thì cái. Ngay phía trước, chủ vị vang lên một cái hùng hậu giọng nam. Người nói chuyện là cái chừng 50 tuổi, đầu báo vòng mắt trắng niên hắn tử, đen nhánh gương mặt, trên cằm tràn đầy cường châm bản dâu quai nón, tướng mạo uy mãnh, khí thế kinh người. Lý Thanh Vân nhìn hắn một cái, ngay sau đó lười biếng quay đầu hướng Trừ Kim Hương, hỏi: "Trừ đường chủ, người kia là ai?" Trừ Kim Hương theo Lý Thanh Vân đến sông đầm rồng hang hổ, trong lòng nay đã lo lắng bất an, càng bị bất thình lình hỏi lời nói giật nảy mình, lập tức cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tiến tới nhỏ giọng nói ra: "Bang chủ, vị này chính là Kim Phong Tế Vũ lâu đại đương gia Trần Tấn." Lý Thanh Vân làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, cười hì hì nói: "Nguyên lai là Trần đương gia, thất kính thất kính." Vừa nói, hắn làm càn đặt tay lên bả vai của đối phương. "Đa tạ lão nhân gia ngài thiết tiến khoản đãi, chúng ta cũng đều là chống không bụng tới, ha ha." Trần Tấn gặp hắn có chủ tâm lục nhã, lại như thế lô mãng, trong mắt tức giận chợt lóe lên, nồng đậm sợi râu che dầu dưới, khóe miệng run nhẹ nhẹ, cực lực để nén lửa giận trong lòng. Hắn chậm rãi lấy ra Lý Thanh Vân thả trên người mình bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ hai lần bả vai, "Lý bang chủ nói đùa. Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Trường Nhạc bang đồng khí liên chi, nên nhiều thân cận mới là." "Không phải hắn." Lý Thanh Vân cảm nhận được Trần Tấn khí thế biến hóa, phát hiện này người nhiều nhất chỉ có đệ nhị cảnh tu vi, cũng không phải là vừa rồi lệnh trong lòng mình linh cảm xúc động, báo động này sinh cường giả. Hắn đêm nay dự tiệc trước đó, đã không chỉ một lần dùng dự cảm chi pháp cầu vấn các hung, lấy được đều là nguy hiểm không lớn báo hiệu, nhưng lấy Lý Thanh Vân cẩn thận tính cách, lại sẽ không vì vậy mà có bất kỳ thư giãn. Hắn tự nhiên biết nên đón mình người là Trần Tấn, vừa làm bộ làm tịch, chính là vì chọc giận vị này Kim Phong Tế Vũ lâu đại đương gia, khoảng cách gần cảm thụ khí thế của hắn biến hóa, tốt phán đoán hắn thực lực. Phát hiện thực lực của đối phương không gì hơn cái này, Lý Thanh Vân hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt vượt qua Trần Tấn bà bay, nhìn về phía trung ương trên châu ngồi mấy vị quý khách. Thượng thủ vị chính là cái mặc gấm bóc trường bào phú gia công tử, 27-28 tuổi niên kỷ, dáng người thẳng tắp cao, khuôn mặt trắng non thanh tú, cầm trong tay một thanh ngà voi quả xếp, chính bình yên tự nhiên nhẹ nhàng lay động, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ ra một loại bẩm sinh ưu nhã khí chất. Trong ngực của hắn, tựa sát một cái dung mạo khuynh thành, huyền như tiên tử hạ phàm nữ nhân trẻ tuổi, tóc đen như mực, trải lấy trang nhã phi tiên búi tóc, dùng tinh xảo châm vàng cố định, phía trên rủ xuống mấy khỏa xanh biết ngọc châu, lộ ra phá lệ thanh nhã. Nàng người mặc một bộ thuần trắng lụa mỏng váy dài, càng lộ vẻ lấy khí chất dịu dàng như thủy, phiêu giật xuất trần, cùng vị kia quý công tử ngược lại là mười phần xứng đôi, hơn nữa nhìn hai người thân mật dáng vẻ, tựa hồ quan hệ không ít. Tại phú quý công tử một bên khác, ngồi cái cao cao gầy teo láo giả, bóng loáng đầu trọc, trên đỉnh không nửa có tóc, hai chiêu phòng, mùi hừng, trời sinh dị tượng. Người này chính hai tay ôm ngực, thân thể ngửa ra sau, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ trong đại sảnh phát sinh sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Mấy người kia xem ra đều không đơn giản a, là Kim Phong Tế Vũ lâu người, vẫn là. Lý Thanh Vân hướng phía Trần Tấn cười một tiếng, Trần đương gia nói đúng lắm, vậy chúng ta liền không khách khí. Nói xong quay đầu lại hướng mấy tên đường chủ ngoắc ngoắc ngón tay, chúng ta đừng để người ta chào hỏi, nhanh đi ngồi xuống đi. Nhưng lại tại quay đầu công phu, hắn chợt phát hiện Ngụy Tu Văn ánh mắt đờ đẫn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chính kinh ngạc nhìn về phía trước, trong miệng thì thào nói ra, sư phụ, ai là sư phụ hắn? Lý Thanh Vân hơi có chút ngạc nhiên, ánh mắt ở trung ương mấy vị quý khách trên thân đảo qua. Chỉ thấy cái kia ưng chọc đầu câu mũi lao giả nghe được Ngụy Tu Văn lời nói, đột nhiên mở to mắt, đối Ngụy Tu Văn nói ra, "Là Tu Văn à, ngươi còn nhớ rõ lão phu?" Ngụy Tu Văn một mực cung kính khom lưng xá giải, "Truyền nghề tri ân, sao dám quên, Đồ Nhi nghe nói sư phụ đã đi về coi tiền, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy. Nhiều năm không thấy, lão nhân gia ngài vẫn khỏe chứ?" "Xách, đây là hát cái nào một màn mà?" Lý Thanh Vân nhìn chính mình phó bang chủ một chút, xoay quay đầu cười híp mắt nhìn xem Trần Tấn nói ra, "Trần đương gia, mấy vị quý khách này là ai, không cho giới thiệu một chút à?" Tấu chương xong, chương 66. Công tử thần bí trang trọng thể diện trong đại sảnh, đến không hết đèn sáng phát ra hào quang sáng chói, nhưng ở những cái kia chiếu rọi không đến âm u trong góc, có cất dấu sát cơ từ từ chảy xuôi. Trần Tấn trên mặt mang cười yếu ớt, một bên đem Lý Thanh Vân bọn người dẫn vào chỗ ngồi, một bên cạnh đưa tay chỉ vị kia hói đầu bùi ưng lão giả giới thiệu nói, vị kia là phái Thái Sơn danh túc, người xưng tốc thiếu quỷ trảo đường thiết phong đường lao tiền bối, là chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu mới thuê cung phụ. Liên quan tới hắn sự tình, chỉ sợ Ngụy phó bang chủ biết đến so với ta còn kỹ càng đâu. Ha ha. Nói đến chỗ này, hắn gượng cười hai tiếng, nhìn Ngụy Tu Văn một chút. Ngụy Tu Văn thần sắc vẫn như cũ đờ đẫn, tựa hồ vẫn không có thể từ trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mất hồn mất vía túi đầu theo ở phía sau, phảng phất một cái còn sống con rối. Lý Thanh Vân không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, hai vị kia thần tiền quyến lữ xưng hô như thế nào? Trần Tấn ho nhẹ một tiếng, vị kia là, ngươi có thể gọi ta Dục công tử. Không đợi Trần Tấn nói xong, vị kia phú quý công tử mở miệng trước, thần thái tự nhiên nói, từ đâu tới tự luyến cuồng, phách lối như vậy? Lý Thanh Vân không quen nhìn cái kia phú quý công tử thái độ, không khỏi đoán thầm một câu, đối Trần Tấn hỏi, đây cũng là các ngươi mời tới cung phụ? Trần Tấn lắc đầu, vừa muốn giải thích, vị kia Dục công tử nhàn nhạt đáp, ta là tới xem náo nhiệt, làm ta không tồn tại là được. Ú a, ngươi sẽ còn đột đáp. Lý Thanh Vân nhìn kiến thức rộng rãi Trử Kim Hương một chút, gặp nàng cũng là một mặt mờ mịt, tựa hồ cũng không nhận ra Biện Lương trong thành có Dục công tử nhân vật này, trong lòng có chút nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể đem chuyện này tạm thời để ở một bên. Đám người ngồi xuống, Trần Tấn nâng rượu gửi lời chào, nói đến lời xa giao, chư vị trường nhạc bang hảo hán đại gia quang lâm, Trần Mộ hết sức vinh hạnh, uống trước rồi nói. Nói xong đem chén rượu bưng đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch, nói tiếp, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng trường nhạc bang ở trung chợ phía đông hơn 10 năm, đồng khí liên trì, giắt tay chung tiến bảo, đã sớm thân như một nhà. Ngày hôm trước Ti Đồ Hải Quang tại Quý Bang đánh cược trong phường khóc lóc om sòm đại náo, phá hư huynh đệ chúng ta quan hệ trong đó, thực sự chết chưa hết tội, Trần Mộ ở đây cho chư vị bồi tội. Nói xong, Trần Tấn liền uống ba chén, hát trên mặt có chút nổi lên hồng quang, lớn tiếng nói, chuyện quá khứ, liền để nó đi qua, nhưng bây giờ chợ phía đông quần hùng cùng tồn tại, bất luận là Liên Hoa hội, vẫn là Huyền Vũ Các, đều ỷ vào quyền thế thực lực hành hành bá đạo, chúng ta những này tiểu bang hội sinh ý càng ngày càng khó làm, thời gian cũng càng ngày càng khó qua. Trần Mộ coi là, như nghĩ tại cái này trong khe hẹp cầu cái đường sống, nhất định phải đến tiêu trừ thiên kiến mẹ phái, chung sức hợp tác, hai người chúng ta bang hội ở giữa, nên thành lập liên minh, hiệu lệnh nhất trí, mới có thể ngăn cản những cái kia đại bang phái ức hiếp. Lời vừa nói ra, trường nhạc bang đám người tất cả đều biến sắc. Bọn hắn muốn cho rằng Trần Tấn bày xuống buổi tiệc, là muốn mượn cơ hội làm khó dễ, vì chết mất Ti Đồ Hải Quang lấy lại danh dự, thật không nghĩ đến hắn hời hợt đem việc này bỏ qua, thế mà có mưu đồ khác. Trường nhạc bang thế lực không kịp Kim Phong Tế Vũ lâu, nếu là cả hai kết minh, tất nhiên là lấy đối phương làm chủ thể, thế này sao lại là cái gì liên hợp, căn bản chính là chiếm đoạt. Trong lúc nhất thời, trường nhạc bang chúng hơn 10 đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía nhà mình bán chủ, lại không biết hắn hội có phản ứng gì. Lý Thanh Vân đang bận hồ ăn biển nhét, tay trái một cái đùi gà, tay phải một cái thịt màn đầu, hai cái quai hàm nhét nâng lên lão cao. Hắn nghe được Trần Tấn lời nói, liền ngẩng đầu lên, mơ hồ không do nói, Trần đương gia nói rất có lý, hai nhà sáp nhập, dù sao cũng so đơn đả độc đấu tốt. Trần Tấn không nghĩ tới Lý Thanh Vân thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy, chính mình chuẩn bị xong một đại bộ lý do thoái thác lại hoàn toàn không phát huy được tác dụng, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hỏi đội, Lý bang chủ đây là đồng ý? Lý Thanh Vân đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, ở một cái thật to, lại cầm lấy nước trà ủng ủng uống một hớp lớn, lúc này mới đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, cười híp mắt nói ra, đương nhiên đồng ý đây là chuyện tốt, xác thực đáng giá chúc mừng một phen. Trần Tấn vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới trường nhạc bang cái này tân nhiệm tiểu bang chủ ngu xuẩn đến như thế thanh kỳ, thế mà không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng dưới như thế lớn một sự kiện. Ngày hôm trước nghe nói Lý Thanh Vân chém giết trường mi lão nhân thời điểm, hắn còn cảm thấy có chút khó tin, coi là trường nhạc bang ra cái không tầm thường cao thủ, hiện tại xem ra cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Về phần Ti Đồ Hải Quang cái chết, 89 phần 10 là bởi vì cái kia xuẩn tài dùng hóa yêu chi pháp tấn thăng lúc không có giải quyết hậu hoạn, chính mình mất khống chế bị người ta nhặt được cái tiện nghi thôi. Hắn vừa định nói tiếp, lại nghe Lý Thanh Vân chậm rãi nói tiếp. Tệ bang La Hán Đường Tống Khác đường chủ, trước mắt giống như cũng tại Quý Bảo địa làm khách, làm gì không mời hắn cũng đi ra, mọi người cùng nhau cao hứng một chút. Trần Tấn nghe vậy, biểu hiện trên mặt cứng đờ, Lý bang chủ nói đùa, Tống đường chủ nếu là ở nơi này làm khách, Trần Mỗ làm sao lại không biết? Hả? Lý Thanh Vân nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Trần Tấn biểu lộ 10 phần tự nhiên, không giống như là giả vờ, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn xem bói chi pháp tinh tường cho thấy Tống Khác ngay tại Túy Dương lâu trùng, làm sao Trần Tấn thế mà không biết rõ tình hình? Đó là ai đem hắn quan ở chỗ này? Lý Thanh Vân đưa tay đặt ở bàn bên trên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm mặt bàn, chậm rãi nói ra, Trần đương gia làm gì dám làm không dám chịu? Có muốn hay không ta đi bốn phía tìm kiếm nhìn, giúp ngươi tìm xem hắn? Trần Tấn sầm mặt lại, Lý bang chủ nhưng không nên ngậm máu phun người, ta Trần Mỗ người mặc dù trà trộn lục lâm, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo, nôn nước bọt đều là cái đinh mà. Tống Khác nếu là ở Túy Dương lâu, ta Tống Khác tại ta chỗ này. Đúng lúc này, vị kia Dục công tử lên tiếng. Thanh âm của hắn không cao, lại lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Trần Tấn nghe vậy, mặt bên trên lập tức lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Lý Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Dục công tử, gàn từng chưa nói ra, nếu là bị xin các hạ đi, còn xin cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Dục công tử mỉm cười gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, một lát liền có mấy cái người áo đen giống kéo chó chết một dạng đem Tống Khác mang tới. Lý Thanh Vân nhìn một chút Tống Khác, chỉ thấy trên mặt hắn hiện đầy máu ứ động cùng xương khối, mắt phải trung quanh hắt tím một mảnh, khóe mắt còn mang theo một tia chưa khô vết máu, cái mũi rõ ràng như lệ, tựa hồ mũi đều đã đứt gãy, cả khuôn mặt đã biến hình, cơ hồ không nhận ra vốn là bộ dáng. Mặc dù Tống Khác thường thường đối tiền thân nói năng lô mãng, nhưng Lý Thanh Vân gặp hắn bộ này hình dạng, cũng không có cái gì cười trên nỗi đau của người khác tâm tình, mà là lạnh lùng nói ra, ta nghĩ kỹ tốt thỉnh giáo một chút Dục công tử. Tống Khác chỗ nào đắc tội các hạ? Dục công tử nhẹ lay động và xếp, cười híp mắt nói ra, hắn không có đắc tội ta, bất quá bản công tử luôn luôn tốt bên vực kẻ yếu, nghe nói hắn giết Kim Phong Tế Vũ lâu Tam đương gia, nhất thời nhìn không được, liền ra tay giúp Trần đương gia xuất ngũ ác khí. Bất quá dưới mắt đã Trưởng Nhạc Bang cùng Kim Phong Tế Vũ lâu muốn kết thành liên minh, hai nhà đồng khí liên trì, Tống Khắc tự nhiên cũng coi là Kim Phong Tế Vũ lâu người, chuyện phía trước liền có thể xóa bỏ. Hắn lời này nhìn như bình thản, hàm nghĩa lại hùng hổ dọa người, ý tứ hiển nhiên là nói, nếu như Lý Thanh Vân đáp ứng sáp nhập, như vậy liền có thể thả đi Tống Khắc, nếu không tất nhiên tìm bọn hắn thanh toán một phen. Trần Tấn đuổi kịp cơ hội, tranh thủ thời gian ở một bên rèn sắc khi còn nóng, Dục công tử nói đúng, chuyện này ta mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng về sau tất cả mọi người là người một nhà, chuyện trước kia tự nhiên là để nó đi qua. Hắn vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, Lý Bang chủ, ngươi nói đúng không? Lý Thanh Vân khỏe miệng có chút dương lên, nụ cười sán lạ, cái này hiển nhiên, Kim Phong Tế Vũ lâu ra đại nghiệp đại, Trần Đương gia muốn ném rửa vào chúng ta Trường Nhạc Bang, ngày sau cùng một chỗ xưng bá chợ phía đông, loại chuyện tốt này ta làm gì phản đối? Thấu chương xong, chương 67, khuất nhục cường địch. Trần Tấn nhất thời không phản ứng kịp Lý Thanh Vân ý tứ, sửng sốt một chút, lập tức trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc, sắc mặt hung ác nham hiểm nói, Lý Bang chủ chẳng lẽ đang nói đùa? Lời còn chưa dứt, nắm đấm của hắn đã nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, Lý Thanh Vân đều đang đùa bỡn chính mình, căn bản không dự định chăm chú cân nhắc sát nhập sự tình. Trần Tấn tự xưng là khoan hậu rộng lượng, có dung người chi lượng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu được loại này khinh thị. Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, không thèm để ý Trần Tấn, đứng dậy đi đến Tống Khắc trước mặt, túi người nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, thuận tay hơi chút xem bói, phát hiện trên người hắn không có chí mạng thường, rồi mới lên tiếng, có thể động lời nói, qua bên kia ngồi xuống, đừng tại đây mà mất mặt xấu hổ. Tống Khắc cũng là tên hắn tử, cắn răng loạn trà loạn trạng mà đứng lên, dùng còn lại mắt trái nhìn về phía Lý Thanh Vân, trong mắt ánh mắt phức tạp. Giúp, bang chủ. Hắn mơ hồ không do nói, trong giọng nói đan xen xấu hổ, bất đắc dĩ cùng cảm kích. Lý Thanh Vân đưa tay giúp đỡ hắn một thành, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn nói, được rồi, không có việc gì, lại không thiếu cánh tay chân gãy. Qua bên kia ngồi xuống, có thể ăn cái gì lời nói liền ăn chút, dù sao đều là nhà mình sản nghiệp. Nói xong liền muốn dịu lấy hắn trở về ngồi xuống. Làm cản. Dù công tử người, cũng là ngươi nói mang đi liền mang đi sao? Lý Thanh Vân vừa phóng ra một bước, chỉ nghe thấy quát to một tiếng, theo sát lấy sau đầu ác phong đánh tới, lại có người đánh lén. Hắn trầm vai vận hồng, trở tay chính là một trưởng bố ra, chính là ngũ hành quyền bên trong hành tạo thiên quân. Ba, quyền trưởng va nhau, phát ra một tiếng vang dọn, giống hai khối tấm ván gỗ đột nhiên kích đánh nhau, thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, đâm mảng nhị của người ta. Lý Thanh Vân tiếp một trưởng, chỉ cảm thấy cánh tay ẩn ẩn có chút tê dại, nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện người đánh lén đúng là cái kia ưng chọc đầu câu mũi lao giả, Ngụy Tu Văn sư phụ, thấp thiếu quỷ trảo đường Thiết Phong. Người này cũng là võ đạo tu giả, công lực cùng mình không kém bao nhiêu, cùng là luyện khí cảnh. Lý Thanh Vân trong lòng tính được làm, tùy ý lắc lắc cánh tay, đối Trần Tấn nói ra, Trần Đương gia, chúng ta về sau đều là người một nhà, còn mặc kệ quản ngươi cái này không lớn không nhỏ cung phụ. Trần Tấn ngoài mạnh trong yếu lạnh hừ một tiếng, cũng không đáp lời, nội tâm cũng đã rất là chấn kinh. Vị này Đường Thiết Phong trên danh nghĩa là Kim Phong Tế Vũ lâu cung phụ, trên thực tế lại là vị kia dục công tử tâm phúc, võ nghệ cao cường, công lực thâm hậu, xa ở trên hắn. Hắn vốn cho rằng người này nén giận xuất thủ, nhất định đem Lý Thanh Vân một lần bổ gần chết, ai ngờ hai người chạm nhau một trường, lại không phân sàn sàn nhau. Khó trách tiểu tử này lớn lối như thế, nguyên lai thật có kinh người nghệ nghiệp mang theo, hẳn là được ra ra hắn còn sót lại bí mật kia. Đúng, tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế, nhất định là Lý Thiện Đường lao thất phu kia lưu lại một tay, nhường hắn đứa cháu này nhìn thấy bí mật kia, nếu không Lý Thanh Vân coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, lại có thể nào là Đường Thiết Phong đối thủ? Không được, nhất định phải đem Trường Nhạc Bang chiếm đoạt xuống tới. Năm đó Lý Thiện Đường không trải qua một chút chỗ tốt, liền xưng bá chợ phía đông vài chục năm, nếu là ta có thể cầm tới toàn bộ bí mật, liền xem như Huyền Vũ Các cùng Tiêu Giao Lâu, cũng phải nghe hiệu lệnh của ta. Đường Thiết Phong ăn Lý Thanh Vân một quyền, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đớn khó nhịn, phản phất bị ngàn vạn cương châm toàn đâm tầm thường. Hắn mở ra bàn tay xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy nơi lòng bàn tay một mảnh cháy đen, ẩn ẩn vẫn có còn sót lại màu lam nhạt hồ quang chớp động, trong lòng thế mới biết lợi hại. Nhưng hắn là võ lâm danh túc, có thể nào bởi vậy yếu thế? Thế là hét lớn một tiếng, "Hảo tiểu tử, lại ăn ta một chiêu." Nhu thân lại đến, làm ra bản thân thành danh đại lực ưng chảo công song chảo tế xuất, thẳng bức Lý Thanh Vân mặt. Hắn tại công pháp này bên trên chìm đắm nhiều năm, xuất thủ mau lẹ như gió, như ưng kích trường không, song chảo vẽ ra trên không trung từng đạo lăng lệ đường vòng cung, phảng phất muốn đem không khí xé rách. Lý Thanh Vân tiến lên một bước, ngăn tại Tống Khắc phía trước, triển khai ngũ hành quyền tư thế. Đối mặt ưng chảo lăng lệ thế công, hắn bước như bàn thạch, chấm vai rơi khuỷu tay, lấy nặng nghề thổ hành quyền pháp nên kích, song quyền như trọng truy bản nên tiếp ưng chảo. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, phảng phất sơn băng địa liệt. Lần này Đường Thiết Phong bị chấn động đến liền lùi mấy bước, cánh tay như là bị sét đánh trúng bình thường, lại tê dại vừa chua. Nhưng mà thân hình hắn chuyển một cái, lập tức một lần nữa phát khởi thế công, song chảo như gió táp mưa rào bàn lại lần nữa đánh tới. Lý Thanh Vân sử xuất thủy hành quyền pháp, thân hình mềm dẻo, linh hoạt tránh thoát ưng chảo công kích, đồng thời thuận thế phản kích, một quyền đánh về phía đối phương bên cạnh sườn, bị Đường Thiết Phong nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên. Hai người ngươi tới ta đi, tại trong đại sảnh rộng rãi đấu, quyền chảo tương giao, trong không khí tràn đầy quyền phong cùng kinh khí, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cực lớn sức mạnh cùng kỹ xảo, làm cho người không kịp nhìn. Một bên Ngụy Tu Văn nhìn thấy Lý Thanh Vân có thể đối cứng Đường Thiết Phong mà không rơi vào thế hạ phong, trong lòng đã sớm lật lên kinh đào hải lãng. Hắn là nhìn xem Lý Thanh Vân từ nhỏ đến lớn, biết tiểu tử này chính là cái bất tranh khí tay ăn chơi, ngày bình thường trừ ăn ra uống cá cược chơi gái, chỗ nào gặp hắn luyện võ quan nghệ. Nhưng hôm nay thế mà có thể cùng mình sư phụ, một vị thực sự đệ nhị cảnh võ giả bất phân thắng bại, mãnh liệt như vậy vũ lực, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, hắn tột cùng là thế nào luyện ra được. Nghĩ đến Lý Thanh Vân xưa nay ngáp liên thiên bại hoại bộ dáng, trong lòng của hắn không hiểu sợ hãi đứng lên. Một cái chừng 20 người trẻ tuổi, thế mà có thể ẩn nhẫn như vậy, hắn tột cùng tại mưu đồ cái gì, hẳn là liền đang tính toán lấy một ngày kia có thể đánh Kim Phong Tế Vũ lâu một trở tay không kịp a. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả trường nhạc ban chúng, ngoại trừ Tống Khắc bên ngoài không kinh hãi hoảng hốt. Trừ Kim Hương sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, một cặp mắt đào hoa như là ngày xuân bên trong hồ nước, nhu hòa đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Bang chủ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Đám người suy nghĩ ở giữa sân đã điện quang thạch hỏa bản phá hủy hơn 10 chiêu, rất nhanh phân ra được thắng bại. Lý Thanh Vân tính trước kỹ càng, cũng không cầu tốc thắng, mà là muốn lấy Đường Thiết Phong với tư cách nhận chiêu đối thủ, một là vì chính mình tích lũy kinh nghiệm thực chiến, thứ hai nhờ vào đó vững chắc cảnh giới, lắng động tu vi, tránh cho tăng lên quá mau dẫn tới mất khống chế phong hiểm. Theo từng chiêu cẩn thận phá giải, hắn rõ ràng cảm thấy mình hơi có vẻ táo bạo, khí huyết bắt đầu trở nên vững chắc đứng lên, rất nhiều tiêu tán giải rác khí tức cũng theo chân khí nhanh chóng lưu động mà bị hấp thu, phân loạn tạp niệm dần dần biến mất, sâu trong nội tâm yên tĩnh từ từ tản mắt ra. Loại này lắng động tinh thần cảm thụ, tựa như là tại sâu trong linh hồn tìm được hoàn toàn yên tĩnh cảng, vô luận ngoại giới như thế nào biến hóa, Lý Thanh Vân cảm thấy mình đều có thể tại nội tâm tìm tới chân chính bình tĩnh cùng bản thân. Hắn tâm hữu linh tê, lập tức minh bạch đây chính là võ đạo chi thần đối với võ giả phù hộ, làm bọn hắn tại chân khí trong hải dương luôn có thể tìm tới đô bến cảng, không đến mức phiêu bạt không chừng, mê thất tại truy đuổi sức mạnh hành trình bên trong. Liên hủy đi hơn 10 chiêu, Lý Thanh Vân càng phát giác cảnh giới ổn định, liền đột nhiên mở ra đốt huyết thần thông. Thấu chương xong, chương 68. Lần nữa yêu hóa anh. Hiện đế khí huyết chi lực trong nháy mắt chuyển biến làm năng lượng to lớn, chạy vào toàn thân bên trong, Lý Thanh Vân lập tức cảm thấy trước mắt Đường Thiết Phong tốc độ chậm lại. Không chỉ như vậy, trên người hắn mỗi một khối bắp thịt co vào, thậm chí lỗ chân lông khép mở, đều tinh tưởng chiếu vào trong đầu của mình, thậm chí đầu ngón tay bên trên làn da bởi vì nắm thành những chảo mà bị đè ép đến nhẹ hơi biến hình, chính mình cũng liếc qua thấy ngay. Loại này cổ quái mà rõ ràng cảm thụ, Lý Thanh Vân trước đó chưa từng có. Luyện thân cảnh. Bởi vì đốt huyết thần thông nguyên nhân, hắn thế mà sớm bước vào đệ tam cảnh cánh cửa. Đưa tay, ra quyền, một mạch mà thành, phát sau mà đến trước. Đường Thiết Phong thấy hoa mắt, còn không thấy rõ Lý Thanh Vân một chiêu này là như thế nào đánh tới, cổ tay liền bị thương nặng. Giang giác. Khiến lòng run sợ tiếng xương nước truyền đến, Đường Thiết Phong cổ tay như khô cạn cảnh cây bản trong nháy mắt bẻ gãy, đau đớn kịch liệt nhường toàn thân hắn một trận co rút, tiêu thảm ngã xuống đất. Bởi vì khai phong phủ người ở đây, Lý Thanh Vân cũng không đi lên bộ quyền, miễn cho rơi tiếng người trôi. Nhưng là hắn cúi người đi, khoe miệng có chút dương lên, phát họa ra một cái nụ cười trào phúng, lấy tay nhẹ nhàng tại Đường Thiết Phong trên mặt vỗ vỗ, khiêu khích tính mười phần nói, tuổi rất cao, vẫn là quản tốt chính ngươi, đừng giống con chó một dạng là chủ nhân ra mặt, miễn cho cuối cùng bị đá trở về còn không biết chuyện gì xảy ra. Đường Thiết Phong chưa hề nhận qua như thế vũ nhục, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, cắn chặt hàm răng, hai gò má cơ bắp bởi vì mãnh liệt đau đớn cùng phẫn nộ mà run rẩy, miệng ngập ngừng, lại nói không nên lời một câu. Lý Thanh Vân cười khẩy, đùa nghịch đủ lưu manh, liền đứng dậy viện Tống Khắc hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Hắn tối nay tới nơi đây, chính là vì nghị cách cứu viện Tống Khắc cùng thay trường nhạc bang lập uy, bây giờ hai cái mục đích đều đã đạt tới, trong lòng tương đối hài lòng. Về phần chiếm đoạt Kim Phong Tế Vũ lâu vân vân, bất quá là nói một chút mà thôi, trường nhạc bang hiện tại nhân thủ không đủ, hơn nữa chỉ có hắn như thế một cái có thể giữ thể diện cao thủ, tùy tiện cầm xuống Kim Phong Tế Vũ lâu sản nghiệp, sẽ chỉ từ tìm phiền não. Ăn một miếng không thành mập mạp, dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là tích lũy thực lực, chỉ có căn cơ vững chắc mới có thể khai chi tán diệp. Tại sau lưng của hắn, Đường Thiết Phong ánh mắt oán độc dần dần trở nên trống rỗng, khóe miệng bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, nét mặt của hắn trở nên bặm mẻo, trong mắt dần hiện ra một loại gần như điên cuồng quan mang, nhếch miệng lên, lộ ra một tia làm cho người không rét mà run ý cười. Ngao. Đông Dương, trong miệng hắn phát ra một tiếng không giống nhân loại chu lên, hai cánh tay chạm đất, giống con dã thú bản bốn chân chạy như điên, hướng phía Lý Thanh Vân bắn gọn mà đi. Ban chủ cẩn thận. Trừ Kim Hương mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện dị thường, lập tức nhọn kêu ra tiếng. Lý Thanh Vân cũng cảm giác được không đúng, nhưng hắn đã không phải là mới vào thế giới thần bí chim non, cảm nhận được phía sau hung thú tầm thường sắc khí, cùng phun ra mà ra mùi hôi thối, tự nhiên minh bạch phát sinh biến hóa gì. Đường Thiết Phong lý trí sụp đổ, cùng thi đồ hải quan một dạng yêu hóa. Một vị đệ nhị cảnh cao thủ, mất khống chế về sau sức chiến đấu là khá kinh người, Lý Thanh Vân không chút do dự mở ra đốt huyết thần thông, đem trong ngực Tống Khắc nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, ném ở trường nhạc bang trong đám người, chính mình thì trở lại hóa trưởng làm đao, hung hăng hướng Đường Thiết Phong đỉnh đầu bổ tới. Khen. Kim thiết tương giao bản tiếng cọ sát chói tai vang lên, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, dưới chân cầm giữ không được, đang lui ba bước mới đứng vững. Lại nhìn Đường Thiết Phong lúc, chỉ gặp hắn phần lưng cong lên, trong miệng phun khó ngửi nhiệt khí, toàn thân xương cốt phát ra răng rắc thanh âm, phảng phất có đồ vật gì trong cơ thể hắn vặn vẹo biến hình. Một lát, ngón tay của hắn dần dần kéo dài, móng tay trở nên thô dày sắc nhọn, như là dã thú lợi trảo. Nương theo lấy thống khổ trầm thấp rít gào, trên mặt của hắn sinh ra một loại dã tính phẫn nộ cùng tuyệt vọng, gương mặt hình dáng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Dưới làn da cơ bắp nhanh chóng ngọ nguậy, cái mũi cùng miệng dần dần rối dài, biến thành một trường dữ tợn sói miệng, sắc nhọn răng nanh tại tươi sáng dưới đèn lóe ra hàn quang. Đồng thời, Đường Thiết Phong hai mắt trở nên đỏ như máu, lộ ra hung ác quan mang, mặt ngoài thân thể bắt đầu bao trùm lên một lớp bụi màu nâu thô lông cứng phát, quần áo tại thân thể bành trướng dưới bị xé đứt, tứ chi trở nên tráng kiện mạnh mẽ, chân sau dần dần uốn lượn, toàn bộ thân hình hoàn toàn biến thành một đầu to lớn sói. Cuối cùng, hắn đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy dã tính cuồng nộ cùng sức mạnh, trong hai mắt thiêu đốt lên không thể ức chế cuồng bạo dục vọng, giữ tận sói thân thể lộ ra phá lệ quỷ dị cùng kinh khủng. Người sói. Lý Thanh Vân không dám thất lễ, tay vịn bên hông, đặt nhẹ lò xo, bảo đao phá tà ra khỏi vỏ, phát ra trầm thấp mà kéo dài vang lên, liễm diễm hàn ý trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra, cả tòa đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Bảo đao nơi tay, niềm tin của hắn tăng nhiều, bảy cái dạ chiến bắt phương tàng đạo thức như là đi săn chiến sĩ, lặng chờ con mồi mắc câu. Lúc này Đường Thiết Phong đã triệt để đã mất đi lý trí, hóa thân thành không có linh trí, chỉ biết giết chóc quái vật, nó gầm nhẹ, hai mắt hiện ra huyết hồng quang mang, bắp thịt cả người phồng lên, đột nhiên chân sau đạp một cái, tại phiến đá trên mặt đất lưu lại thật sâu vết cào, xông về Lý Thanh Vân. Kim Phong Tế Vũ lâu quả nhiên có vấn đề, bọn hắn người tất cả đều yêu hóa. Lý Thanh Vân đích nói thầm một câu, nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân hình lóe lên, lấy linh xà bộ pháp trong nháy mắt tránh đi lang yêu công kích, đồng thời trong tay phá tạ bạch ra một đạo lăng lệ màu lam hồ quang, rét lạnh trước mắt. Đao quang như lôi đỉnh bạc quân, người sói phát ra kêu gào thê lương, một đầu mọc đầy lông đen cánh tay phóng lên tận trời, như thiết bút ngân câu, vạch ra một đạo thảm hồng huyết tuyến, mùi tối cuồn cuộn. Phá tà chi lợi, viễn siêu tưởng tượng, yêu hóa sau quái vật thể xác có thể so với thép tình, lại tại mũi nhọn trước mặt giống như là cắt đậu phụ không có chút nào trở kháng. Lang yêu giống giận, vương bức như gương đứt gãy bên trên bỗng nhiên chui ra bảy, tám cây thô to xúc tu, cấp tốc cuốn quanh hội tụ thành một cây mới cánh tay hướng phía Lý Thanh Vân rút tới. Nhìn thấy cái này tà dị buồn nôn một màn, Lý Thanh Vân sắc mặt ngưng tụ, con mắt chuyển động, đống nhiên dưới chân đạp trên linh xà bộ pháp, hướng phía vị kia dục công tử phương hướng mà tới. Lang yêu theo đuổi không bỏ, hai mắt xích hồng, cũng hướng phía cùng một vị trí bay nào mà tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Vân lăn khỏi chỗ, đem dục công tử toàn bộ nhường lại, bại lộ tại Lang yêu trong tầm mắt. Lang yêu linh trí đã mất, tăng thêm thân giữa không trùng không cách nào cải biến phương hướng, thế là phun khí thô, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía dục công tử cắn tới. Thật lớn mật. Phú quý bức người dục công tử bà khép lại quả xếp, trong miệng khẽ quát, nhưng sắc mặt như thường, không có chút nào ý sợ hãi. Đúng lúc này, trong ngực hắn mỹ mạo nữ nhân động, đầu ngón tay làm chỉ nhẹ nhàng điểm ra, cũng không thấy như thế nào sức tưởng tượng, nhưng hết lần này tới lần khác một chỉ đâm trúng Lang yêu đầu lâu. Trong khoảnh khắc, bạch sáng long lánh, Lang yêu to con thân thể cấp tốc phồng lên đứng lên, sau một khắc liền tại nguyên chỗ nổ tung. Tấu chương xong, chương 69. Lại cây cường bị đầm. Canh hôi thịt thối nổ tung, sền sệt máu đen tùy theo phun ra ngoài, lại bị một loại nào đó lực lượng thần bí kiềm chế ngay tại chỗ, không có tứ tán bày ra, mà là biến thành biên giới chỉnh tề một vũng máu thịt. Trong đó không khí dơ bẩn, bị nuốt linh thần thông lặng lẽ hấp thu, không có gây nên bất luận người nào chú ý còn thừa khí huyết, 277 phách. Áo trắng mỹ nhân một đầu ngón tay liền giải quyết biến dị Lang yêu, sau đó nũng nịu một lần nữa giúp vào dục công tử bên người, tố y trắng hơn tuyết, không dính nửa điểm khói lửa nhân gian, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Vân lông mày hơi nhíu, cảm nhận được đối phương cử trọng lực khinh thực lực. Rất mạnh. Có thể như thế hời hợt giải quyết một cái mất khống chế đệ nhị cảnh võ đạo tu giả, cái kia mỹ mạo nữ tử chí ít cũng là đệ tam cảnh nhân vật, thậm chí không bài trừ đệ tứ cảnh khả năng. Dục công tử lại có cao thủ như vậy bảo hộ, tột cùng là lai lịch gì? Lý Thanh Vân lòng tràn đầy nghi ngờ bỏ đao vào vỏ. Ánh mắt không tự giác quét về phía đối phương. Ánh mắt tiếp xúc phía dưới, chỉ thấy Dục công tử dùng khép lại quạt xếp nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt bàn, cười lạnh nói: "Lý Thanh Vân, ngươi cố ý khích giận Đường Thiết Phong, giận hắn lý trí sụp đổ, lại đem cái kia mất khống chế Lang yêu hướng bản công tử nơi này dẫn tới, đến cùng là mục đích gì?" "Đương nhiên là nghĩ bang tống khác báo thủ, thuận tiện sờ sờ lai lịch của ngươi." Lý Thanh Vân thì thầm trong lòng, trên mặt lại bày ra cái không thể làm gì nụ cười, ta làm sao biết hắn hội sa đoạ yêu hóa? Hơn nữa bị yêu quái kia đuổi đến chặt, chỉ mới nghĩ lấy làm mệnh, chỗ nào lo lắng phương hướng. Bất quá đa tạ các hạ giúp ta giải vây. Dục công tử ánh mắt tại trường nhạc bang chúng trong đám người lướt qua, sau đó ý vị thâm trường liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, nói ra, chuyện hôm nay sẽ không cứ tính như vậy, ngươi ăn cơm lúc ngủ tốt nhất nhiều hơn chút ít tâm, bản công tử ngược lại muốn xem Khai Phong phủ người có thể hay không một ngày 12 canh giờ bồi tiếp ngươi. Nói xong, hắn mất hứng đứng dậy, lạnh lùng nói ra, náo nhiệt nhìn qua, cáo tử. Nói xong liền kéo cái kia bạch y nữ nhân tay, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Thanh Vân nhìn xem bóng lưng của hai người, ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ thu hồi dấu ở trong tay áo phi đao. Cái kia là đến từ một quế anh quà tặng, cũng là hắn trước mắt lớn nhất đòn sát thủ. Mà hắn một cái tay khác thì cầm Bạch Vân Thụy tặng cho ngọc bội, trong lòng tính toán sẵn sàng, chỉ cần cái kia bạch y nữ nhân hơi có dị động, liền trước thả ra phi đao, sau đó bóp nát ngọc bội, triệu hoán ngọc diện tiểu đạt ma trước đến giúp đỡ. Trừ cái đó ra, hắn còn có dung nhập lôi điện lục hợp chân sắt với tư cách át chủ bài, không có sử dụng. Nhưng dù vậy, đối mặt với đối phương thực lực cường đại, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Cũng may Dục công tử tựa hồ có chút kiêng kỵ Khai Phong phủ thế lực, lại nhìn ra phòng thư an cùng Hàn Thiên Cẩm ngụy trang, không có ngay tại chỗ động thủ, nếu không rất có thể chính là một trận lưỡng bại câu thương cổ chiến. Về phần đối phương lúc gần đi uy hiếp, Lý Thanh Vân cũng không thể không đối xử chú đáo, chí ít tại hắn thực lực còn không có tăng lên trên diện rộng trước đó, mọi thứ đều phải dùng nhiều xem bói chi pháp cầu vấn cắt hùng, miễn cho giống tống khác giống như không cẩn thận chịu một côn. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ nhếch miệng, hơi có chút phiền muộn. Đầu tiên là cái kia mặt ngựa linh tu, hiện tại lại nhiều cái dục công tử, chính mình mới vừa xuyên qua đến Biện Lương thành, cũng bởi vì như vậy cũng như thế nguyên nhân thêm ra mấy cái lợi hại cửu gia. Hơn nữa đại bộ phận liền thân phận đối phương đều không làm rõ ràng được, cái này gây phiền phái tốc độ quả thực có chút nhanh á, nhưng ta đã đầy đủ cẩn thận a. Lý Thanh Vân cao mày lẩm bẩm một câu, ánh mắt nhìn về phía Trần Tấn. Vị này giữ lại râu quai nón thô kệch nam nhân lúc này trên mặt cơ bắp run nhẹ nhẹ, cứ việc kiệt lực muốn biểu hiện được cường ngạnh, nhưng ném bắn tới ánh mắt lại né tránh, bán nội tâm của hắn khẩn trương. Kim Phong Tế Vũ lâu cùng cái kia dục công tử đến cùng là quan hệ như thế nào? Bọn hắn cao tầng liên tiếp yêu hóa, cùng bọn hắn nuôi dưỡng yêu thú thủ đoạn có cái gì quan hệ? Lý Thanh Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là cười híp mắt nói ra, hôm nay đa tạ Trần Dương gia khoản đãi, bất quá về sau chúng ta đều là người một nhà, ta cũng không cùng ngươi khách khí, sau này còn gặp lại, cáo tử. Trần Tấn nuốt từng ngụm nước bọt, có chút ngoài mạnh trong yếu nói, họ Lý, đừng muốn tiểu nhân đắc chí, ngươi đáp tội dục công tử, đã đại họa lâm đầu, Trần Mỗ nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Lý Thanh Vân cũng không để ý tới hắn, hướng sau vẫy vây tay, Trường Nhạc Bang đám người ngang đầu đỡ ngực, đi theo hắn rời đi Túy Dương lâu. Ra quán rượu, Lý Thanh Vân đối Trử Kim Hương phân phó nói, mang tất cả mọi người trở về, đem Tống Khắc giao cho muội muội của hắn chiếu cố, nói cho nàng xem bệnh bút thuốc tiền công trung ra. Trử Kim Hương lúc này đối với mình nhà bang chủ nói gì nghe nấy, bận bịu gật đầu không ngừng đáp ứng, sau đó hỏi, bang chủ, ngươi không quay về? Lý Thanh Vân lắc đầu, ta tìm Ngụy Tu Văn có lời nói. Nói xong, hắn đem Ngụy phó bang chủ đơn độc kéo qua một bên, các cái khác người sau khi đi mới vừa hỏi nói, cái kia Đường Thiết Phong thật sự là người sư phụ? Ngụy Tu Văn tựa hồ còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cả người đều có chút chất phác, nghe được Lý Thanh Vân hỏi hắn, rồi mới lên tiếng, không sai, nhưng là hắn trước kia không phải như thế. Đi theo, hắn triệt để bản, nửa là thổ lộ hết nửa là hồi ức, nói liên miên lại nhải đem chuyện cũ nói một lần. Nguyên lai Ngụy Tu Văn thở thiếu thời bái nhập phái Thái Sơn, cùng Đường Thiết Phong học nghệ 8 năm, mới miễn cưỡng phá vỡ gân xương ra thịt tứ đại quan. Đường Thiết Phong gặp hắn tư chất không đủ, liên luyện chuyển khuyên hắn không muốn đi tu hành con đường này, mà là xuống núi hưởng thụ nhân gian phú quý, lúc này mới chuyển tới Trường Nhạc Bang, một cứ duy trì như vậy là được mấy chục năm. Theo hắn hồi ức, Đường Thiết Phong là người chính trực ôn hòa, mười phần phúc hậu trung thực, cũng rất biết vì đệ tử tiền đồ vận mệnh suy nghĩ, về sau nghe nói hắn thọ hết chết giả, Ngụy Tu Văn còn tự thân đi phái Thái Sơn phúng biên qua, lại không nghĩ rằng hắn lại là giả chết xuống núi, hơn nữa biến thành hôm nay bộ này hùng hổ dọa người dáng vẻ, cuối cùng tự rước lấy đủ. Cùng cái kia yêu hóa ti đồ hải quan một dạng, đều là chết một đoạn thời gian lại còn sống, đây là trùng hợp, vẫn là có liên hệ gì? Lý Thanh Vân nghe Ngụy Tu Văn hồi ức, lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy trong đó rất nhiều chi tiết đều có phần đáng giá nghiền ngẫm. Đợi chút nữa đến tìm một chỗ không người hảo hảo xem bói một phen, nhìn xem tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Vân thuận miệng an ủi vài câu, hỏi lần nữa, lão Ngụy, nghe nói ngươi có con trai. Bất thình lình bước mặt lớn, lệ Ngụy Tu Văn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co vào, giống như là bị tại chỗ bắt được con mồi tầm thường. Luôn luôn tự hạn chế nghiêm cẩn hắn, hiếm thấy lộ ra hoảng hốt lo sợ biểu lộ, run giọng hỏi, ngươi, bang chủ lời này là có ý gì? Lý Thanh Vân muốn chính là cái này xuất kỳ bất ý hiệu quả, loại sự tình này nếu như cầm tới Khai Phong phủ đến hỏi, nhờ Ngụy Tu Văn sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, không chừng liền sẽ không công khai. Thấy Ngụy Tu Văn không có lập tức thề thốt phủ nhận, trong lòng của hắn hết sức hài lòng, mỉm cười, vô vô bả vai của đối phương nói ra, yên tâm, ta không có ác ý, không phải vậy đã sớm đi nói cho Ngụy phu nhân. Hơn nữa ta không chỉ nghe nói ngươi có nhi tử, còn biết hắn gần nhất xảy ra chút việc nhỏ. Tấu chương xong, chương 70. Xui khiến xưng tội Ngụy Tu Văn nghe Lý Thanh Vân lời nói, không khỏi quá sợ hãi. Chính mình vì bảo hộ bí mật, làm việc đã cực kỳ ẩn nấp, thật không nghĩ đến nhất cử nhất động, thế mà đều tại thiếu niên này bàng chủ trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy không cách nào nói rõ hoảng sợ, phản phất phía sau có từng đôi ở khắp mọi nơi con mắt, tại thời khắc dòm ngó hắn ở sâu trong nội tâm chôn giấu sâu nhất bí mật. Cái này mặt ngoài lười nhác lười biếng người trẻ tuổi, nguyên lai không chỉ có người mang cao cường võ công, hơn nữa vụng trộm biết mình sâu nhất bí mật. Hắn như thế trăm phương ngàn kế, đến cùng tại mưu đồ cái gì? Lý Thanh Vân gặp hắn một mặt vẻ mặt sợ hãi, mỉm cười, đừng hoảng hốt, ta biết ngươi là Thiên Mâu giáo đồ, chuyện này ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút, cho con của ngươi khu ma cái kia nghi thức là ai dạy cho ngươi? Ngụy Tu Văn hô hấp dồn dập mà cả ngắn, mồ hôi lạnh thuận lấy trán của hắn trượt xuống, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, bị Lý Thanh Vân một thanh đỡ lấy. Hắn run rẩy nói ra, ngươi liền cái này đều biết? Đông Dương, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt để đó hào quang kỳ dị, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân nói ra, chẳng lẽ không phải ngươi à? Nếu không ngươi vì sao biết rõ ràng như vậy? Nếu là ta, còn lại ở chỗ này hỏi ngươi a? Lý Thanh Vân lắc đầu, nói như vậy, ngươi cũng không biết truyền thụ cho ngươi khu ma nghi thức người là ai. Cái này kỳ quái. Ngươi đem chuyện này từ đầu chí cuối cùng ta nói một chút, không muốn lọt mất chi tiết. Trong lòng của hắn càng tò mò, lấy Ngụy Tu Văn nhất quán nghiêm cẩn tính cách, coi như bệnh cấp tính loạn chạy chữa, cũng không đến mức tin tưởng đường đi không rõ khu ma nghi thức, huống chi là đến từ một người xa lạ. Ngụy Tu Văn muốn nói đây là chuyện riêng của ta nhưng bị Lý Thanh Vân khí thế sở đoạn, há to miệng lại nhả không ra một chữ tới. Lý Thanh Vân lúc này đã hoàn toàn nắm chắc tâm lý đối phương, vững vàng chiếm cứ nói chuyện chủ động, liền nhẹ giọng an ủi, kỳ thật, chuyện này Khai Phong phủ cũng đã biết, bọn hắn đang chuẩn bị điều tra ngươi. Không nói gặp ngươi, hôm nay cùng chúng ta đến dự tiệc người bên trong, liền có hai vị cải trang giả dạng giáo bí. Ngươi nếu là cùng ta hảo hảo nói rõ, có thể giấu giếm ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giấu giếm, không đến mức nhường ngươi thanh danh quét rác. Nếu là không nói thật với ta, đến Khai Phong phủ, nhường bao đại nhân ngồi công đường xử án nhất thẩm, đến lúc đó khắp thiên hạ đều biết ngươi cái này Thiên Mâu giáo đồ có cái con riêng, đối ngươi, đối hải tử đều không phải là chuyện gì tốt. Những lời này nửa thật nửa giả, lại câu câu đâm trúng Ngụy Tu Văn tâm khảm bên trong, hắn như cái làm sai hải tử giống như nói, ngươi nói là sự thật. Lý Thanh Vân cười nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao đối chuyện của ngươi biết đến nhất thanh nhị sở. ngươi sớm đã bị Khai Phong phủ để mắt tới, thủ đoạn của bọn hắn, ngươi chẳng lẽ không biết ta? Vốn là ngươi đã sớm nên bị trộm tới trong nha môn thẩm vấn, nhưng ta cầu không ít ân nghĩa, không chỉ có đem ngăn cản việc này, hơn nữa để bọn hắn đáp ứng đối con trai ngươi thân phận tạm thời giữ bí mật, điều kiện chính là ngươi đến nói thật với ta. Nói xong, hắn hướng một cái hướng khác vẫy vẫy tay, chỉ thấy từ cái hẻm nhỏ bóng ma bên trong, quả nhiên đi ra một cao một thấp hai người tới. Ngụy Tu Văn cũng không phải tại Biện Lương thành toi công lăn lộn nhiều năm như vậy, nhìn xem cái kia thiết tháp giống như tráng hán cùng mang tính tiêu chí đầu to, lập tức nhận ra được, người đến là Tiểu Ngũ Nghĩa bên trong Tích Lịch Quỷ Hàn Thiên Cẩm cùng Khai Phong phủ chứ danh phá án tay thiện nghệ phòng thư ăn. Bây giờ sự thật bày ở trước mắt, Ngụy phó bang chủ tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ, thấp giọng cầu khẩn nói: "Bang chủ, ta đều nói cho ngươi, xin ngươi hạ thủ lưu tình, ta nạp tiếp cũng là nghĩ cho lão Ngụy nhà lưu cái chủng, cũng không có làm chuyện gì xấu. Đây hết thảy tự nhiên đều là Lý Thanh Vân sự tình an bài trước kế hoạch, hắn đã sớm cùng phòng thư an hẹn xong thẩm vấn Ngụy Tu Văn sự tình, mục đích đúng là lợi dụng thoại thuật cùng tâm lý chiến, nhờ Ngụy Tu Văn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đàng hoàng giao phó tất cả mọi chuyện. Bây giờ đạt được mục đích, Lý Thanh Vân hết sức hài lòng, gật gật đầu nói: "Yên tâm, ta nói giúp ngươi, liền nhất định sẽ đến giúp ngọn nguồn. Như vậy, ngươi trước dẫn ta đi gặp thấy con của ngươi, sau đó đem sự tình giải thích rõ ràng là được rồi." Ngụy Tu Văn nhẹ gật đầu hỏi: "Hiện tại?" Lý Thanh Vân mỉm cười: "Đương nhiên. Trung thực nói với ngươi, loại này không rõ lai lịch khu ma nghi thức, coi như có thể giúp ngươi nhi tử tạm thời giải quyết vấn đề, cũng ít nhiều sẽ có hậu hoạn, càng là sớm một chút giải quyết, đối với hắn mà nói càng là an toàn, đây cũng là lo lắng cho ngươi." Nói được cái này phần bên trên, Ngụy Tu Văn cũng không còn kháng cự, dẫn Lý Thanh Vân cùng phòng thư an bọn người đi trở về chợ phía đông, đi vào một chỗ ẩn nấp tiểu viện, dài ngắn không đồng nhất gõ cửa một cái. Chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi phụ nhân mở cửa ra cái lỗ mà, vừa thấy được có người xa lạ, lập tức giật nảy mình: "Mấy vị này là?" Ngụy Tu Văn giới thiệu nói: "Vị này là bang chủ của ta, hai vị kia là Khai Phong phủ chênh lệ quan lão gia, bọn hắn là đến giúp kế tổ xem bệnh." Phụ nhân kia kinh ngạc nói ra: "Kế tổ bệnh không phải tốt rồi sao?" Ngụy Tu Văn sầm mặt lại: "Một cái phụ đạo nhân ra, hỏi nhiều như vậy làm gì? Để cho chúng ta đi vào nhà nhìn xem kế tổ." Thấy phụ nhân mở cửa ra, Ngụy Tu Văn cũng không để ý tới hắn, mang theo mấy người xuyên qua sân nhỏ vào trong nhà, lập tức có cái tiểu nam hài chạy tới ôm bắp đùi của hắn làm lúc nói: "Lão, ngươi trở về, có hay không mang cho ta ăn ngon?" Lý Thanh Vân nhìn một chút cái kia tiểu nam hài, gặp hắn dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh, mười phần đáng yêu, tuyệt không giống như là bị ác linh phụ thân dáng vẻ. Hơn nữa, trên người mình nuốt linh thần thông cũng không có gặp phải yêu ma tà ma lúc loại kia dục dịch cảm giác, điều này không khỏi làm hắn càng nghi hoặc. Hẳn là trên cái thế giới này coi là thật có không cần trả giá đắt, hơn nữa không có chút nào hậu hoạn khu ma nghi thức. Nhưng nếu thật sự là nói như vậy, làm sao còn sẽ có nhiều như vậy tà linh, thậm chí cả ác ma đạo đều sớm nên hủy diệt mới đúng. Ngay tại hắn suy tư lúc, chỉ nghe Ngụy Tu Văn đối với nhi tử nói ra: "Kế tổ ngoan, đi cùng mẹ ngươi đến phòng cách vách chơi đi, là muốn cùng mấy vị thúc thúc đàm luận một số chuyện." Nói xong từ trong ngực lấy ra hai khối đường đến đưa cho hắn, Ngụy kế tổ nhận lấy, hoan thiên hỉ địa đi. Ngụy Tu Văn lúc này mới đối Lý Thanh Vân đám người nói: "Mấy vị đều gặp được, đây chính là nhi tử ta Ngụy kế tổ." Lý Thanh Vân cười nói: "Chúc mừng Ngụy phó ban chủ, tiểu gia hỏa rất đáng yêu, thoạt nhìn khôi phục cũng rất tốt, bất quá tột cùng trên người hắn có hay không thai hoàng ẩm, Khai Phong phủ sẽ phái người lại đến xác nhận. Hiện tại nói cho chúng ta một chút cả một chuyện quá trình đi." Ngụy Tu Văn gật gật đầu nói: "Vấn đề này nhắc tới cũng kỳ quái, ngày đó ta không ở nhà, kế tổ cùng mẹ hắn trong sân chơi, đột nhiên liền té xỉu, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, ta thử qua cầu y hỏi dược, cũng mời qua hòa thượng đạo sĩ trừ tà trừ ma, tốn không ít bạc, lại một chút tác dụng cũng không có. Mắt thấy đứa nhỏ này càng ngày càng tệ, ta cũng từng nghĩ tới bước lên bị Thiên Mâu giáo thẩm phán nguy hiểm, đi Khai Phong phủ báo án, nhưng hôm trước trong đêm, ta đang ngủ ngon giấc, đột nhiên trong giấc ngộng, có cái lao thần tiên." Thấu chương xong, chương 71. Lao thần tiên, lão thần tiên. Lý Thanh Vân nghe đến đó, không khỏi nhướng mày. Cho người ta bám ngộng, cái này rất như là linh tu thủ đoạn a, thông qua cùng Lư Chân nói chuyện với nhau, hắn biết đệ nhị cảnh nhập mộng người liền có năng lực tiến vào người bình thường trong mộng cảnh, đối ý thức cùng linh thể tiến hành trình độ nào đó chỉ dẫn cùng hướng dẫn, mà đẳng cấp cao hơn linh tu, thậm chí có thể trực tiếp gieo xuống linh chủng để cho người ta trong lúc bất chi bất giác liền bị chôn xuống ý nghĩ cùng tín niệm, thậm chí sinh ra sai lầm hư giả ký ức mà không biết. Lý Thanh Vân chính mình liền đã từng bị hại nặng nề, tiền thân bị cái kia mặt ngựa linh tu khiêu vọng gieo xuống linh chủng, mơ mơ hồ hồ được một cái quỷ dị con rối, nếu không có thần thông mang theo, suýt nữa đem mạng nhỏ mà đều mất đi. Bởi vậy, hắn đối liên quan đến linh tu tin tức phá lệ mất cảm. Lại không biết lần này Ngụy Tu Văn có phải hay không cũng gặp được tình huống giống nhau. Chỉ nghe Ngụy Tu Văn nói tiếp, trong ngộng cái kia lão thần tiên nói với ta, muốn chữa khỏi kế tổ bệnh, chỉ có thể đi cầu trợ ở Vu đạo tu giả. Hơn nữa, hắn nói trùng hợp ngày thứ hai tại Huyền Vũ các cử hành giao dịch hội bên trên liền sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện, chỉ cần ta có thể được đến trợ giúp của hắn, liền có thể nhường kế tổ gặp dự hóa lành. Các ngươi khả năng cảm thấy ta điên rồi, nhưng nói thực ra, ta lúc ấy cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi chợ phía Đông giao dịch hội thử thời vận, ai ngờ quả nhiên gặp một cái Vu đạo tu giả, những cái kia nghi thức cùng thủ đoạn đều là hắn dạy ta, còn bán cho ta cần thiết các loại vật liệu cùng dụng cụ. Kỳ thật ta bắt đầu cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính, nhưng nghi thức cử hành quá trình bên trong, ta tin tưởng thấy được một cái đáng sợ hư ảnh rời đi kế tổ thân thể, mà ngày thứ hai hắn liền đã khôi phục như lúc ban đầu, cho nên mới yên lòng. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Thanh Vân im lặng không lên tiếng trầm ngâm, cảm thấy lấy trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều, khắp nơi đều là không hợp logic quái sự, nhất là cái kia có lao thần tiên chỉ dẫn quái mộng, quả thực giống như là bị sự tình trước an bài tốt một dạng. Hắn vừa muốn đặt câu hỏi, lại nghe được bên cạnh truyền đến ông tiếng vang kỳ quái, giống như là mấy trăm con rồi tại xoay quanh. Ngụy Tu Văn cũng giật nảy mình, ánh mắt lập tức chuyển hướng, rơi vào chính đang hấp khí tập hợp âm thanh lại phòng thư An trên thân. Lý Thanh Vân đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, cười giải thích nói, vị này phòng giáo úy không có cái mũi, nói chuyện trước đến tụ khí, thanh âm nhà, kỳ hỉ, quen thuộc liền tốt. Chỉ nghe phòng thư An mang theo nghi ngờ nói, Ngụy lão huynh, ta phòng thư An nói thẳng, ngươi nhưng đừng để trong lòng. Ta nhìn ngươi cũng trưởng thành, làm sao còn sẽ tin tưởng cái gì thần tiên báo mộng cố sự. Hơn nữa thế mà vẫn đúng là dựa theo trong mộng nói tới chạy tới giao dịch hội đi lên. Như giấc mộng kia chẳng qua là ngươi ngày dường như biết được suy nghĩ kết quả, chẳng phải là làm trễ nải cho hải tử chữa bệnh đại sự. Ú a, ngươi lão tiểu tử không cái mũi, đầu óc lại rất tốt làm. Lý Thanh Vân thấy lao phòng cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi, không khỏi ở trong lòng âm thầm tán dương một câu. Chỉ nghe Ngụy Tu Văn nói ra, phòng đại nhân nói đúng, nếu là phổ thông mộng cảnh, ta khẳng định là sẽ không tin, dù sao trên giang hồ chạy nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ dàng bị lừa tiểu hải tử. Nhưng là ta trong mộng cái kia lão thần tiên đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa mỗi một về hắn cho gợi ý đều linh nghiệm cực kỳ. Hả? Nghe lời này, Lý Thanh Vân cùng phòng thư An đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc lên ngạc nhiên cùng hoài nghi. Có ý tứ gì? Người trước kia còn mơ tới qua cùng một cái lao thần tiên. Lý Thanh Vân đoạt hỏi trước. Ngụy Tu Văn nhẹ gật đầu, đối với hắn nói ra, lần thứ nhất mơ tới lao thần tiên thời điểm, ta vẫn là cái trai trai tiểu tử, vừa mới đến Biện Lương thành không lâu, một không thân thích, hai không bằng hữu, tăng thêm con người của ta thâm cư không ra ngoài, kết quả hai mươi mấy còn không có kết hôn. Tiên nhiệm lao ban chủ, hại, cũng chính là gia gia ngươi, đã từng cho ta cầu hôn qua sự tình, nhưng ta là Thiên Mẫu giáo đồ, không thể lấy người bình thường. Mà Thiên Mẫu giáo cũng không phải Phật đạo nho loại này đại giáo phái, tín đồ vốn cũng không nhiều, càng khó tìm hơn đến thích hợp cô nương, cho nên về sau cũng liền không giải quyết được gì. Khi đó ta vẫn là cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, lại trở ngại giáo quy nhất định phải giữ mình trong sạch, bởi vậy đến trời tối người yên thời điểm, luôn cảm thấy phá lệ gian nan. Đúng lúc này, ta lần thứ nhất mơ tới cái kia lão thần tiên, hắn nói ta nhân duyên đã đến, hơn nữa chỉ điểm ta ngày thứ hai đến biển sông bên bờ một cái địa điểm chỉ định. Đối loại sự tình này, ta từ trước đến nay là không tin, bất quá dù sao cũng không có chuyện gì, vẫn là tiến đến thử thời vận. Kết quả bị ta gặp gỡ mấy lưu manh chính đang đùa giỡn một vị giàu nhà tiểu thư, thế là ta xuất thủ đưa nàng cứu được, về sau khi nghe móng, nàng thế mà cũng là Thiên Mẫu giáo đồ, liền bởi như vậy hay đi, cuối cùng nắm bang chủ cho xin cưới, thuận thuận lợi lợi thành ra. Lý Thanh Vân tiếp tục hỏi, cái này là lần đầu tiên. Những năm này ở giữa nó trả lại cho ngươi nắm qua khác mộng a? Ngụy Tu Văn tiếp tục nói, còn có mấy lần, tỉ như ta cùng phu nhân thành thân nhanh 30 năm, đều không có sinh hạ một nam nửa nữ, khó mà kéo dài hương hỏa, cũng là dựa vào vị kia lão thần tiên chỉ điểm, mới tìm hiện tại thiết thất, rất nhanh liền sinh ra một cái nam đinh, chính là kế tổ tiểu tử kia. Chính vì vậy, hắn lần này báo mộng chỉ điểm ta đi tìm giao dịch hội bên trên tìm Vu tộc tu giả, ta mới tin tưởng không nghi ngờ. Còn có loại sự tình này, lão Ngụy ngươi sẽ không phải giống như ta, đều là thần minh quyến người đi. Lý Thanh Vân trong lòng oán thầm một câu, nhìn một chút phòng thư An, phòng giáo úy, ngươi kiến thức rộng rãi, nghe nói qua loại này không cần khẩn cầu liền có thể chủ động điểm hóa phàm nhân thần minh a. Phòng thư An đem đầu to dao động cùng chống lúc lắc giống như nói, chưa nghe nói qua. Dựa theo thế giới thần bí đồng dạng kinh nghiệm, thần minh quả tặng đều là có đại giới, tuyệt sẽ không tự dưng triệu ban thưởng ân điển. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, nói tiếp đi ra quan điểm của mình, ta cảm thấy giống như là đẳng cấp cao linh tu gây nên, bọn hắn xác thực có báo mộng bản lĩnh. Bất quá những này mộng đều có nhất định dự báo tương lai manh mối tồn tại, tỉ như cưới vợ, tỉ như sinh con, phổ thông linh tu có năng lực như thế à? Phòng thư An bưng lấy đầu to trầm ngâm nửa ngày, rồi mới lên tiếng, xác thực có khả năng này. Theo ta được biết, linh tu đệ ngũ cảnh, xương là khuy mệnh nhân từ cảnh giới này trở lên, đều có nhất định tiên đoán tương lai cùng thăm dò vận mệnh năng lực. Trừ cái đó ra, Vu Hít đệ lục cảnh thần vu nắm giữ lấy khẩn cầu thần minh tiến hành xem bói nghi thức. Thậm chí ta nghe nói cách khác tu sĩ đến cảnh giới cao, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được các hung hòa phúc. Nhưng một cái cảnh giới cao tu giả, trừ phi là ăn nhiều chết no không có chuyện làm, nếu không làm sao lại báo mộng giả trang thần minh, đi quan tâm người khác tìm lao bà nạp thiếp loại chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa còn mấy chục năm như một ngày không ngừng cho ra chỉ dẫn, đây cũng quá không giải thích được. Lý Thanh Vân nháy máy mắt, nhưng là cũng không thể loại trừ khả năng như vậy, hơn nữa một vị cảnh giới cao linh tu hoặc là vô hích, xác thực cũng có khả năng thiết kế ra một số thai hỏa ngầm rất nhỏ khu ma nghi thức đến, thậm chí khả năng mượn nhờ nghi thức giáng lâm, tự thân vì ngụy kế tổ khu ma mà không bị phát hiện. Phòng thư An mở ra tiểu mẫu cầu con mắt, lời này ngược lại là không sai, nhưng hắn làm như thế, tuột cùng mưu đồ gì đâu. Thấu chương xong, chương 72. Hàn Thiên Cẩm suy luận phòng thư An nói xong, liền nhìn về phía Ngụy Tu Văn, Ngụy lão huynh, cái kia lão thần tiền qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ cho ngươi chỉ một chút ra, liền không đối ngươi đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì à? Dù là tí xíu cũng coi như, có đôi khi ngươi cảm thấy không đáng chú ý vật nhỏ hoặc là chuyện nhỏ, đều có thể bị cảnh giới cao tu giả lấy ra biến phế thành bảo. Ngụy Tu Văn lắc đầu, qua nhiều năm như vậy, hắn đều là chỉ cấp ta gợi ý, cho tới bây giờ không tác thủ qua bất luận cái gì thù lao. Có đôi khi ta cũng đang nghĩ, muốn hay không đối với hắn khẩn cầu như thế, dâng lên một số cống phẩm, nhưng lại không biết tên của hắn, không có cách nào bái tế, chỉ có thể chờ đợi hắn đến chủ động báo mộng cho ta. Nói xong, hắn thở thật dài một cái, ai, kỳ thật ta là Thiên Mẫu tín đồ, vốn không nên đi tin tưởng khác thần tiên, nhưng này vị lao thần tiên thực đang giúp ta quá nhiều. Thật có như thế vô tư thần minh, mời cho ta đến một chủ. Lý Thanh Vân âm thầm thì, chợt nghe Hàn Thiên Cẩm ồm ồm nói, ta nói Ngụy lao tiên sinh, nhà ngươi sẽ không phải có cái gì tiền tổ đắc đạo thành thần đi, nghe ý tứ này, giống như bọn hắn đối ngươi lấy vợ sinh con, sinh sôi đời sau rất gấp bộ dáng. Hàn Nhị ngốc, không phải, Hàn Nhị ca cái này lời nói rất có đạo lý a. Lý Thanh Vân liếc nhìn Hàn Thiên Cẩm một cái, chỉ thấy vị này bụng cao cao nâng lên, mang trên mặt hàm hàm nụ cười, khoe miệng còn có vụn thịt không xử lý sạch sẽ, hiển nhiên tại vừa trên yến hội không ăn ít đồ vật. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn lời nói lại là nói trúng tim đen, vị kia lão thần tiên vài chục năm nay hết thảy cũng không xuất hiện mấy lần, lại mỗi một về cũng đang giúp trợ Ngụy Tu Văn nối dõi tông đường, bất luận là cưới vợ, vẫn là sinh con, thậm chí cứu Ngụy Kế Tổ tính mệnh, không cũng là vì cùng một cái mục đích à. Một khi thay vào phù hộ hậu đại đa tử nhiều phúc tiên tổ thị giác, hết thảy liền có thể giải thích thông được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Ngụy Tu Văn, lại nghe hắn nói, cái này, có lẽ đi, nhưng chúng ta lão Ngụy gia thế đời người đông, không nghe nói đi ra nhân vật tài giỏi gì. Phong Thư An cười nói, vậy nhưng chưa hẳn, cảnh giới cao tu giả tâm tư khó dò, có lẽ hắn không muốn cùng ngươi nhận nhau đâu. Nói xong, hắn vô Hàn Thiên Cẩm phía sau lưng, được A Nhị Bá, ngươi cái này đầu mà không thể so với ta làm lão nhi chênh lệch đi đến nơi nào, không hổ tại tiểu ngũ nghĩa trung sắp xếp thứ hai. Hàn Thiên Cẩm đắc ý ha ha cười ngây ngô, đó là đương nhiên, tiểu lương tử bình thường cũng thường gọi ta giúp hắn nghĩ kế tới, hắn mỗi ngày đều hỏi ta ban đêm muốn ăn cái gì. Cái kia là bảo ngươi nghĩ kế à? Lý Thanh Vân kém chút cười ra tiếng, nhưng cũng không thể thừa nhận Hàn Thiên Cẩm nhìn vấn đề thành kỳ góc độ có đôi khi thật có thể giúp một tay, thế là cũng đi theo đập vài câu mông ngựa, tiếp lấy đối Ngụy Tu Văn hỏi, lão Ngụy, ngươi biết dạy ngươi nghi thức cái kia vu đạo tu giả bộ dạng dài ngắn thế nào à? Ngươi là thế nào liên hệ với hắn? Ngụy Tu Văn lắc đầu, không biết, ta đi giao dịch kia sẽ, tại phần cuối tự do giao dịch giai đoạn, còn không thế nào nghe ngóng, liền gặp một cái tự xưng vũ hích tu giả người, sau đó thuận lợi liền lấy được nghi thức phương pháp. Cái này vu đạo tu giả là bị người sớm an bài tốt ta. Đáng tiếc Đỗ Hoài Nhân mất khống chế chết mất, không phải vậy biết thân phận của hắn, liền có thể tra ra là ai an bài hắn tiếp cận Ngụy Tu Văn. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy hắn có hay không đã cho ngươi thứ gì, thí dụ như nghi thức vật liệu loại hình, có thể cho ta mượn một điểm à? Hắn muốn dùng xem bói chi pháp, trở lại như cũ cái kia nghi thức, thậm chí tìm ra cái kia vu đạo tu giả thân phận. Lấy hắn hiện tại đệ nhị cảnh tu vi, chỉ cần có thể thu thập được đủ nhiều trước tin hơi thở, dù cho đối tượng là đệ tứ cảnh tu giả, cũng không nhỏ khả năng xem bói ra hình dạng cùng vị trí. Đương nhiên đối với cảnh giới cao hơn, tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ, thậm chí còn có bị đối phương phát giác, trái lại nhìn trộm tự thân nguy hiểm. Ngụy Tu Văn lắc đầu, vật liệu đều dùng xong, duy nhất còn lại chính là cái tiểu đỉnh, tại nghi thức kết thúc về sau cũng phân thành mấy nửa, dính không trở về. Lý Thanh Vân hỏi, ở đâu, lấy ra ta xem một chút. Ngụy Tu Văn vội vàng từ dưới giường lật ra một cái ba bố, mở ra xem, chính là phân thành ba khối một vị tiểu đỉnh. Nó là thanh đồng sở chế, phía trên có thật nhiều hoa văn kỳ dị, nhưng cũng không đựng bất kỳ khí tức gì, tựa hồ chính là kiện tế tự sử dụng vật bình thường. Phong Thư An tiếp nhận tiểu đỉnh, nói ra, cái này vật mà chúng ta trước đảm bảo mấy ngày, chờ cha ra không thành vấn đề sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ cái kia tế tự nghi thức quá trình cùng cống phẩm vật liệu à? Ngụy Tu Văn nhẹ gật đầu, lại lấy giấy bút đem tế tự kỹ càng quá trình cùng tài liệu cần thiết toàn bộ kỹ càng viết một lần, giao cho Phong Thư An. Đầu to đem ghi chép thăm dò trong ngực nói ra, ta không có gì có thể hỏi, chờ trở về cùng ta láo thúc thương lượng một chút, nhìn xem cái này nghi thức đến cùng có cái gì hậu hoạn, có thể hay không dùng để cứu Chu gia tiểu hải. Ngụy Tu Văn nghi ngờ hỏi, Phong gia, còn có hài tử khác được cùng kế tổ một dạng quái bệnh à? Phong Thư An nhẹ gật đầu, không sai, hơn nữa đây không phải quái bệnh, là bị tà linh phụ thể xâm nhiễm, tương đối nguy hiểm. Cho nên chúng ta mới nghĩ nghiệm chứng một chút trong tay ngươi nghi thức, nhìn xem có thể hay không lấy ra cứu người khác. Ngụy Tu Văn nghe vậy, mười phần chắc chắn nói, vị kia lão thần tiên chắc chắn sẽ không gạt ta, nếu là có thể dùng nghi thức cứu người, tin tưởng lão nhân gia ông ta cũng sẽ rất cao hứng. Bóng đêm như mực, ánh sao lấp lánh, tưởng đỏ nguyệt hoa vẩy xuống đại địa, u tính mà thần bí. Lý Thanh Vân mang theo Phong Thư An Hàn Tiên Cẩm ba người ngụy ra tòa nhà, hỏi, các ngươi cảm thấy Ngụy Tu Văn thực sự nói thật à? Phong Thư An cơ đầu to cười nói, cái này cần hỏi ta Hàn Nhị Bá, hắn là Hương Hỏa Đạo thành hoàng có thể phân biệt người khác là không phải là đang nói láo. Hương Hỏa Đạo tu giả lại có thể phân rõ hoang ngôn. Lý Thanh Vân trong lòng ngạc nhiên, may mắn chính mình trước đó không có tại một quế anh trước mặt nói láo, nếu không tại chỗ bị bạch trần, vậy liền thật to đắc tội Thiên Ba phủ. Hàn Thiên Cẩm cả tiếng nói, khí tức của hắn vẫn luôn rất bình ổn, không có nói sai, nhưng là của hắn tín ngưỡng có chênh lệch chút ít cách, còn có thể xem thấu tín ngưỡng của người khác, đây quả thực là hình người máy phát hiện nói dối nha. Lý Thanh Vân âm thầm lẩm bẩm một câu, lấy cớ nói ra, cái kia cũng bình thường, hắn thân là Thiên Mâu giáo tín đồ, lại nạp tiếp sinh con, còn tin khắc thần tiên, tâm tuyệt không thành. Phong Thư An sờ lên trong ngực tiểu đỉnh cùng biết nghi thức trăng giấy, chậm rãi nói ra, dù cho cái kia lão thần tiên là hắn tiên tổ, chuyện này vẫn là có rất nhiều chỗ khả nghi. Ngụy Tu Văn mặc dù không có nói láo, nhưng người bình thường tại cảnh giới cao tu giả trước mặt, rất dễ dàng bị lừa dối cùng dẫn dụ, nhìn thấy cùng nghe được chưa hẳn liền là chân tướng, chúng ta cáo từ trước, chờ đi về hỏi hỏi ta tứ thúc, xem hắn đối với chuyện này có ý kiến gì không. Lý Thanh Vân nhớ tới một chuyện khác, đối Phong Thư An nói ra, còn có, ta cho rằng Kim Phong Tế Vũ lâu rất có thể có vấn đề, bọn hắn tam đương gia cùng cung phụng liên tục yêu hóa, trên đời này nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình. Phong Thư An lung lay đầu to, thư một tiếng nói, chuyện này ngươi tốt nhất đừng quản. Lý Thanh Vân ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Còn có Khai Phong phủ không dám quản sự tình a? Phong Thư An cười lạnh nói, ngươi biết cái kia Dục công tử là thân phận gì a? Tấu chương xong, chương 73. Yêu hóa chi bí ngươi biết Dục công tử là thân phận gì? Nghe Phong Thư An lời nói, Lý Thanh Vân càng thêm tò mò. Phong Thư An chớp chớp tiểu mẫu cậu con mắt, đương nhiên biết, tên thật của hắn gọi là Bàng Dục, là đương triều thái sư Bàng Cát nhi tử. Thì ra là thế, khó trách lớn một bộ phách lối muốn ăn đòn dáng vẻ, nguyên lai là quan nhị đại. Lý Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, theo sát lấy bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Ngày hôm trước hắn tại chợ phía đông nhìn thấy phái Thái Sơn bị kia Thạch Thiết Tranh cùng yêu thú biến dị võ đài thời điểm, từng nghe Tống Khác nói qua, nuôi dưỡng yêu thú vốn là bị đại Tống triều cấm chỉ, nhưng về sau Kim Phong Tế Vũ lâu không biết làm tại sao đi thông phủ thái sư con đường, thu được cho phép, cái này mới đem người thú lôi đài biến thành kiếm tiền mua bán. Hiện tại xem ra, cái này cái gọi là đường đi, đại khái chính là chỉ bị kia bàn dụng. Hơn nữa, chân chính kiếm được tiền, còn không chừng là ai đâu. Khó trách Trần Tấn bọn người lấy hắn thiên lôi, nguyên lai đều là cá mẹ một lứa. Hắn trong lòng suy nghĩ, lại có chút xem thường nói, thế nào, Khai Phong phủ sẽ còn sợ Bàng thái sư? Bao đại nhân không phải cương trực công chính thanh quan a? Phong Thư An cười hắc hắc nói, Khai Phong phủ đương nhiên không sợ Bàng Cát, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ đi thăm dò con của hắn. Nói như vậy, đầu tiên ngươi muốn động hắn, liền phải phòng bị hắn vụng trộm trả thù. Phủ thái sư cao thủ nhiều như mây, hơn nữa cùng trên giang hồ lớn bao nhiêu môn phái đều giao hảo, thật nếu là có chủ tâm muốn động dùng quan hệ đối phó một người, đừng nói ngươi chỉ là cái thấp cảnh giới vũ phu, liền xem như ta làm lão nhi như thế siêu tuyệt nhân mà tới, cũng chưa chắc chiếm được xong đi. Đương nhiên, ngươi nếu thật có thể cầm tới bằng chứng, bao đại nhân tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ, bất quá muốn bận ngã bảng dục nhân vật như vậy, quan có nhân chứng vật chứng đều không đủ, ít nhất phải có 2-3 dạng chứng cơ sắc thực hợp lại cùng nhau mới được, nếu không lấy phủ thái sư thế lực, thoát tội cũng không khó, nhiều nhất chính là hướng thánh thượng cầu xin tha, quan 2 năm liền phóng ra tới, đến lúc đó còn không phải dẫn lửa thiêu thân. Bao đại nhân là thanh thiên đại lao gia không giả, nhưng lão nhân gia ông ta toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây cái đinh. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào những việc này, hiện tại bàng dục còn chướng mắt ngươi loại tiểu nhân vật này, chưa hẳn nguyện ý bước lên đắc tội Khai Phong phủ phong hiểm thu thập ngươi, thật nếu là chọc tới hắn, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy Phong Thư An không hổ là lao giang hồ, phân tích rất có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy có chút không cam tâm. Hắn đêm nay đi Tùy Dương lâu dự tiệc, trọng yếu nhất đương nhiên là nghĩ cách cứu viện Tống Khác, nhưng cũng tích chữa thừa cơ lập uy, làm đối phương không còn dám không chút kiêng kỵ đối lông tìm vết nhằm vào Trường Nhạc Bang tâm tư. Cùng lúc đó, hắn càng hy vọng có thể thăm dò ra Kim Phong Tế Vũ lâu nội tình, sau đó tìm ra chút Trần Tấn sơ hở, tranh thủ mượn cơ hội vận ngã hắn thay vào đó, đem Trường Nhạc Bang thế lực hướng phía trước tiến lên một bước dài. Cái này ba chuyện, trước hai kiện đều hoàn thành, cuối cùng một kiện lại chỉ thành công một nửa. Mặc dù cha già Kim Phong Tế Vũ lâu có vấn đề, nhưng người nào biết nửa đường giết ra cái bảng dục nằm ngang ở trước mặt, khiến hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, không thể gióng trống khua chiêng đẩy về phía trước tiến vào. Nhưng bất luận như thế nào, cựu đoán đã kết, hắn không thể gửi hy vọng ở đối phương bởi vì kiềng kỵ Khai Phong phủ mà hành quân lặng lẽ, như thế cũng quá bị động. Nhất định phải làm tốt tùy thời đối phó bảng dục chuẩn bị. Không thể công khai cha, có thể ngầm lấy siêu tập manh mối nhà. Người khác không bản sự này, hắn nhưng là có xem bói chi pháp, có thể mức độ lớn nhất ẩn nấp thân phận của mình. Nghĩ thông suốt tầng này đạo lý, Lý Thanh Vân liền có kế hoạch, nhưng vẫn là bất động thanh sắc đối Phòng Thư An nói ra, đa tạo phòng giáo úy chỉ điểm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, ta bên này tạp vụ đều xử lý đến không sai biệt lắm, sáng sớm ngày mai, ta liền đi Khai Phong phủ đưa tin, bắt đầu chính thức người hầu. Phòng Thư An cười nói, vậy thì tốt quá, gần nhất bạn ăn nhiều, lại có hay không bắt đầu dạy phiền phức, chúng ta một mực nhân thủ không đủ, ngươi đã đến, có thể giúp đỡ đại ân. Cùng Phòng Thư An cùng Hàn Thiên Cẩm sau khi tách ra, Lý Thanh Vân liền về tới chỗ ở của mình. Dựa mặt một phen về sau, hắn ngồi tại bàn trước, trầm ngâm thật lâu, sau đó bắt đầu chìm vào minh tưởng trạng thái tiến hành xem bói. Đường Thiết Phong yêu hóa nguyên nhân. Lý Thanh Vân bây giờ đã đi vào đệ nhị cảnh, thần thông uy lực mạnh hơn, lấy được tin tức càng thêm hoàn chỉnh cùng toàn diện, tại hắn lấy nuốt linh thần thông hấp thu Đường Thiết Phong yêu hóa về sau không khí dơ bẩn về sau, liền cùng đối phương thành lập theo một ý nghĩa nào đó liên hệ, có thể nhờ vào đó xem bói. Quả nhiên, theo khí huyết hiến tế, hắn thấy được một vài bức phi thường chân thực hình tượng. Đi lại tập tễnh Đường Thiết Phong dọc theo u ám cầu thang một mực hướng phía dưới, đi tới một chỗ âm trầm trong huyệt động. Dưới chân chân nước vũng bùn, bùn đất hòa với phân và nước tiểu, đan xen tanh hôi huyết khí, tản mát ra làm cho người buồn nôn hương vị. Đường Thiết Phong che cái mũi, đi tới cầu thang cuối cùng, chỉ thấy hai bên vách đá bị móc ra to lớn lỗ thủng, dùng hàng rào sắt tầng tầng vây quanh, tạo thành từng cái độc lập cỡ lớn nhà giam. Dơ bẩn âm u trong phòng giam, từng đầu tràn đầy vết sẹo thân thể nằm tại bùn nhau cùng bài tiết vật hỗn hợp mà thành đầm lầy chung, dãy rủa, chu lên, trên người trên mặt dính đầy ô uế, ngay tại vô ý thức nuốt ăn trên mặt đất đen xì hồ chặt vật, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, trong mắt lại ảm đạm một mảnh, không có chút nào sinh cơ. Như vậy nhà giam, không thể nhìn thấy phần cuối, nói ít cũng có trên trăm cái, giam giữ lấy không biết nhiều ít người. Tóc trắng thơ, dáng người còn xuống Đường Thiết Phong nhìn xem bốn phía, trong mắt hiện lên thương xót chi sắc, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đi về phía trước mấy chục trượng, lại ngoặt một cái, hắn phát hiện mình đã đứng ở một chỗ to lớn huyết trì trước đó. Nơi này phương biên chừng vài chục trượng, bên trong sôi trào tinh hồng sắc chất lỏng sền sệt, phát ra ùng ục cùng ngục bạc khí, bên trong tựa hồ có sinh mệnh tại quái. Có hai cái cường tráng hán tử, tay thuận cầm thùng gỗ, vào bên trong khuynh đảo lấy các loại cổ quái thuốc bột. Người đã đến, chuẩn bị xong chưa? Một thanh âm tại Đường Thiết Phong phía sau vang lên, lạnh như băng không mang theo nửa điểm tình cảm. Đó là cái mang theo mặt nạ màu bạc người cao nam nhân, đôi mắt như đao, sắc bén lộ ra. Đường Thiết Phong nghe vậy, buồn bã nói, có gì có thể chuẩn bị? Cái mặt nạ kia nam nhân thản nhiên nói, ta lập lại một lần nữa, thân ngươi nhập hóa long chỉ, còn sống tỷ lệ chỉ có 2 thành. Thất bại, tự nhiên biến thành nơi này chất dinh dưỡng, nếu như may mắn thành công, ngày sau cũng chỉ có thể vì công tử cống hiến sức lực, suy nghĩ minh bạch a. Đường Thiết Phong cười thảm một tiếng, đều biết ta đã bộ dáng này, còn có cái gì phải sợ? Dù sao cũng là một lần chết mà thôi, chúng ta bắt đầu đi, ta đã không kiên trì nổi. Mặt nạ nam nhân nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc đưa cho Đường Thiết Phong nói ra, ăn nó đi, ở bên trong kiên trì một khắc đồng hồ, ngươi liền có thể đạt được yêu thú chi lực, bay về thanh xuân. Đường Thiết Phong ánh mắt lộ ra ngoan tuyệt qua mang, nắm lấy đan dược nuốt vào, sau đó cởi áo, lộ ra da bọc xương tầm thường khô quắt thân thể, không chút do dự nhảy vào huyết trong ao. Thấu chương xong, chương 74. Bị quấy nhiều xem bói cũng không lâu lắm, chỉ thấy trong huyết chỉ quần quần mặt ngoài càng kịch liệt, phản phất là sôi trào nước sôi, từng cái bọt khí từ dưới đáy chậm rãi dâng lên, sau đó tại mặt ngoài vỡ ra, phát ra yếu ớt phốc cấm thanh. Tại cái này sền sệt màu đỏ tươi chất lỏng bên trong, bọt khí vỡ tan sau cũng không có cấp tốc tản ra, mà là lưu tầm tiếp theo thật mỏng màng nước, trong nồi chậm rãi ngọ nguậy, phản phất có sinh mệnh tầm thường. Một lát, một viên bóng loáng sáng loáng đầu chọc lộ ra. Tóc trắng biến mất không thấy gì nữa, thân thể khẳng kheo trở nên bắp thịt cuộn cuộn, nguyên bản đục ngầu con mắt vằn vện tiêm máu, lại sáng ngời tỏa ánh sáng. Chính là tân sinh Đường Thiết Phong. Chỉ nghe hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói, cảm tạ thượng đường, để cho ta Đường Thiết Phong làm người hai đời. Ta không chỉ có thanh xuân tỏa sáng, hơn nữa đã mò tới đệ tam cảnh cánh cửa, đợi một thời gian, trung nguyên cao thủ trên danh sách, nhất định có ta cái này nhân vật số 1. Cái kia mặt nạ nam nhân đứng tại cạnh huyết trì bên trên, ấm lánh con mắt không có chút nào thần thái mà nhìn chằm chằm vào Đường Thiết Phong, chậm rãi nói ra, ngươi sai, thượng thương sẽ chỉ cướp đi tuổi thọ của ngươi, nhưng ngươi làm người hai đời chính là chúng ta công tử. Đường Thiết Phong trầm thấp đáp lại một tiếng, đại nhân nói đúng, cảm tạ dụng công tử đại ân đại đức, ban thưởng ta tân sinh. Mặt nạ nam nhân tiếp tục nói, ngươi dung hợp yêu thú chi huyết, tính tình sẽ trở nên ngang ngược khát máu, nhất định phải hiểu được khống chế tâm tình của mình, bảo trì lý trí, nếu không hơi không cẩn thận, liền sẽ có sai lầm không nguy hiểm. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ cỗ này mới thân thể, liền có thể kiêm tu yêu tộc cấm pháp, tại người cùng yêu ở giữa tự do hoán đổi, công lực hơn xa trước kia. Nhưng từ nay về sau, ngươi chỉ có thể nghe công tử một người mệnh lệnh, nếu có hai lòng, chỉ muốn công tử một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền sẽ nhục thể phân giải sụp đổ, chỉ nắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đường Thiết Phong vô vô bộ ngực, phát ra một tiếng như dã thú kêu gào, sau đó nói, ta cái mạng này là dục công tử cho, cũng tự nhiên sẽ thay hắn bán mạng. 3. Hình tượng vỡ vụt, Lý Thanh Vân mở mắt, thanh tịnh trong mắt tràn đầy lửa giận. Cái này bàng dục quả nhiên đang làm chút nhận không ra người hoạt động. Không nói đến cái kia có thể khiến người ta yêu hóa về sau quay về thành xuân huyết trì, riêng là cái kia hẹp dài hang động hai bên tính ra hàng trăm trong nhà ra mặt giam giữ phạm nhân liền đã làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia bị tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ sinh linh hiển nhiên không phải là tự nguyện đến đây chịu tội, cũng không biết đều là bị bàng dục từ nơi nào bắt tới. Riêng là đầu này buôn bán nhân khủ ở phi pháp giam cầm sai lầm, liền đủ hắn thiên đao bạc quả. Đáng tiếc ta không có chứng cứ, chỉ bằng vào xem bói kết quả, căn bản không người sẽ tin tưởng, lại càng không cần phải nói những hình ảnh này căn bản không pháp chia sẻ cho người khác. Lý Thanh Vân ngồi tại cao cao vương tọa phía trên, khuỷu tay chống đỡ lan can, nhẹ nhàng chống cằm, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Nghĩ muốn cầm tới chứng cứ, hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến cái kia có huyết trì địa động bên trong. Thế nhưng là ta không biết địa phương à, thậm chí đều không cách nào xác định nó có phải hay không tại Biện Lương thành phụ cận. Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, quyết định tiếp tục xem bói. Lệnh Đường Thiết Phong yêu hóa huyết trì vị trí. Lần này, hình tượng vừa ngưng tụ, thể hiện ra hoàn toàn mơ hồ pha tạp tưởng thấp, sau đó liền tiêu tán vô tung, lại không đưa ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Xem bói thất bại rồi. Lý Thanh Vân mặc dù là lần đầu tiên gặp được loại vấn đề này, nhưng lập tức lòng có minh ngộ. Đây là có cao nhân quấy nhiễu thiên cơ, che đậy tự thân, khiến cho nơi địa phương này không cách nào bị đẳng cấp cao tu giả thăm dò đến. Người xuất thủ hẳn là đẳng cấp cao linh tu, hoặc là vô hích, thậm chí không bài trừ chính thống ba nhà cường giả. Đầu tiên là có cái kia có thể một chỉ đâm bạo yêu hóa Đường Thiết Phong thần bí bạch tí nữ nhân, còn có thể nhiễu loạn thiên cơ đại năng, những này khẳng định đều là vị cách rất cao cường giả. Dù công tử thủ hạ quả nhân đều không đơn giản a. Lý Thanh Vân thở dài, cắn răng lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, nếu như hắn bất kể đại giới điên cuồng hiến tế khí huyết, tăng lớn xem bói thần thông mỹ lực, hội có rất lớn tỷ lệ bốn nắn đối phương quấy nhiễu, đột phá che lấp, điều tra ra kết quả. Nhưng làm như vậy rất có thể sẽ kinh động dục công tử, đánh cỏ động rắn, đến lúc đó chẳng những hội bại lộ chính mình, càng có khả năng làm đối phương từ bỏ cái này cứ điểm, cách khác mới chỗ ẩn nút, đến lúc đó vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác, tỉ như từ dục công tử bản nhân vào tay. Nếu là có thể lấy tới hắn tiếp thân chi vật, lại tùy thời lấy xem bói chi pháp giám sát ra hỏa này vị trí cùng hành tung, có lẽ có cơ hội tra ra phạm tội chứng cứ. Nhưng đây càng không dễ dàng, ta cũng không thể đi cầu Bạch Vân Thụy hoặc là Từ Lương giúp ta đi phủ thái sư trộm lấy bảng dục tiếp thân quần áo đi, như thế thoạt nhìn giống như biến thái. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này vứt ở một bên, từ từ chờ cơ hội. Có lẽ đợi đến chính mình đột phá đệ tam cảnh về sau, sẽ có mới thủ đoạn cùng biện pháp. Tiếp đó, hắn lại xem bói Chu Thành Hy tình huống, phát hiện tiểu gia hỏa trung quanh sát thực bao phủ một tầng tà huế chi khí, nhưng cũng không có như ngụy kế tổ bình thường, ở trên người xuất hiện cái kia con mắt bốc hỏa khô lâu tà linh hình tượng. Hơn nữa, hắn sát mặt hồng nhuận phân phớt, hô hấp đều đặn, mặc dù chìm ngủ không tỉnh, nhưng không hề giống là thân nhiễm bệnh trầm kha, bệnh nguy kịch dáng vẻ. Kỳ quái, cái này hai tiểu hải tử triệu chứng thế mà còn không giống nhau lắm, hẳn là không phải cùng một cái tà linh chỗ xâm nhiễm, ta muốn hỏi đề điểm xuất phát chính là sai. Hoặc là, bởi vì Chu gia hết lòng tin theo Thiên Mẫu giáo, Chu Thành Hy đạt được Thiên Mẫu ân trạch phù hộ, nhưng đã đều chiếm được thần ân, vì cái gì còn hôn mê bất tỉnh. Lý Thanh Vân mới vừa vặn mới vào thế giới thần bí, nắm giữ tri thức rất ít, đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lư Chân có thể từ cái kia khu ma nghi thức chi ở bên trong lấy được một ít nhắc nhở, thiết kế ra tỉnh lại Chu Thành Hy phương án tới. Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, là hẳn là tiếp tục xem bói một lần dạy cho Ngụy Tu Văn khu ma nghi thức cái kia Vu Hích tu giả thân phận, nhưng duy nhất có thể thành lập liên hệ tiểu đỉnh bị phòng thư an mang đi, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Kết thúc một ngày tin tức tập hợp, thời gian đã đến nửa đêm, Lý Thanh Vân đem thần bí cung điện hư ảnh tán đi, đem chính mình ném lên giường, kiểm tra một hồi trạng thái của mình, sau đó cùng áo mà ngủ. Còn thừa khí huyết 260 năm phách. Đêm khuya, dục công tử biệt viện. Rộng rãi xa hoa trong phòng ngủ, bày biện một trương thượng đẳng gỗ lim điêu khắc thành tứ trụ giường lớn, rèm che là dùng tơ vàng bệ tơ lụa, lóe ra ánh sáng nhạt. Bàng Dục nghiêng dựa vào ngọc trầm bên cạnh, cầm trong tay một quyển sách, ngay tại say sưa ngon lành đọc, áo trắng mỹ nhân ngồi tại giường mở, bàn tay trắng non toan dài, ngay tại bóc lấy một viên đỏ tươi lướt tát vải. Tố Nhi, đêm nay làm phiền ngươi theo giúp ta đi một chuyến, vất vả. Được xưng là Tố Nhi, áo trắng mỹ nhân đưa tay đem lột tốt vải nhẹ nhàng đút vào Bàng Dục bên miệng, vừa cười vừa nói, có thể hầu ở công tử bên người, ta rất vui vẻ. Bàng Dục nhai nhai vải, đem hạch mà nôn tại mỹ nhân trong lòng bàn tay, nói tiếp, Lý Thanh Vân tiểu tử kia có chút ý tứ, rõ ràng có thể giải quyết Đường Thiết Phong, hết lần này tới lần khác muốn dẫn đến ta nơi này, hại ngươi còn phải tự mình xuất thủ, bản công tử thật sợ máu của hắn bẩn ngọc thủ của ngươi. Tố Nhi mỉm cười, không có gì đáng ngại, ta dùng điểm thủ đoạn nhỏ, đem lực đạo kiểm chế ở trung ương, một giọt máu cũng chưa đụng được trên người của ta. Bất quá đa tạ công tử ghi nhớ lấy những chuyện nhỏ nhặt này. Bàng Dục cầm trong tay thư quyển buông xuống, nhẹ nhàng nuốt nuốt huyệt thái dương, hơi có vẻ mệt mỏi nói ra, đi qua hôm nay chuyện này, Khai Phong phủ khẳng định sẽ đem Hóa Long chỉ sự tình cùng Kim Phong Tế Vũ lâu liên hệ với nhau, chỉ cần chúng ta lại hơi chút thả ra điểm đường tác, bọn hắn liền sẽ tra được cái kia giả Hóa Long chỉ, sau đó thuận lợi kết án. Đối với bọn hắn như vậy có câu trả lời, chúng ta cũng không cần hao tổn tâm cơ tiếp tục cùng những người kia chơi chơi trốn tìm trò chơi. Diễn cái này xuất diễn, thật sự là đủ mệt mỏi. Tấu chương xong, chương 75. Thay mận đổi đào Tố Nhi ngay vậy, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười mỉm nói, công tử thần cơ diệu toán, cái này vừa ra thay mận đổi đào khẳng định hội đùa bỡn đám kia tự xưng là tiên nhân những lao già xoay quanh. Tố Nhi ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Chật, nàng nhẹ nắm ma phấn, thế nhưng là, dù cho làm một cái giả Hóa Long chỉ, tổn thất của chúng ta cũng không nhỏ à. Bàng Dục mỉm cười, kéo Tố Nhi đầu ngón tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt nói ra, đơn giản chính là bà thôi, không tính là cái gì đại sự. Chỉ cần thật Hóa Long chỉ vẫn còn, chúng ta liền sẽ không thương cân độc cốt. Bất quá chuyện này ngược lại là cái đáng giá nhớ giao hấn, ta bắt đầu chỉ muốn đem Hóa Long chỉ giấu ở Vô Ưu Động, lại phong khóa lưu dân đường phố lối vào, liền có thể vạn vô nhất thất, nhưng trên thế giới này người tài ba thực sự quá nhiều, các loại thần kỳ pháp bảo cũng khó lòng phòng bị. Tuyệt không thể coi thường bọn hắn, nhất là những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm đạo môn trường sinh người, mỗi một cái đều khó đối phó. Hiện tại ta đã mời cao nhân dùng quấy nhiêu thiên cơ chi pháp ẩn giấu đi Hóa Long chỉ chân thực vị trí, lần này coi như Lữ Động Tân cùng Trung Ly quyền cái kia hai cái lô mũi châu lao đạo tự mình đến Biện Lương Thành, cũng không cách nào suy tính ra cái gì một điểm manh mối, tăng thêm Khai Phong phủ chẳng mấy chốc sẽ kết án, chắc hẳn hắn dù cho còn có cái gì hoài nghi, cũng không biết làm thế nào. Tố Nhi nắm chặt bàn giục tay, cùng hắn mười ngón đan sen, động dung nói, công tử đều là có thể từ nhỏ sự tình trung tổng kết ra kinh nghiệm, tuyệt không tự kiêu tự mãn. Đây là nhất lệnh Tố Nhi bội phục địa phương. Bàng Dục lắc đầu, không cần khen ta, sơ hở chính là sơ hở, nên nhận vẫn là phải nhận, ta còn có rất nhiều chỗ không đủ, về sau cân nhắc vấn đề cũng cần càng chu đáo một số. Lần này coi là thật may mắn, nếu không phải Ti Đồ Hải Quang cái kia xuẩn tài trạng thái còn không có ổn định liền chạy ra khỏi đi tìm phiền toái, dẫn đến bên đường yêu hóa, cho chúng ta một cái hoàn mỹ chuyển di tầm mắt cơ hội, có lẽ thật sẽ đối với bên trên những lao bất tử kia lô mũi châu, liền Hóa Long chỉ cũng phải bồi đi vào. Tố Nhi mỉm cười, tự phục vụ người trời trợ giúp, đây không phải may mắn, mà là thiên ý như thế. Đối công tử, cái kia Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta nên xử lý như thế nào đâu? Bàng Dục lạnh hừ một tiếng, không để ý chút nào nói ra, Kim Phong Tế Vũ lâu, liên để bọn hắn tự sinh tự diệt được rồi, Trần Tấn cái này thẳng khỉ gió quản giáo không nghiêm, cũng xứng đáng lưng cái này miệng hắc qua, chẳng trách người khác. Tố Nhi lo lắng nói, đã công tử bày mưu nghị kế, đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, như vậy kỳ thật ngươi đêm nay không cần thiết đi Túy Dương lâu mạo hiểm, vạn nhất Đường Thiết Phong thương tổn tới ngươi, cái tiếp nhưng như thế nào cho phải? Bàng Dục nhẹ nhàng giữ chặt mỹ nhân nhi, đưa nàng kéo đến ngực mình nói ra, đây không phải có ngươi ở đó không? Ta cũng chẳng còn cách nào khác, nhất định phải nhường cái này xuất diễn sướng đến rất thật mới được. Ta trước lấy Kim Phong Tế Vũ lâu danh nghĩa bắt họ Tống, chọc giận Trương Nhạc ba người, mới tốt danh chính ngôn thuận nhường Đường Thiết Phong cùng cái kia Lý Thanh Vân độc thủ, sau đó thuận Lý Thành Trương nhường lao ra hỏa kia tại trước mắt bao người trước mặt mọi người yêu hóa mất khống chế, chỉ có như vậy mới có thể để cho hết thảy đều thoạt nhìn như là bởi vì Trương Nhạc bang cùng Kim Phong Tế Vũ lâu ở giữa tranh chấp mà lên. Ngươi nói, ta nếu là không đi, những chuyện này cái nào có thể hoàn thành? Vạn nhất cái kia Lý Thanh Vân cũng là thùng cơm, bị Đường Thiết Phong hai ba lần liền đánh ngã, ta còn có thể dùng ý niệm nhường hắn trực tiếp yêu hóa, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hơn nữa, chỉ có nhường Trần Tấn cái thằng kia cảm thấy có ủng hộ của ta, hắn mới dám đối kháng Trường Nhạc bang những người kia, nếu không lấy cái kia con rùa đen rút đầu tính tình, chỉ sợ sớm đã hành quân lặng lẽ, ẩn nút đi lên. Ngươi nhớ kỹ, một màn kịch muốn đắc khách, nghĩ hát thật, tất cả mấu chốt toàn bộ đều tại chi tiết bên trong, tuyệt không có thể qua loa. Tố Nhi nhẹ gật đầu, công tử coi là thật tính toán không bỏ sót, bất quá ta còn có một cái tiểu nghi vấn, vừa rồi chúng ta còn không có sách bắt lấy họ Tống sự tình, Lý Thanh Vân liền lớn tiếng dọa người, một mực chắc chắn là Kim Phong Tế Vũ lâu gây nên, hắn là làm sao mà biết được. Bàng Dục con mắt đi lòng vòng, hồi đáp, cái này đoán cũng có thể đoán được, Kim Phong Tế Vũ lâu hiện tại cùng Trường Nhạc Bang thủy hòa bất dung, ngoại trừ bọn hắn còn có ai hội bắt Tống khác. Đám người này đều là lâu trên giang hồ lẫn vào địa đầu xả, nhiều ít vẫn là có chút đầu óc. Ta chân chính cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì Khai Phong phủ người hội cùng Trường Nhạc Bang lăn lộn cùng một chỗ? Cái kia Lý Thanh Vân rất có chút ý tứ, ta nghe nói hắn trước kia là cái nổi danh vô lại, bất quá hôm nay thoạt nhìn rất có tâm cơ, bản lĩnh cũng không tệ, còn có Khai Phong phủ quan hệ, cùng trong tình báo miêu tả không quá nhất trí. Nói xong, hắn duỗi ra hai cây ốm dài ngón tay, nhiều hứng thú phân tích nói, cái này có hai cái khả năng, thứ nhất, chính là tình báo của chúng ta thu thập còn chưa đủ hoàn thiện, đối với mấy cái này nhìn như dâu ria tiểu nhân vật tin tức không đủ coi trọng, về sau yêu cầu cải tiến. Thứ hai, chính là cái này Lý Thanh Vân giỏi về ẩn nhẫn, trước kia đều tại cố làm ra vẻ, che giấu hai mắt người, như vậy người đều thật không đơn giản, về sau đến coi trọng. Đây đều là chi tiết. Tố Nhi nhẹ giọng cười nói, công tử, người yêu phân tích ma bệnh lại phàm bảo, một cái tiểu bang phái bang chủ, nhiều nhất bất quá là cái vừa sờ đến đệ tam cảnh ngưỡng cửa vũ phu, có cái gì đáng giá suy nghĩ. Bàng Dục cười ha ha, dùng sức kéo một phát, mỹ nhân Tố Nhi ư một tiếng, bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Chỉ nghe hắn nói, Tố Nhi nói đúng, đã trễ thế như vậy chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Nghe lời này, Tố Nhi mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nhẹ nhẹ phun một cái, đem đầu chôn thật sâu hắn tại khoan hậu trong cánh tay. Phúc, chập chân đến đỏ bị một chỉ kình phong thổi tắt, tinh quang chiến miên, mập mờ không rõ. Ừng đỏ nguyệt quang tung xuống, vạn vật im tiếng, chỉ còn thu trọng tiếng hít thở trong phòng từ từ quen quẩn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Vân liền từ trên giường bỏ lên, không có đi anh hùng lâu, mà là thẳng đến Nam Nhà Khai Phong phủ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn sau khi xuyên biệt ngày đầu tiên đánh thẻ đi làm, đương nhiên không nghĩ đến trễ. Tại Khai Phong phủ nha phụ cận một cái quầy ăn vặt bên trên mua mấy cái thịt màn đầu, Lý Thanh Vân vừa đi vừa ăn, không bao lâu liền đi tới cửa nha môn, chỉ thấy phòng thư an đang bưng nước trà, ngồi xổm tại cửa ra vào nhìn xem hắn. Phòng giáo uy sớm. Lý Thanh Vân cười híp mắt chào hỏi. Phòng thư an cơ đầu to nói ra, Thanh Vân lão đệ, ta chính chờ ngươi đấy, mau mau cùng ta tiến đến, sáng nay có hội nghị thường kỳ, vừa vặn dẫn ngươi gặp thấy những người khác. Lý Thanh Vân sớm trước đến báo danh, chính là tích chữ quen thuộc hoàn cảnh, nhận thức đồng liêu tâm tư, không nghĩ tới phòng thư an thế mà sùng phong nhận việc vì hắn làm dẫn đường, trong lòng đối mảnh cái cổ đại đầu quỷ mười phần cảm kích. Đa tạo phòng giáo bí. Phòng thư an vô vô bả vai hắn nói, về sau đều là người một nhà, khỏi phải khách khí. Ngươi, ta, còn có ta láo thúc cùng đốc. Hàn nhị ba bốn người một đội, về sau thời gian trung đụng còn nhiều đâu, đừng như vậy khách khí. Lý Thanh Vân gật gật đầu, cái kia ngày hôm nay giữa trưa ta mời khách, ngươi đến chọn địa phương. Phòng thư an lập tức mặt mày hớn hở, gơ đầu to nói ra, ừm, tiểu họa tử đủ cơ linh, chịu lên đạo nhi, có tiền đồ. Nói xong dẫn hắn tiến vào trong nha môn, xuyên qua chính sảnh, thẳng đến trong hậu viện đường. Tấu chương xong, chương 76. Khai Phong phủ hội nghị thường kỳ Khai Phong phủ trong hậu viện đường bên trong ngũ tính lịch sự tao nhã, cùng y vũ nặng nghề chính đường đại điện phong cách hoàn toàn khác biệt. Lý Thanh Vân cẩn thận quan sát, chỉ thấy bốn phía treo trên tường mấy tấm tranh chữ, cổ phát trang nhã bản gỗ tử đàn trên bàn trưng bày hồ sơ cùng thư tịch, phía trên làm bằng đồng lư hương trung điểm lấy đàn hương, lượn lờ sương mù tràn ngập, trong không khí tràn ngập tươi mát hương khí, làm cho người tâm thần thanh thản. Nơi hẻo lánh nơi, có giá sách cùng thấp giường, tùy tính thoải mái dễ chịu bên trong mang theo vài phần trang nghiêm. Ngoài cửa sổ thì là một mảnh nhỏ xanh biết rừng trúc, gió nhẹ lướt qua lá trúc vang xào xạc, phản phất thế ngoại đảo nguyên tầm thường. Hắn theo phòng thư an lúc đi vào, nơi này đã tụ tập không ít người. Ngoại trừ đã sớm nhận thức Từ Lương, Bạch Vân Thụy, Hàn Thiên Cẩm cùng Ngải Hồ bên ngoài, còn có không ít gương mặt lạ. Phòng thư an lôi kéo Lý Thanh Vân tại cửa ra vào ngồi xuống, nhỏ giọng vì hắn giới thiệu nói, bên kia mặc bạch y, trải lấy búi tóc, tướng mạo rất hòa thuận người, là ta làm lão nhi đại ca, tiểu ngũ nghĩa đại gia, người xưng ngọc diện chuyên chư Bạch Vân Sinh, cũng là ta lão thúc đường huynh. Còn có thấp trên giường ngồi cái kia mặc đồ đỏ quan bảo, mang ngũ quan trung nhân, chính là ta gia gia, đại danh đỉnh đỉnh nam hiệp ngự miêu triển chiêu triển hùng phi, tên của hắn như sấm bên tai, ngươi khẳng định nghe qua, liền không cần đến ta giới thiệu. Tiếp theo, hắn lại cho Lý Thanh Vân giới thiệu toàn thiên thử Lư Phương, triệt điệu thử Hàn Trương cùng Xuyên Sơn thử Từ Khánh ba vị hiệp khách, bọn hắn theo thứ tự là Lư Trân, Hàn Thiên Cẩm cùng Từ Lương phụ thân, đã từng cũng bắt tháo võ lâm, nhưng bây giờ lớn tuổi, đều tại Khai Phong phủ đảm nhiệm chức quan nhà tản, trừ phi nhân thủ thiếu nghiêm trọng, nếu không sẽ không tùy tiện đi ra ngoài tra án. Lý Thanh Vân đem những người này từng cái ghi ở trong lòng, cười híp mắt lần lượt chào hỏi. Đúng lúc này, từ phía sau chuyển ra một cái tiểu lão đầu mà đến, dáng dấp cong non, sắc mặt vàng như nến, một bộ ốm yếu dáng vẻ, duy chỉ có hai cái mắt nhỏ gian rảo luận chuyện, tựa hồ tập trung toàn thân tinh khí thần mà tầm thường. Hắn liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, cười hát hát nói, ngươi chính là Lý Thanh Vân. Lão đầu nhi này nhìn qua chí ít cũng có hơn 50 tuổi, có thể nói lại the thế giọng, giống như thiếu niên. Lý Thanh Vân vội vàng ôm quyền hành lễ, vạn bối chính là Lý Thanh Vân, lão nhân gia ngài là. Phòng thư an tranh thủ thời gian giới thiệu nói, vị này là ta tứ gia gia, người xưng phiên giang thử tưởng bình tưởng trạch trưởng chính là hắn, nhưng là chúng ta Khai Phong phủ thứ nhất người nhiều mưu trí. Lý Thanh Vân liền vội vàng hành lễ, gặp qua tưởng tiền bối. Tưởng Bình suy cười một tiếng, đối Lý Thanh Vân nói ra, không sai, tuổi trẻ tài cao, về sau làm rất tốt, bất quá người tốt nhất cách cái kia đầu to xa một chút, hắn nhưng là chúng ta chỗ này xếp hàng thứ nhất chuyện xấu bao, đi theo hắn lăn lộn, sớm tối học một thân tối hư tật xấu. Hắn lời nói được đủ tổn hại, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, phòng thư an không cần mặt mũi, Nghe vậy lập tức đả xả tùy côn bên trên, tứ gia gia giáo hơn đúng, không phải sao? Tất cả mọi người rất bận rộn, chỉ có ta nhất không bản sự, đành phải mang mang Thanh Vân lão đệ, giúp hắn làm quen một chút hoàn cảnh. Tường Bình xì hắn một ngụm, hướng phía Lý Thanh Vân nhắc nhở, nếu là hắn tìm ngươi cùng một chỗ ăn cơm, tuyệt đối đừng đáp ứng à, tiểu tử này nổi danh đại thùng cơm, dưới tiệm ăn chuyên chọn quý đồ ăn đến điểm, hơn nữa xưa nay không mang tiền. Thế nhưng là ta đã đáp ứng mời hắn ăn cơm a. Lý Thanh Vân mặt tối sầm, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Tường Bình cũng không nhiều lời, phối hợp ngồi ở trung ương chủ vị, tặng hắn một cái nói ra, tiểu lương tử, Vân Thụy, các ngươi trong tay bản án đều có cái gì tiến triển, nói nghe một chút. Bạch Mi đại hiệp từ lương mở miệng trước nói, tứ thúc, lưu dân đường phố bên kia liên hoàn đốt thi án đã tìm được hung thủ, là một cái đổi tin bái hỏa giáo đệ nhị cảnh võ giả, muốn lấy lòng hỏa thần, mới bốn phía tìm lưu dân đốt cháy hiến tế, với tư cách thu hoạch thần thông nghi thức một bộ phận. Hung thủ đã bị sơn tây nhân phế bỏ võ công, bắt quy án, chính chờ đợi bao đại nhân cho hắn định tội. Còn có, thành bắc hái hoa án cũng đều có đầu mối, đã khóa chặt mấy cái khả năng hái hoa tặc, chính phái người lần lượt nhìn chằm chằm, rất nhanh liền có thể xác định hung thủ. Cùng với chợ phía đông cư dân liên tục đụng bị án, biện sông oan hồn án. Lý Thanh Vân nghe từ lương giới thiệu, không khỏi liên tục liễu lưới, hắn biết biện lương thành trị an chủ yếu dựa vào tuần kiểm ti cùng đại lý tự phụ trách, khai phong phủ chuyên môn đi thăm dò những cái kia cùng tu giả có liên quan đặc thù vụ án, nhưng cũng không nghĩ tới tươi sáng càn khôn phía dưới, lại có nhiều như vậy chuyện ly kỳ phát sinh. Phong thư an nhìn hắn biểu lộ, thấp giọng mở miệng giải thích, đừng nhìn bản án nhiều như vậy, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, biện lương thành hộ khẩu trăm vạn, hàng năm cũng mới gần 110 kiện tương tự bản án, đối cuộc sống của người bình thường ảnh hưởng không lớn, bình thường cả một đời cũng gặp không được một lần. Đúng vậy à, nhưng một khi đụng phải, rất có thể chính là không giải thích được chết bất đắc kỳ tử, thậm chí tao ngộ so với tử vong còn đáng sợ hơn hậu quả. Thế giới này đối với người bình thường thật sự là quá nguy hiểm. Lý Thanh Vân tràn đầy cảm xúc, nếu không phải hắn trở thành thần minh quý người, nhưng có thể xuyên qua tới ngày đầu tiên liền đã chết. Chờ Tứ Lương nói xong, Bạch Vân Thụy tiếp lấy báo cáo, ta chỗ này tiến triển không nhiều, vô thủy giáo hang ổ xác định tại vô ưu độc trùng, bất quá ta đi mấy lần đều không thể tìm tới, rất có thể bọn hắn đã rời đi. Thành Đông Chu gia tao ngộ tà linh án cũng có chút khó khăn chắc trở, hai tử mặc dù bị Lý Thanh Vân dẫn người cứu về rồi, nhưng là một mực hôn mê bất tỉnh. Bất quá chúng ta đạt được một cái khu ma nghi thức đơn thuốc, ngay tại nắm tứ ca kiểm tra khả năng thai hoàng ẩm, một khi xác nhận không có vấn đề, liền có thể theo nếp đuổi đi tà linh, đem hắn cứu tỉnh lại. Cái khác mấy vụ án, gần nhất nhân thủ không đủ, cũng không có gì tiến triển. Tường Bình nuốt nuốt riêng mép, gật đầu nói, tiếp tục tra đi, nhân thủ không đủ, vừa tới Lý Thanh Vân về người quản, cho ngươi thêm cái trắng đinh. Đi theo, hắn gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói, ta chỗ này còn có hai kiện mới bản án, các ngươi hai cái một người một kiện, đều đi thăm dò một chút. Kiện thứ nhất là nuôi dưỡng yêu thú án, đây là Tam Thanh Cung cố ý chuyển giao chúng ta khai phong phủ đến làm bản án, một cái tên là Kim Phong Tế Vũ lâu bang phái trong 2 năm qua một mực tại nuôi dưỡng yêu thú, dùng cái này lợi nhuận. Vốn là bọn hắn để giao phương án không có gì nguy hại, cũng chưa từng xuất hiện qua yêu thú đả thương người tiền lệ, trong triều cũng liền ngầm cho phép loại hành vi này. Nhưng gần nhất bọn hắn trong bang cao tầng liên tục mất khống chế yêu hóa, sự tình ra khác thường, bởi vậy chúng ta hoài nghi bọn hắn trong bóng tối có chút phạm pháp hoạt động, bởi vậy đem cùng Tam Thanh Cung liên hợp điều tra án này. Ừm, Lý Thanh Vân là trưởng nhạc bang thủ lĩnh, vốn là càng thích hợp làm án này. Nhưng các ngươi gần nhất cùng Kim Phong Tế Vũ lâu có trên lợi ích xung đột, vẫn là tránh tị hiểm tốt. Tiểu lương tử, ngươi đến dẫn đầu xử lý vụ án này, đây là liên hợp tra xét trọng điểm đại án, muốn để ý một chút, đừng cho khai phong phủ mất mặt. Nói xong, hắn xuất ra một bao thật dày hồ sơ, đưa cho Từ Lương. Từ Lương tiếp nhận hồ sơ, gật đầu cười nói, tứ thúc, ngươi cứ yên tâm đi, Sơn Tây Nhân nhất định đem việc này làm được thỏa thỏa thiết thiết. Tường Bình gật gật đầu, lại lấy ra một cái khác bao hồ sơ, đối Bạch Vân Thụy nói ra, nơi này có một cái khẩn cấp bản án, giao cho ngươi cấp tốc xử lý, những chuyện khác trước thả một chút. Tấu chương xong, chương 77. Cái thứ nhất bản án chỉ nghe Tưởng Bình hắn giọng, hướng hắn giới thiệu nói, sự tình phát sinh ở thành Đông Cao Thăng khách sạn. Vài ngày trước, nơi đó chữ thiên số thứ 3 gian phòng tiến vào một vị khách nhân, bất quá về sau liên tục 3 ngày hắn đều không có đi ra ngoài, gian phòng bên trong còn tản mát ra đặc thù hôi thối mùi. Đồng thời có lầu dưới ở khách phàn nàn, đêm khuya thường nghe đến trên lầu chuyển tới thình thịch tiếng bước chân, ảnh hưởng tới bọn hắn nghỉ ngơi. Mới đầu, khách sạn trưởng quỹ cũng không coi ra gì, chỉ là tìm mấy cái tráng hán đi vào xem xét tình huống, nhưng kỳ quái là bọn hắn sau khi tiến vào liền rốt cuộc không đi ra qua. Lúc này trưởng quỹ mới bắt đầu sợ hãi, tranh thủ thời gian hướng tuần kiểm ti nha môn báo cáo. Phụ trách quan viên phái mấy tên sai dịch đi vào xem xét, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng mất tích. Cho tới bây giờ, chữ thiên phòng số 3 cửa phòng y nguyên đóng chặt, bên trong xảy ra chuyện gì không người biết được. Tuần kiểm ti xử lý không được loại này đặc thù bản án, đành phải đem chuyện này báo cáo cho chúng ta. Vân Thụy, ngươi dẫn người đi thăm dò một chút, nhìn xem là cái gì yêu tà tại quái phá. Bạch Vân Thụy nhẹ gật đầu, tiếp nhận hồ sơ nói ra, được rồi, tứ thúc ta đã biết. Tiếp xuống gần nửa canh giờ bên trong, khai phong phủ đám người bắt đầu từng cái nghiên cứu thảo luận trong tay bản án, lẫn nhau trao đổi ý kiến. Lý Thanh Vân phần lớn thời gian đều ở bên cạnh lặng lặng nghe, ngẫu nhiên phát biểu một số cái nhìn của mình, cảm thấy đối thế giới thần bí càng hiểu rõ, được ích lợi không nhỏ. Hội nghị thường kỳ rất nhanh kết thúc, đám người riêng phần mình dẫn tới nhiệm vụ, bắt đầu chia đầu hành động. Bạch Vân Thụy đi đến Lý Thanh Vân bên người, nói ra: "Thanh Vân, chúng ta đi Cao Thăng khách sạn nhìn xem, nhưng ngươi nhất định phải theo thường lệ đi trước tứ ca nơi đó kiểm tra linh chủng, sau đó lại tới tập hợp." Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Ừm, nhường thư an bồi tiếp ngươi." Lý Thanh Vân trong lòng lẩm bẩm một câu, đây là sợ ta tìm không thấy đường à, anh em thế nhưng là đồng thành địa đầu xã. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Lập tức bốn người chia hai đội, Bạch Vân Thụy cùng Hàn Thiên Cẩm trực tiếp xuất phát đi thành đông, mà Lý Thanh Vân thì đi theo phòng thư An đi gặp Lưu Trân. Thanh Vân, ngươi lại mạnh lên, bây giờ đã đệ nhị cảnh rồi sao? Khai Phong phủ nha nội, Lưu Trân hôm nay khí sắc đã khá nhiều, có chút lười biếng tựa ở gian phòng của mình trên giường êm, trong tay còn cầm lấy một chương viết đầy chữ giấy. Lý Thanh Vân nhìn kỹ lúc, nhận ra đó chính là tối hôm qua Ngụy Tu Văn chép lại hạ khu ma nghi thức cùng vật liệu. Hắn gãi gãi cái hốc, cười nói, hôm qua đạt được Thiên Ba phụ trợ giúp, may mắn tiến nhập luyện khí cảnh. Lư Chân khẽ gật đầu, trên mặt lại không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại trịnh trọng nhắc nhở nói, ta nhớ được từng đã nói với ngươi, chính thống ba nhà có chí cao thần minh phù hộ, tiến cảnh thời điểm không dễ dàng mất khống chế, nhưng cái này giới hạn tại tình huống bình thường. Ngươi bây giờ tốc độ tăng lên nhanh đến mức để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, đối võ đạo tu giả mà nói, cái này kỳ thật cũng không là một chuyện tốt. Lý Thanh Vân nghe vậy, cũng thu liễm nụ cười hỏi, tứ ca có thể cẩn thận nói một chút a. Hắn nghe qua Dương Bại Phong khuyên cáo, biết cảnh giới bất ổn dễ dàng dẫn đến mất khống chế, nhưng nguyên nhân cụ thể như thế nào, với tư cách võ đạo tu giả lại làm như thế nào vững chắc cảnh giới, cũng chỉ có cái mơ hồ ấn tượng. Vừa vặn Lưu Chân nâng lên chuyện này, hắn liền lên tỉnh giáo tâm tư. Chỉ nghe Lưu Chân thanh âm như tiếng trời, em hay nói, tam đại chính thống cùng tứ gia bảng môn sở dĩ bị phân chia ra đến, không gần như chỉ ở tại võ thần, đạo tôn cùng Phật tổ cái kia ba vị trí cao trí cường thần minh, càng ở chỗ phương thức tu luyện khác lạ. Võ, đạo, Phật cái này ba cái đường tắt tu luyện cũng không thụ thần minh can thiệp, tại tấn thăng lúc cũng hoàn toàn không cần hướng đối ứng thần minh tiến hành tế tự nghi thức, bọn hắn mạnh lên toàn bộ nhờ tự thân tu luyện tiến bộ, từng bước một thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, mất khống chế tỷ lệ so sánh cùng linh, vu, nho, thương hỏa tứ gia bảng môn muốn nhỏ rất nhiều. Đạo môn tu luyện là một ngụm tiên tiên chân khí, Phật môn tu luyện pháp tướng kim thân, mà võ đạo tu giả thì rèn luyện tự thân như ý thân thể. Tại ở trong đó, võ đạo tu giả tiến cảnh chậm nhất khó khăn nhất, nhưng mất khống chế tỷ lệ cũng thấp nhất. Đây là trăm ngàn năm qua vô số cường giả tổng kết ra quy luật, truy cứu nguyên nhân, chủ yếu có hai điểm. Đầu tiên, võ giả cùng Phật, đạo hai phái tu sĩ khác biệt, bọn hắn tại tấn thăng lúc không có cùng loại toái đan chạm tam thi hoặc tái tạo kim thân nhất bản trọng sinh nguy hiểm như vậy đột phá thủ đoạn, mặc dù tăng thực lực lên trong trạng, không cách nào một lần là xong, nhưng toàn bộ quá trình cực kỳ chậm nhãn, bởi vậy thể xác tinh thần trạng thái cũng phi thường dễ dàng bảo trì ổn định, rất khó xuất hiện tu vi thay đổi rất nhanh, siêu phàm sức mạnh phản phệ tình huống. Tiếp theo, võ giả là duy nhất không cách nào chỉ dựa vào bế quan khổ luyện tăng lên cảnh giới tu giả. Muốn trở nên mạnh hơn, bọn hắn nhất định phải không ngừng cùng người chiến đấu, tích lũy đại lượng kinh nghiệm thực chiến, thông qua bên bờ sinh tử ma luyện đem tự thân tu vi chuyển hóa làm sức chiến đấu, lĩnh ngộ ra càng thích hợp bản thân chém giết thủ đoạn. Bởi vậy, tâm cảnh của bọn hắn thường thường so với những tu giả khác cứng cáp hơn, nhất là cảnh giới cao võ giả, không có chỗ nào mà không phải là hai tay dính đầy máu tươi đổ tể, như vậy lòng người như bàn thạch, gần như không có khả năng lý trí sụp đổ. Mà ngươi tình huống hiện tại, hoàn toàn cùng hai điểm này đều không phù hợp. Đầu tiên, ngươi tăng lên quá nhanh, cũng không đủ thời gian dung nạp tất cả siêu phàm sức mạnh, dễ dàng lọt vào phản vệ. Tiếp theo, ngươi kinh nghiệm thực chiến không đủ, căn cơ bất ổn, dễ dàng dẫn đến tâm cảnh sụp đổ. Ngươi rõ chưa? Lý Thanh Vân thận trọng gật gật đầu, cái này cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp, nhưng Lư Chân không biết là, bản lĩnh của hắn là do thần thông chạy xuôi qua đỉnh đầu, tự thân tương đương với so với người khác tốn thêm hàng ngàn hàng vạn lần thời gian cùng tinh lực đi dung nạp siêu phàm sức mạnh, căn bản sẽ không có tăng lên quá nhanh vấn đề. Về phần kinh nghiệm thực chiến, hắn xác thực khuyết thiếu, nhưng làm người hai đời, còn chết qua một lần, luận tâm cảnh cũng chưa chắc liền thua cho người khác. Hơn nữa một quế anh chỉ cấp hắn thời gian một năm tăng lên tới đệ tứ cảnh, áp lực rất lớn, không vui không được a. Bất quá bất luận như thế nào, hắn đều tương đối cảm tạ Lư Chân chỉ điểm, tiếp tục hỏi, tứ ca, siêu phàm sức mạnh đến cùng đến từ chỗ nào? Vì cái gì tất cả người tu luyện kinh nghiệm bên trong đều đem áp chế siêu phàm sức mạnh phản vệ với tư cách đệ nhất đẳng trọng yếu sự hạng? Lư Chân trầm ngâm nửa ngày, rồi mới hồi đáp, theo ta được biết, vấn đề này không ai có thể đưa ra khẳng định đáp án. Siêu phàm sức mạnh tựa như là thiên ngoại một loại nào đó cao hơn tồn tại bắn ra tại chúng ta thế giới này cái bóng, mà chúng ta những người tu này, mặc kệ là cái nào đường tắt, đều giống như tại người mù sờ voi một dạng, có người mò tới thật dài cái mũi, có người mò tới tròn tròn dẹt dẹt lỗ tai, có người mò tới tráng kiện tượng chân một dạng, chỉ có thể hiểu được hắn một cái phương diện, lại không cách nào chắp vá ra toàn cảnh. Đối với võ giả mà nói, đến từ thiên địa linh khí chân khí chính là siêu phàm sức mạnh. Đối linh tu mà nói, những cái kia hư vô mờ mịt, đến từ một cảnh, ý niệm, vận mệnh thậm chí linh giới quà tặng chính là siêu phàm sức mạnh. Phật môn, đạo gia, cùng với các bản môn, thậm chí ác ma đạo, minh vương đạo những này bí ẩn tà phái, đều có riêng phần mình lý giải, nhưng người nào cũng không cách nào cho ra một cái chuẩn xác mà nói pháp. Chúng ta chỉ có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là có được cùng sử dụng những này siêu phàm sức mạnh, không phải là không có đại giới, hơn nữa không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể áp chế. Tu giả sức mạnh càng mạnh, càng đến gần vực sâu, bởi vậy tất cả mọi người tại nghị trăm phương ngàn kế bình địa hành siêu phàm sức mạnh mang tới mặt trái tác dụng, tránh cho rơi xuống làm mất lý trí quái vật. Tứ ca, ngoại trừ củng cố cảnh giới cùng gia tăng kinh nghiệm thực chiến bên ngoài, ta còn có thể làm những gì đến tránh cho mất khống chế đâu? Lư Chân gật đầu nói, ngoại trừ trước đó hai một chút ra, còn cần thiết phải chú ý bảo trì một viên nhân từ bác gái chi tâm. Võ giả tu luyện là giết người kỹ pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phải lăng lệ ác độc, không phải đoạn nhân thủ chân, chính là đả thương người yếu hại, nhất là tại chiến đấu thời điểm càng là muốn ôm ý nghĩ như vậy mới có thể lấy được thắng lợi, dần ra, khó tránh khỏi sẽ bị những này ngang ngược cảm xúc ảnh hưởng, dù cho không mất khống chế, cũng dễ dàng nhân cách chệ hướng, trở thành lãnh khốc khát máu sát thủ. Bởi vậy tại bình thường tu luyện cùng trong sinh hoạt, muốn phá lệ coi trọng dùng lòng từ bi hóa giải lệ khí. Kỳ thật rất nhiều võ giả đều sẽ kiêm tu một số Phật môn cùng đạo gia chi pháp, dùng trách trời thương dân tâm tính hoặc là thành tĩnh vô vi tư tưởng cân bằng chính mình âm u mặt. Chỉ cần ngươi có thừa lực, không ngại thử nhìn một chút. Tóm lại, theo ý ta, thành vì một cái tâm trí kiên định thiện lương người, mới là ngươi đối kháng mất khống chế lớn nhất vũ khí. Hắn nói đến thế thôi, không còn nhiều rông dài, lập tức liền bắt đầu bang Lý Thanh Vân kiểm tra lên linh chủng, phát hiện không có vấn đề về sau, nói tiếp, các ngươi cho ta khu ma nghi thức, trong đó kết cấu tương đối kỳ lạ, tựa hồ cũng không phải là khu ma, càng giống là triệu hoán. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Vân cùng phòng thư An đưa mắt nhìn nhau, trong miệng một lời nói, triệu hoán. Lư Chân gật gật đầu, đúng, rất nhiều chi tiết, chỉ có giải thích vì triệu hoán pháp thuật mới có thể nói đến thông, bất quá ta đối thế giới thần bí biết có hạn, có lẽ giải đọc cũng không hoàn toàn chính xác. Ta đã sai người sao chép một phần phó bản, mang đến Tam Thanh Cung cho sư phụ ta Đông Phương Hiệp mời lão nhân ra ông ta một lần nữa giải đọc một phen. Lý Thanh Vân lần đầu tiên nghe Lư Chân đề cập tân sư, lại càng không biết Đông Phương Hiệp là ai, chính nghi hoặc lúc, phòng thư An ở một bên giải thích nói, Lô Tứ Túc sư phụ là Đông Phương Hiệp Hắc Yêu Hồ Chí Hóa Chí Lao tiền bối, hắn không tiện cứ gọi thẳng tục danh, ta thay hắn nói. Lư Chân gật gật đầu, sư phụ ta ở phương diện này tri thức bên bác, nhất định sẽ cho ra trọn vẹn giải đáp, chúng ta cứ việc chờ lấy tin tức tốt của hắn là xong. Cao Thăng khách sạn, chữ Thiên phòng số 3 trước. Bạch Vân Thụy cùng Hàn Thiên Cẩm đứng tại một cái đóng chặt cửa gỗ trước, vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Nhị Ca, ngưng tụ một cái linh thể đi dò thám đường đi. Bạch Vân Thụy trầm tư một lát, trịnh trọng nói ra. Được rồi. Hàn Thiên Cẩm phóng khoáng trong sáng đáp lại một tiếng, ngay sau đó đem thép dòng đại côn một mặt hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ, lập tức kim quang chớp động, thương hỏa chi lực cấp tốc ngưng tụ. Sau một lát, một cái tướng ngũ đoạn người tí hon màu vàng tại kim quang bên trong sinh ra, có cái mũi có mắt, khỏe mạnh kháo khỉnh, bộ dáng tương đối đáng yêu. Đây là dùng hương hỏa chi lực ngưng tụ mà thành linh thể, tương đương với Hàn Thiên Cẩm một cái phân thân, mặc dù năng lực chiến đấu có hạn, nhưng có hắn một bộ phận ý thức cùng bén nhạy ngũ giác, chính thích hợp với tư cách dò đường sứ giả. Tiểu Kim Nhân vừa mới xuất hiện, liền nhảy nhảy nhót nhót vọt tới cửa gỗ trước, cả thân thể đi lên vừa kề sát, lập tức hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh, giống giấy thật mỏng phiên bản, tư trượt một lần liền sẽ nghiêm trị thật trong khe cửa chui vào. Cứ việc Bạch Vân Thụy tính tình cao ngạo, nhưng dù sao phá án nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Hắn hiểu được dưới loại tình huống này không thể tùy tiện xâm nhập, trước hết tiến hành điều tra, biết rõ ràng bên trong tình huống, lại làm tương ứng chuẩn bị. Đương nhiên, như đến nên xuất thủ thời điểm, sau lưng của hắn bảo đao kim ti long lân tiệm điện vách cũng sẽ không lưu tình. Ngay tại kim sắc hư ảnh đi vào phòng một sát na, Hàn Thiên Cẩm biểu lộ đột nhiên biến đến mức dị thường chuyên chú, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở chia ra tới trong linh thể, dựa vào tầm mắt của nó quan sát đến tình huống bên trong. Đông Dương, trong ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, lít nha lít nhít nhỏ bé mạch máu lồi ra sừng, thậm chí có một ít trực tiếp vỡ ra. Hàn Thiên Cẩm tầm nhìn lập tức một mảnh màu đỏ tươi, cái hốt phảng phất bị người hung hăng cắm vào một thanh cương đao, không ngừng bốc lên quái, kịch liệt đau nhức không gì sánh được. A! Hắn quát to một tiếng, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, như ngọn núi to con thân thể cuộn thành một đoàn, hai mắt nhắm nghiền, có hai hàng huyết lệ từ trong khóe mắt chậm rãi chảy ra. Bạch Vân Thụy thấy thế lập tức lấy làm kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tranh thủ thời gian vươn tay khoác lên Hàn Thiên Cẩm trên bờ vai, đem hùng hồn tiên thiên thuần dương chân khí liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể hắn. Hàn Nhị Ca, ngươi thế nào? Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trên thân chân khí phồng lên, thậm chí tại trong phạm vi nhỏ đưa tới một trận gió lốc. Nhưng không đợi đến Hàn Thiên Cẩm trả lời, hai của hắn bờ liền vang lên nặng nề tiếng ma sát. Két két, két két. Cái kia phiến đóng chặt cửa gỗ, đột nhiên chậm rãi mở rộng. Từ bên trong truyền đến nồng đậm mùi hôi thối cùng khó nói lên lời âm trầm lạnh ý. Bạch Vân Thụy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong môn dũng động như có thực chất đậm đặc hắc ám, phản phất một đầm sâu không thấy đáy màu mực vòng xoáy, ở giữa thai nén ẩn giấu đi vô số không biết kinh khủng, cùng ngoài cửa chim hót hoa nở tươi đẹp ban ngày tạo thành mánh liệt so sánh. Giờ phút này, cánh cửa này phản phất một đầu bí ẩn đường ranh giới, đem hai cái hoàn toàn thời gian không gian khác nhau cách biệt, quang minh cùng hắc ám ở đây giao hội, phản phất giống như một trận vô cùng chân thật tác động, làm cho người không rét mà run. Bạch Vân Thụy mặt trầm như nước, sáng tỏ trong hai con ngươi hiện lên một tia sáng sắc bén, cầm đao tay phải bản năng nắm chặt kim ti long lân tiệm điện phách đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Tiếng long ngâm vang lên, hàn quang chợt hiện, như thu thủy bàn liễm diễm, ở giữa không trung đánh ra một đạo kim sắc tiệm điện, kinh khủng thuần dương chân khí dâng lên mà ra, giống như mới lên húc nhật, khu trục hắc ám. Ngay tại lúc bảo đao ra khỏi vỏ một nửa lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm trầm tỉnh táo, chậm rãi buông lòng tay ra, tùy ý lưỡi đao phát ra tiếng vang lanh lảnh, lại co lại về tới trong vỏ. Trong phòng khả năng còn có người sống sót, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng tuyệt không thể bởi vậy lô mãng xúc động, nộ thương vô tội. Đặt ở hai năm trước cái kia vội vàng sao động bảo thủ, động tác so với đầu góc còn nhanh ngọc diện tiểu đạt ma trên thân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này chần chờ cử động, đã sớm một đao bổ ra, đem chọn cái Cao Thăng khách sạn từ nơi này một phân thành hai, liền tà ma mang phòng ốc cùng nhau. Nhưng khi chênh lệch hai năm, hắn đã học xong khắc chế, lại không phải từ lúc trước cái chỉ xính khí phách, làm việc bất chấp hậu quả Bạch Vân Thụy. Đúng lúc này, Hàn Thiên Cẩm đứng dậy, dùng thô giáp đại thủ xoa xoa máu trên mặt nước mắt, khoan hậu bả vai có chút rũ cục lấy, ta tìm không thấy ta linh. Cái kia ồm ồm thanh âm giờ phút này lộ ra phá lệ bị khuất, giống là tiểu hài tử làm mất rồi ô yếm đồ chơi bình thường, đang tìm kiếm một tia lý giải cùng trấn an. Bạch Vân Thụy vỗ vỗ bờ vai của hắn, người không có việc gì là được, ngươi đều trông thấy cái gì rồi? Hàn Thiên Cẩm lắc đầu, ta cái gì cũng không thấy được, ta linh đi vào, liền chỉ nhìn thấy đen kịt một màu, sau đó cùng ta cắt đứt liên lạc, bất quá ta có thể cảm thấy nó liền tại bên trong chờ lấy ta đi cứu nó. Nơi này có thể ngăn cách linh thể ở giữa liên hệ. Bạch Vân Thụy cười lạnh một tiếng, khá lắm cấm chỉ dò xét trận pháp, đã không thể dùng linh dò đường, cái kia ta liền tự mình tiến vào đi xem một cái. Nhị ca ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem ngươi linh mang ra. Hàn Thiên Cẩm một hai bàn tay to mất tự nhiên xoa động lên, nhỏ giọng hỏi, có cần hay không chờ một chút phòng thư an cùng Lý Thanh Vân? Không cần. Đang khi nói chuyện, Bạch Vân Thụy đã kích phát Tiên Tiên Thuần Dương nội công, thân trong nháy mắt bao phủ một tầng nhu hòa kim quang, bước lên phía trước, đi vào hắc ám chi trung. Cái kia đao tức tầm thường tuấn tú khuôn mặt tồn tại quang mang trung hình dáng rõ ràng, như điêu khắc bản tuấn mỹ, hào quang nhàn nhạt bao trùm toàn thân, giống như một tầng tình mỹ áo giáp, đem hắn chèn ép như là chiến thần đồng dạng. Bạch Vân Thụy có lẽ học xong tỉnh táo, học xong suy nghĩ, nhưng trên người hắn từ đầu đến cuối chạy bạch ra tự phụ cùng kiêu căng nhiệt huyết, dù là phía trước là vực sâu bạc trượng, cũng sẽ không chút do dự dậm chân tiến lên. Thấu chương xong, chương 78. Cửa gỗ bên trong nồng vụ sền sệt, như nấu như sôi. Bạch Vân Thụy dạo bước trong đó, phát hiện dưới chân bàng bạc xương mù rét lạnh tập kích người, khiến cho toàn bộ mặt đất đều kết lên pha tạp màu xanh đen băng xương. Trước mặt hắn, vạn mèo hắc ám giống như yêu giống như ma, phản phất có sinh mệnh tầm thường dương nhanh muốn bước, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ đó toát ra một trương huyết buồn đại khẩu, nhắm người mà phệ. Nơi đây âm khí cực nặng, Bạch Vân Thụy trên người cây châm lửa không cách nào nhóm lửa, chỉ có thể dựa vào trên thân thuần dương chân khí yếu ớt ánh sáng chậm chạp tiến lên. Cũng không lâu lắm, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Nơi này nguyên bản là một gian khách phòng, dù cho cao thăng khách sạn phòng chữ thiên gian phòng phá lệ rộng rãi, lớn nhất cũng bất quá 2-3 triệu đồng, nhưng hắn đi tới đi lui, lại không đụng tới vách tường, thậm chí không có cảm giác được trước kia bảy biện đồ dùng trong nhà tồn tại. Nơi này bị làm thành độc lập gãy điệt một vùng không gian. Bạch Vân Thụy ý niệm mới vừa nhướng, liền lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Tự thành không gian cường lực pháp bảo sát thực tồn tại, lão sư của hắn, bên trên ba môn tổng môn trường Bạch Vân kiếm khách hạ hầu nhân liền có một hiện, nhưng trong đó không gian cũng bất quá chỉ là mấy trượng mà thôi, so với căn này khách phòng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng hôm nay lấy cấp trình của hắn, nói ít cũng đi ra một dặm, nhưng vẫn là sợ không tới bên dưới, trong thiên hạ nào có như vậy không giảng đạo lý pháp bảo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc đang suy tư, Bạch Vân Thụy bén nhạy cảm thấy phía sau có cô oán khí ngút trời, như bóng với hình. Trong lòng của hắn có chút siết chặt, quay đầu nhìn lên, phát hiện chính là Hàn Thiên Cẩm. Nhị ca, ngươi làm sao cũng tiến vào, không phải nhường ngươi chờ ở bên ngoài lấy a? Hàn Thiên Cẩm mở ra huyết con mắt màu đỏ, quanh thân tràn ngập ra ngập trời hận ý, xông lên trời không, trong nháy mắt cùng cái này đồng đấm hắc vụ hòa làm một thể, hóa thành một đầu thật dài đại côn, bị hắn giơ cao trong tay, quay đầu liền nệ. Lý Thanh Vân thân có sự việc cần giải quyết, vội vàng cáo biệt Lưu Trần, một đường hướng đông, hướng phía cao thẳng khách sạn tiến đến. Cùng hắn đồng hành phòng thư an là cái lắm lợi mà, trên đường đi lẩm bẩm tụ khí tập hợp âm thanh lại, miệng nói không ngừng, trời nam biển bắc, nói nhăng nói cuội. Hắn câm lấy cú họng, thanh âm chói tai khó nghe, nhưng trong bụng có ý tứ cố sự rất nhiều, Lý Thanh Vân nghe được say sương ngon lành, trong lòng cũng không khỏi ngầm thầm bội phục. Gia hỏa này không cái mũi, nói chuyện lao lực như vậy mà, còn phiền muộn không thôi thao thao bất tuyệt, thật sự là một đóa hiếm thấy. Phong gia úy, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi, không biết có nên nói hay không? Lý Thanh Vân bỗng nhiên đặt câu hỏi. Phòng thư an vũ bộ ngực, ngươi cũng đừng phòng giáo úy tê, không chê kêu một tiếng lao phòng là được, chúng ta hiện tại cũng là người một nhà, có cái gì khách khí, lao đệ cứ hỏi, ta lão phòng biết gì nói đấy. Lý Thanh Vân hàm hồ hỏi, ta nhìn từ tam ca mang cái kia bằng người, có Bạch đại ca, Lư tứ ca, Ngải ngũ ca, cái này phối trí cùng chúng ta so sánh, giống như. Phòng thư an nhìn Lý Thanh Vân bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, dứt khoát giúp hắn đem lời bù đắp nói, hại, ngươi muốn nói ta làm lão nhi mang đội ngũ, già hơn ta thúc bên người mấy cái này vớ va vớ vẩn mạnh hơn nhiều đúng không? Lý Thanh Vân cười khan một tiếng, thế thì cũng không đến mức, bất quá từ tam ca trong đội ngũ mấy người kia đều là đệ tam cảnh, cảm giác có chút không công bằng. Phòng thư an nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, thôi đi, ai nói không phải đâu. Ta láo thúc người kia, chính là cố chấp. Năm đó hắn từ núi Nga Mi học nghệ trở về, tưởng ra ra nhường hắn mang mấy người tổ cái đội ngũ, người ta đều là chọn tốt tuyển, hắn lại là ó, trực tiếp chọn lấy hai cái nhất thùng cơm. Lý Thanh Vân thốt ra, vậy thì vì cái gì đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cái này không phải tương đương với thừa nhận phòng thư an cùng Hàn Thiên Cẩm là hai cái thùng cơm. Nhưng lão phòng lại không ngại, đào cho cái con mắt giải thích nói, vì cái gì? Còn không phải lộ ra hắn năng lực đại a? Hắn là bên trên ba môn tổng môn trường hạ hầu nhân đích truyền, lại là cẩm bao thử bạch ngọc đường nhi tử, nhìn ta làm lão nhi dáng dấp không bằng hắn, xuất thân cũng không bằng hắn, hết lần này tới lần khác năng lực so với hắn lớn, không phục chứ sao? Cho nên hắn liền chuyên môn chọn lấy hai chúng ta nhất không bản lãnh tổ đội, bình thường pha án thời điểm cũng đều là làm theo ý mình, căn bản không nghe ta. Kết quả ngươi đoán làm gì? Ta làm lão nhi bên kia liên phá đại án, hắn bên này mỗi ngày tạm ngừng mà, về sau chậm rãi cũng học được ăn, biết nghe nhiều ta lão phòng ý kiến. Lý Thanh Vân nghe được trong lòng một người, Bạch Vân Thụy cái này kêu rời lên tảng đá nện chân của mình, bất quá đi theo mấy vị này muốn lập công, nhưng không có tại từ lương bên kia dễ dàng. Mặc dù hắn đã có thiên ba phủ cái này cường viện, nhưng võ công đều là không chê nhiều, hắn còn trông cậy vào nhiều pha án, tích lũy công lao đổi càng nhiều võ học đâu. Ai, dựa vào người không bằng dựa vào mình nha, còn được thật tốt tài năng đi. Cứ như vậy cho chuyện vội bằng đường, hai người rất nhanh liền đến cao thang khách sạn. Nơi này trưởng quỹ thấy phòng thư an người mặc khai phong phủ quan phục, đội vàng chạy tới nói ra, gặp qua hai vị quan gia, các ngươi cùng trước đó hai vị kia là cùng nhau à? Bọn hắn một cái mặc bạch đi rìa, dáng dấp mười phần đẹp đẽ, một cái thiết tháp giống như, cầm trong tay một thanh tối om trường côn. Phòng thư an gật gật đầu, đúng, chúng ta là cùng nhau, bọn hắn tới trước, biết hiện tại người ở đâu gì không? Trưởng quỹ chỉ một ngón tay, ngay tại lầu 3 phòng chữa thiên gian phòng nơi đó, bọn hắn nói đi xem một chút tình huống, cái này đều đã nửa ngày, cũng không gặp xuống tới. Phòng thư an bung tay lên, mang bọn ta đi xem một chút. Mấy người tới lầu 3 phòng chữa thiên khu vực, lại chỉ thấy được ngồi dựa góc tường Hàn Thiên Cẩm. Phòng thư an nháy nháy con mắt, có dũng khí dự cảm không ổn, nhanh đi mấy bước tiến lên hỏi, ta láo thúc đâu? Hàn Thiên Cẩm miệng một phát, khá là ủy khuất cùng bất đắc dĩ nói ra, hắn không nghe ta, không phải muốn vào xem một chút. Lý Thanh Vân nhìn một chút đóng chặt cửa gỗ, cũng đi lên trước hỏi, Hàn Nhị ca, Bạch tướng quân đi vào bao lâu? Hàn Thiên Cẩm rút sổ xịt cái mũi, không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ. Phòng thư an dậm chân một cái, ngươi không phải có hương hỏa ngưng tụ linh a? Vì cái gì không cần cái kia dò đường, còn để cho ta lão thúc một người đi vào? Hàn Thiên Cẩm vừa trừng mắt, lộ ra bạch nhãn nhân trùng vô số tơ máu, ngươi làm sao biết ta không dùng? Ta linh ném ở bên trong, bất quá ta có thể cảm giác được nó vẫn tồn tại, chỉ là cắt đứt liên lạc. Phòng thư an quyết định thật nhanh, Thanh Vân lão đệ, chúng ta phải trở về viện binh, hoặc là lao cha ta, hoặc là đi đại tướng quốc tự, hoặc là Tam Thanh cung tìm cao nhân tiền bối qua đến giúp đỡ. Nói xong quay người liền đi, nhưng vừa phóng ra một bước, đã cảm thấy cổ tay bị người nhẹ nhàng bắt lấy. Lao phòng, đừng nội. Chính là Lý Thanh Vân thanh âm. Phòng thư an quay đầu nhìn một chút hắn, một mặt nghi ngờ nói, ngươi sẽ không cũng nghĩ vào xem một chút đi, ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này, ta lão thúc đều không thể đi ra. Lý Thanh Vân đến cao thăng khách sạn trước đó, liền đã dùng dự cảm chi pháp xem bói một lần, đạt được nguy hiểm không lớn gợi ý, bởi vậy mặc dù đụng phải quỷ dị chẳng cảnh, nhưng trong lòng cũng không quá bối rối. Hắn ra hiệu phòng thư an chờ hắn một lần, sau đó từ trong ngực lấy ra Bạch Vân Thụy cho hắn một bội, đưa lưng về phía hai người, nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng, mở ra xem bói thần thông. Bạch Vân Thụy tình huống hiện tại. Thấu chương xong, chương 79. Ta rất am hiểu tìm người ẩm. Bạch Vân Thụy cánh tay phải cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, lấy huyết nhục chi khu cứng rắn chống đỡ Hàn Thiên Cẩm đổ ập xuống một côn, sau đó phẫn nộ quát, nhị ca, ngươi điên rồi. Hàn Thiên Cẩm cũng không đáp lời nói, đầu côn vẽ cái hình nửa vòng tròn độ cong, thuận thế nằm ngang điểm, hướng hắn eo quét ngang mà tới. Bạch Vân Thụy nhướng mày, cảm thấy có cái gì không đúng, lập tức giáng nhẹ tay vượng, duỗi tay nắm lấy trường côn, nhẹ nhàng lắp một cái, mạnh mẽ tiên thiên thuần dương chân cương lập tức dâng lên mà ra, thuận lấy trường côn truyền đưa tới. Hàn Thiên Cẩm thụ cương khí, phản phất ngực bị một cái đại truy đánh trúng bình thường, trường côn buông tay, thân thể bay ra về phía sau, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn hắc khí, chui vào trong âm u biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là giả. Từ vừa một côn bên trong, Bạch Vân Thụy đã cảm giác được lực đạo khác biệt. Cái này mềm nhũn côn pháp, bất quá là đệ nhất cảnh võ giả thực lực, so với Hàn Thiên Cẩm bản nhân chênh lệch rất xa. Nhưng chỉ vẹn vẹn khám phá một cái huyết tượng, đối với thế cục không có chút nào trợ giúp, Bạch Vân Thụy không do dự, gión mũi chân, liền hướng về phía trước bay đi. Cái này hắc vụ bên trong không gian dù cho rộng lớn đến đâu, cũng chỉ có cuối cùng, cũng không tin tìm không thấy lối ra ở nơi nào. Nhưng mà hắn triển khai khinh công đi nhanh hơn 10 dặm, chạy toàn thân nhiệt khí bốc hơi, lại còn vẫn là không nhìn thấy biên giới. Bạch Vân Thụy dừng bước lại, đề khí chợt quát lên, "Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, có bản lĩnh hiện thân gặp nhau, cùng ngươi Bạch gia ra đại chiến 300 hiệp." Hi hi ha ha. Lời còn chưa dứt, sắc nhọn nụ cười gần âm thanh, im lặng vang vọng bốn phía. Cùng lúc đó, trong hắc vụ, một cái cao gầy thân ảnh chậm rãi đi ra, tiên hạt chân, thân hình như thủy xà, hai đạo trắng xanh trường mi lông tả phi nhập tấn, chính là Bạch Mi đại hiệp Từ Lương. "Vân Thụy, ngươi liền căn này nhỏ nhỏ gian phòng đều xông ra không được, dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng?" Bạch Vân Thụy hơi sững sờ, "Tam ca." Từ Lương lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nói ra, "Ngươi bất quá có cái tốt lao cha mà thôi, như năm đó Bạch Vân kiếm khách hạ hầu nhân thu ta làm đồ đệ, hiện tại ta Từ Lương đã sớm đột phá thần ý cảnh, luận thiên tư, luận nhu trí, ngươi tại sao cùng ta so với?" Xoát. Bạch Vân Thụy không có chút gì do dự, rút đao ra khỏi vỏ, đao khí tung hành, chém về phía Từ Lương. Trong hắc vụ, kim quang chợt tiết, kim thi long lân tiềm điện phách vạch phá sền sệt sương mù, sắc bén vô cùng, phong mang tất lộ, mang thẳng tiến không lùi bá đạo chi thế, đem Từ Lương dứt khoát chém chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm hắc khí, tiêu tán không thấy. Vì để tránh cho đối chung quanh những khả năng khác bị vây người vô tội tạo thành tổn thương, Bạch Vân Thụy chú ý cẩn thận kiểm chế sức mạnh, điểm đến là dừng. Lại thành công tiêu diệt một cái huyễn ảnh, nhưng Bạch Vân Thụy không có chút nào đắc ý, ngược lại trong mắt sầu lo càng thêm rõ ràng. Nếu là chân nước chân giáo đối chiến, dù cho cảnh giới cao cường giả tới, hắn cũng sẽ không có mảy may vẻ sợ hãi, nhưng trước mắt cái này không hiểu thấu hắc vụ, lại khiến hắn có chút cái này tiên tiên võ giả thúc thủ vô sách, trong lòng có trọng lực không sử dụng ra được bị đè nén cảm giác. Đúng lúc này, từng đợt âm phong cấp tốc thổi tới, bốn phương tám hướng đều vang lên cổ quái tiếng cười chói tai, hì hì ha ha. Ha ha ha. Cái này đến cái khác bóng người, từ chung quanh hắc vụ chung đi ra, mỗi một cái đều nhếch miệng lên, treo nụ cười quỷ dị, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bạch Vân Sinh, Ngải Hổ, Phòng Thư An, Tưởng Bình, con của ta. Thanh âm quen thuộc từ Bạch Vân Thụy sau lưng vang lên, hắn nhìn lại, lập tức cảm thấy từng đợt khí lạnh thuận lấy xương cổ sống hướng lên vào tới, toàn thân không rét mà run. Người tới một bộ áo trắng, người đã trung niên, hình dạng giống như hắn anh tuấn tiêu sái, mang theo khinh thường hết thảy tự phụ. Cầm mao thử, Bạch Ngọc Đường. Vô biên hắc vụ, lao vùn vụt áo trắng võ giả, thỉnh thoảng lại dừng lại múa quyền cước bảo đao, tựa hồ tại cùng nhìn không thấy địch nhân tiến hành kỳ chiến. Lý Thanh Vân mở to mắt, trong đó nồng như mực nước màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, hai con ngươi hắc bạch phân minh, sáng lạn như tình đấu. Hắn xoay người nhìn về phía phòng thư an nói, Bạch tướng quân bị nhốt ở bên trong, hắn tạm thời không gặp nguy hiểm, ta đi đem hắn tìm trở về. Phòng thư an nghe vậy, đem đầu to sáng rõ cùng chống lúc lắc giống như 100 cái không đáp ứng, ngươi điên rồi sao? Ta láo thúc bản lãnh lớn như vậy đều bị khống trụ, ngươi còn muốn đi vào? Lý Thanh Vân mỉm cười, hắn là lạc đường, cũng không phải là gặp được cường địch, mà ta rất am hiểu tìm người. Phong Thư An còn không chịu nhượng bộ, không được, vẫn là trở về lao cha ta đến tương đối ổn thỏa. Lý Thanh Vân lắc đầu, sống một thời gian lâu, ta sợ Bạch tướng quân gặp nguy hiểm, hơn nữa bên trong làm mất không chỉ một mình hắn, thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, như vậy, ngươi đi tìm trưởng quỹ muốn một cây thật dài dây thừng, cột vào ta trên lưng, nếu như có chuyện ta liền kéo động dây thừng, ngươi cùng Hàn Nhị ca đem ta kéo trở về, như vậy tổng được rồi. Phong Thư An sờ lên đầu to, mười phần miễn cưỡng nói ra, như thế cái biện pháp, vẫn là tiểu tử ngươi ý đồ xấu nhiều, cứ như vậy thử một chút đi, bất quá tuyệt đối không nên tận mạnh. Thương nghị đã định, thế là mấy người phân phó trưởng quỹ cầm một đầu ngón cái thô sợi dây, cho Lý Thanh Vân liền quấn mấy trụ, một mực cột vào bên hông, lúc này mới kéo ra cửa gỗ. Trông thấy bên trong nồng đậm hắc vụ, Lý Thanh Vân trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ, thế là hắn lần nữa xem bói một lần bên trong nguy hiểm, đạt được tiểu hung gợi ý, xem là khá trong phạm vi chịu đựng. Nói thực ra, hắn đối Bạch Vân Thụy cái này tự phụ cao ngạo, làm theo ý mình giá hỏa ấn tượng cũng không tốt. Nhất là lần đầu tiên gặp mặt lúc, đối phương kém chút không đem hắn trực tiếp bóc chết, mặc dù là vì điều tra quỷ dị con rối phải chăng đưa tới lý trí của hắn sụp đổ, nhưng loại này thô lô phá án thủ pháp cũng không nhìn người khác cảm thụ võ đoàn tính cách, đều làm hắn mười phần phản cảm. Nhưng cái này cũng không hề tương đương Lý Thanh Vân liền muốn bởi vậy lựa chọn thấy chết không cứu, nhất là bên trong bị vây không chỉ Bạch Vân Thụy, còn có chí ít 3-4 vô tội người bình thường. Hơn nữa lấy hắn làm việc quyết đoán tính cách, đã lựa chọn tại khai phong phủ người hầu, cũng không có khả năng vĩnh viễn không đếm xỉa đến, cũng nên bước lên chút nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là bên trong có điểm đại hung, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi vào không công chịu chết. Khẽ thở dài một hơi, Lý Thanh Vân kiên trì bước vào chữ thiên phòng số 3 bên trong, lập tức bên thai nghe được ba một tiếng vang dọn, cửa gỗ đã tại theo sát phía sau quan bế, mà cột thân thể của hắn cây kia cứu mạng sợi dây, cũng ứng thanh mà đứt, đầu dây vô lực túi trên mặt đất. Ai, đi vào khai phong phủ thứ nhất vụ án, liền tà môn như vậy gì không? Lý Thanh Vân đích thì thầm một tiếng, lập tức nắm chặt Bạch Vân Thụy cái viên kia ngọc bội, hiến tế khí huyết bắt đầu xem bói tìm người. Ta nên như thế nào tìm tới Bạch Vân Thụy? Một lát, hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mở to mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Lý Thanh Vân trái đi 3 bước, phải đi 3 bước, lại nghịch hành 4 bước, chỉ cảm thấy trước mắt hắc vụ lập tức một trận bốc lên, tựa hồ lên biến hóa vi diệu. Chính là chỗ này. Hắn tiến lên trước 1 bước, vừa muốn hành động, chỉ nghe sau lưng áp phong bất thiện, một cái khô gầy như que tuổi móng vuốt nắm thành yếm chảo, hướng chính mình đỉnh đầu chụp tới. Lý Thanh Vân né người sang một bên, tránh thoát một chảo này, ngưng thần nhìn lên, chỉ thấy người tới chính là tối hôm qua mất khống chế yêu hóa Đường Tiết Phong. Huyễn tượng. Lý Thanh Vân không chút nghĩ ngợi, mãnh liệt thò tay giương lên, mạng lớn lục hợp chân sát phá thể mà ra, hướng đối phương bay nhanh mà đi. Ầm ầm. Đường Tiết Phong thân thể bị bao hàm thiên lôi chi lực sát khí không ngừng ăn mòn, trong chốc lát liền hóa thành bao quanh hắc khí, tan rã không thấy. Cái này huyễn ảnh bất quá là đệ nhất cảnh thực lực, so chân chính Đường Tiết Phong kém xa. Lý Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi theo đứng vững thân hình, hướng phía hư giữa không trung đống nhiên một chảo. Tấu chương xong, chương 80. Kinh môn kim quang bắn ra bốn phía, đao khí tung hành. Bạch Vân Thụy một đao đánh tan cha mình cầm bao thử bạch ngọc đường hư ảnh, trong lòng không do dự nữa. Đã tìm không thấy đường ra, cái kia dứt khoát liền giết lật nơi này. Hắc vụ lại nồng đậm, lại quỷ dị, năng lượng ẩn chứa cuối cùng cũng co cuối cùng, chỉ cần đem nó ngưng tụ ra quỷ quái từng cái gạt bỏ sạch sẽ, liền có thể khám phá hư ảo, tìm tới đường ra. Hắn một khi hạ quyết tâm, đừng nói nơi này chỉ là chút đệ nhất cảnh huyết tượng, coi như thiên vương lão tử tới, cũng đừng hòng ngăn hắn mảy may. Bạch Vân Thụy nghĩ như vậy, chợt phát hiện một cánh tay duỗi tới, năm đầu ngón tay nhọn, tựa hồ phải bắt được vạt áo của hắn. Thử, giả thần giả quỷ, nhàm chán đến cực điểm. Hắn khoát tay chặn lại trung kim ti long lân thiểm điện phách, đao khí ngưng tụ, liền muốn chém tới. Bàng bạc lực đạo vừa muốn phát ra, chỉ nghe có người la lớn, Bạch tướng quân dừng tay, đường chặt, ta là Lý Thanh Vân. Giọng nói thanh thúy, cùng trước đó những cái kêu huyễn tượng quỷ dị sắc nhọn thanh âm hoàn toàn khác biệt. Bạch Vân Thụy có chút do dự, dừng đao khí, lớn tiếng hỏi, hiện thân đi ra, đem lời nói rõ. Nếu không đừng trách ta đao hạ vô tình. Vừa dứt lời, một cái cao bóng người liền đi ra hắc vụ, đi tới trước mặt hắn, chính là Lý Thanh Vân. Chỉ nghe hắn nói, ta là tới tìm ngươi, nghe Hàn Nhị ca nói ngươi một người thì đến, ta có chút yên lòng chẳng được. Bạch Vân Thụy thấy đối diện người một mặt thành khẩn, nói chuyện cũng rất có trật tự, trong lòng liền tin 3 phần, nhưng không có chút nào trầm tĩnh lại, vẫn như cũ nắm chặt trôi đao hỏi, ngươi làm sao tìm được ta sao? Hẳn là chân của ngươi trình còn nhanh hơn ta. Lý Thanh Vân mỉm cười, Bạch tướng quân, nơi này hết thảy cứ như vậy lớn, chỗ nào cần gì cất trình? Ngươi chỉ là một mực bị vây ở trong trận pháp, nguyên địa đảo quanh mà thôi. Nơi này lại là trận pháp, khó trách ta một mực tìm không thấy đường ra, nguyên lai một mực trong phòng xoay quanh. Bạch Vân Thụy mặt lộ vẻ chợt hiểu, lập tức minh bạch Lý Thanh Vân ý tứ, chợt hỏi, ngươi hiểu phá trận chi pháp? Lý Thanh Vân cười nói, bình thường thôi, ta chỉ là đặc biệt am hiểu tìm người, còn đối 8864 quẻ hơi có hiểu rõ mà thôi. Nơi này là theo bát quái phương vị bày ra trận pháp, có hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai tám môn, chúng ta vị trí là kinh môn độc chủ mê hoặc chúng, thiết nghi phục binh. Bạch Vân Thụy ngạc nhiên nói, theo như lời ngươi nói, cái khác bị vây ở nơi đây người cũng đều tại phụ cận a. Ta làm sao không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì? Lý Thanh Vân nhún nhún vai, ta đây cũng không biết, khả năng trận pháp này có ngăn cách thanh âm cùng ý niệm bản lĩnh. Đại khái không tại cùng một môn bên trong, lẫn nhau ở giữa không cách nào truyền lại tin tức, ta cũng là đi tới kinh trong môn phái, mới nghe thấy ngươi bảo đào tiếng xé gió, phán đoán ngươi ở chỗ này. Kỳ thật hắn là trước lấy xem bói siêu cảm giác chi pháp phán đoán Bạch Vân Thụy vị trí, sau đó mới y theo phương vị đi đến kinh môn. Trên một điểm này hắn gắn cái râu ria nói dối, che giấu bản lãnh của mình cùng xem bói tìm người chân tướng. Bạch Vân Thụy tự nhiên nghe không ra sơ hở, mười phần tán đồng nói ra, có đạo lý, đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng đi tìm những người khác. Những người khác ta cũng không nhận ra, không có cách nào xem bói ra vị trí a. Lý Thanh Vân con mắt đi lòng vòng, nói ra, ta trước mang ngươi ra ngoài, sau đó lại nghĩ biện pháp tra ra những người khác vị trí. Ngươi bắt được ta sợi dây trên người, dựa theo bước tiến của ta đi, một bước cũng không thể sai. Nơi này tám môn hội tùy thời biến hóa, đi nhầm một bước liền sẽ bị chuyển tống đến địa phương khác, đến lúc đó lại tìm ngươi liền phiền toái. Hắn biết rõ Bạch Vân Thụy tâm cao khí ngạo, chưa hẳn chịu nghe chính mình cái này người mới chỉ huy, tại là cố ý đem sự tình nghiêm trọng nói một số, để phòng gia hỏa này chạy loạn khắp nơi. Bạch Vân Thụy lại không nhiều ý nghĩ như vậy, hắn suốt đời đều đang luyện võ, đối với những khác tạp học chưa từng đọc lướt qua, càng không dành trợ pháp, thấy Lý Thanh Vân chỉ huy nhược định, liền quyết định nghe theo chỉ huy của hắn. Nghe vậy, hắn tranh thủ thời gian gật đầu, bắt lấy dây thừng một đầu nói ra, ta chuẩn bị xong, ngươi dẫn đường đi. Lý Thanh Vân hướng hắn gật gật đầu, quay người dùng đưa lưng về phía Bạch Vân Thụy, xem bói chỗ lối ra, lập tức trái bước một bước, phải bước hai bước, thất lưu bắt quải đi mà bắt đầu. Bạch Vân Thụy cũng học bộ dáng của hắn, nhắm mắt theo đuôi, vừa đi mấy bước liền rất mau nhìn thấy cửa gỗ, một lần nữa về tới cao thang khách sạn bên trong. Phòng thư an nhìn thấy Lý Thanh Vân cùng Bạch Vân Thụy an toàn đi ra, vui vô cùng, tiến lên hỏi, Thanh Vân, lao thúc, các ngươi hai cái không có sao chứ? Bạch Vân Thụy thở dài, hổ thẹn, hổ thẹn. Lần này may mắn mà có Thanh Vân huynh đệ đối với trận pháp có đặc biệt tạo nghệ, nếu không ta còn không biết bị địa phương quỷ quái này khốn tới khi nào. Phòng thư an nghe vậy, trừng lớn một đôi mắt nhìn xem Lý Thanh Vân nói, Thanh Vân lao đệ coi là thật thật bản lãnh. Có thể làm cho ta lão thúc bội phục người cũng không nhiều, ngoại trừ cha nuôi ta bên ngoài, ngươi xem như cái thứ hai. Lão phòng ngươi xưng hô này đều lộn xộn, chúng ta chênh lệch lấy bối phận đâu? Lý Thanh Vân âm thầm lẩm bẩm một câu, cũng không tâm tư đi cùng hắn so đo, trong lòng một mực tại tính toán làm sao cứu ra những người khác tới. Quả nhiên, Bạch Vân Thụy nhẹ gật đầu, chợt nói ra, Thanh Vân, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem những người khác cũng cứu ra. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, đông nhiên ôm bụng nói ra, chờ một chút, ta chưa thuận tiện một lần, sau đó lại nghĩ biện pháp. Nói xong cướp đường mà đi, hướng dưới lầu đi tìm nhà sĩ. Phòng thư an nhìn một chút Hàn Thiên Cẩm, đây là buổi tối hôm qua tại Túy Dương lâu ăn nhiều không tiêu hóa, nhưng hắn quăng đánh nhau, cũng không có ăn cái gì a. Lý Thanh Vân nắm lỗ mũi đi vào cao thang khách sạn nhà sĩ, tìm cái không ai phòng đơn, nhìn xem bốn bề vắng lặng, lúc này mới thở dài một hơi. Chính mình người mang xem bói thần thông chuyện này, dính đến vị kia bí ẩn thần minh, hắn căn bản cũng không chuẩn bị cùng người khác chia sẻ, cho dù là khai phong phủ đồng liêu cũng không được. Vạn nhất bị thật coi thành tà thần tín đồ, cái kia không chỉ có làm không được con sai, không chừng còn phải bị quăng vào nhà ngục. Phòng thư an cùng Hàn Thiên Cẩm tu vi không cao, giấu giếm được bọn hắn cũng không khó, nhưng bên người có đệ tứ cảnh Bạch Vân Thụy, hắn cảm thấy vẫn là tìm một chỗ kín đáo xem bói tương đối ổn thỏa. Nhanh chóng thu nhiếp tinh thần, Lý Thanh Vân cẩn thận suy tư một chút xem bói góc độ cùng phương thức. Chính mình một không biết những cái kia bị nhốt người, hai không có bọn hắn vật tùy thân, căn bản không pháp xem bói ra bọn hắn trong phòng trong trận pháp vị trí cụ thể, càng chưa nói tới cứu người. Dù sao hắn không phải thật sự trận pháp đại sư, chỉ là mượn nhờ thuật bói toán thấy rõ trận pháp nguyên trạng mà thôi. Nhưng trừ cái đó ra, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp khác. Cái kia chính là phá trận. Hắn đã sớm suy tính được rõ ràng, thiết trận người mặc kệ là ra tại cái mục đích gì, đều không có đạo lý đem địa điểm tuyển tại một cái khách sạn trong phòng, đây cũng quá qua loa. Cái này đã dễ dàng bị người phát hiện trận pháp chỗ, lại hội bại lộ thân phận của mình, dù sao nhiều người ở đây nhãn tạm, tùy tiện trang một cái liền có thể biết là ai định cái này chữ thiên phòng số 3. Hắn duy nhất có thể nghĩ ra giải thích hợp lý chính là, thiết trận người khả năng có một ít khẩn cấp nguyên nhân, không thể không tại đội vàng ở giữa bố trí xuống trận pháp, dẫn đến không kịp chọn lựa hoàn mỹ địa điểm. Cái này mang ý nghĩa trận pháp bản thân rất có thể không hoàn chỉnh hoặc là tồn tại sơ hở, phá trận chưa chắc có trong tưởng tượng khó như vậy. Đương nhiên, biện lương thành cao nhân như mây, cũng không phải mời không đến trận pháp cao thủ, bất quá sự tình trì hoãn đến lâu, bên trong bị vây người có thể gặp giống chết môn, phát sinh nguy hiểm. Đã đủ phải, Lý Thanh Vân lời đầu tiên mình thử một lần lại nói. Đây là trước mắt hắn có khả năng nghĩ đến tốt nhất cứu người mạch suy nghĩ, về phần được hay không, tự nhiên vẫn là phải dựa vào xem bói đến xác định. Thế là, Lý Thanh Vân tiếp tục tiến vào minh tưởng, chữa thiên phòng số 3 trùng trận pháp nhược điểm cùng phương pháp phá giải. Tấu chương xong, chương 81. Phá trận theo khí huyết y tế, phía trên thần điện to lớn ánh mắt bắn ra hình ảnh chung, Lý Thanh Vân thỉnh lỉnh thấy được một khối lớn chừng bàn tay màu đen sắp bàn, phía trên khắc lấy bát quái phương vị, cùng với lít nha lít nhít phức tạp phù văn, chính y mắng nằm tại gian kia trong phòng khách một vị trí nào đó. Đây là khống chế trận pháp đồ vật, chỉ muốn lấy đi hoặc là phá hư nó, trận pháp liền có thể bị phá mất. Lý Thanh Vân mở to mắt, thử cân nhắc tỉ mỉ một lần, cảm giác đến ý nghĩ của mình hẳn là không sai, chỉ ít dựa theo xem bói bên trong gợi ý, khối kia sắt bàn khẳng định là mấu chốt nhất vật phẩm, chỉ muốn lấy được nó, dù cho không có cách nào lập tức phá trận, cũng thuận tiện về sau lại mời cao nhân đạt được trận pháp yếu điểm, từ đó cứu ra bên trong bị nhốt người tới. Nghĩ kỹ phương án hành động, hắn lại xem bói một dưới hành động tính nguy hiểm, lấy được đáp án là trùng cắt mang ý nghĩa cơ hồ không có nguy hiểm gì, hơn nữa còn có thể có chút không sai thu hoạch ngoài ý muốn. Cân nhắc chu toàn về sau, Lý Thanh Vân rời đi nhà sĩ, một lần nữa về tới lầu 3 phòng chữ thiên trước gian phòng. Đối mặt với Bạch Vân Thụy bọn người quăng tới cổ quái ánh mắt, hắn căn cứ chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác ý nghĩ mười phần chấn định nói, chúng ta bây giờ không biết bị nhốt người trạng thái, hơn nữa bên trong mặc dù đều là đệ nhất cảnh huyết tượng, nhưng mang theo người bình thường tại trong trận pháp xuyên thẳng qua cũng rất nguy hiểm. ta hiện tại có một cái rút tuổi dưới đáy nổi chủ ý, cái kia chính là trực tiếp phá trận. Theo sát lấy, Lý Thanh Vân đem trận bản sự tình đại khái nói một lần. Dù sao mấy người này đều là trận pháp ngoài nghề, hắn tùy tiện tìm chút có thể tự viên kỳ thuyết lý do, liền định ra phá trận phương án. Vẫn là Lý Thanh Vân cùng Bạch Vân Thụy hai người dựa vào dây thừng kết nối, một trước một sau đi vào phòng bên trong, do Lý Thanh Vân phụ trách tìm tới trận bản, sau đó Bạch Vân Thụy phụ trách đưa nó thu hồi hoặc là tại lúc cần thiết trực tiếp tiêu hủy, từ đó phá vỡ toàn bộ trận pháp. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Vân Thụy hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. "Ừm, ngươi không hiểu trận pháp, cho nên vẫn là đơn giản điểm tốt, càng là dễ dàng chấp hành kế hoạch, cho phép sai lầm cùng ngoại ý muốn trình độ càng cao." Lý Thanh Vân phi thường hàm hồ giải thích một câu, kế hoạch này đương nhiên đơn giản, bởi vì lấy Lý Thanh Vân xem bói mà đến mơ hồ tin tức cùng thật giả lẫn lộn tri thức trình độ, cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Duy nhất chút nhu kế, chính là hắn đem nhiệm vụ chủ yếu giao cho cảnh giới cao hơn đội trưởng Bạch Vân Thụy, mà chính mình thì tận khả năng lẩn tránh phong hiểm. Bạch Vân Thụy mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng tương đối thành thật, không có bởi vì Lý Thanh Vân lời nói mà có bất kỳ không vui, lập tức đáp ứng. Hai người cầm dây trói trước sau buộc lại hai cái vòng lớn, riêng phần mình trói ở trên người, mở cửa phòng, một lần nữa bước vào quần quần trong sương mù dày đặc. Trên đường đi, cũng không ít tràn ngập ác ý huyễn tượng hướng bọn hắn phát ra khiêu khích cùng tiến công, đều bị nhẹ nhõm giải quyết, căn cứ liên tục xem bói chỉ dẫn, hai người rất nhanh liền đi tới 800 cửa. Lý Thanh Vân tiến lên trước một bước, đột nhiên linh cảm xúc động, ở trong hư không đưa tay chộp một cái, mò tới một cái lạnh như băng, vật cứng rắn. Trong lòng của hắn biết, đây chính là cái viên kia trận bàn, thế là chỉ huy Bạch Vân Thủy nói, "Bạch tướng quân, là ở chỗ này, ngươi đưa nó với tay cầm." Bạch Vân Thủy nhẹ gật đầu, lấy tiên thiên thuần dương chân khí bao khỏa tay phải, dựa theo Lý Thanh Vân vừa mới ra tay vị trí, dùng sức nô ra. Lại co lại về lúc, chỉ thấy một viên lớn chừng bàn tay sắt bàn bị hắn nắm ở trong tay. Mà cùng lúc đó, một loại nào đó vô hình bịt kín cùng trói buộc trong nháy mắt biến mất, theo sát lấy, nồng đậm sương mù phảng phất bị thấm vào tranh thủy mặc bình thường, cấp tốc trở thành nhạt, cho đến biến mất. Tại sương mù khí tiêu tán một sát na, ánh vào bọn hắn trong tầm mắt, là một cái rộng rãi sáng tỏ gian phòng, trong phòng bài trí hoa lệ, ngọc thạch bình phong tỏa ra ánh sáng lung linh, gỗ tử đàn đồ dùng trong nhà trạm trổ tinh tế, đem chọn gian phòng chèn ép hào hoa xa xỉ trang nhã, phú quý bức người. Nhưng tất cả những thứ này mỹ hảo, đều bởi vì một cỗ nồng đậm hôi thối tồn tại, trở nên phá lệ quỷ dị. Đó là hư thối thi thể hương vị, đâm người xoắn mũi, làm cho người buồn nôn. Lý Thanh Vân cau mày, cầm bút lên cái mũi, bốn phía bắt đầu đánh giá. Tại gian phòng không có bày ra đồ dùng trong nhà mấy hẻo lánh, nổ ngang lộn xộn nằm lấy 5-6 người, đều là thân thể cuộn mình thành cùng một chỗ, không nhúc đích, cũng không biết sống hay chết. Một cái kim quang ảm đạm tiểu nhân, vô lực lệnh qua bên tường, hào không sức sống, chính là Hàn Thiên Cẩm Ngưng Tụ Linh. Nhưng nhất thu hút sự chú ý của người khác, vẫn là chính đối đại môn bên tường bày biện một cái kim hoàng sắc bồ đoàn. Chỉ thấy phía trên ngồi xếp bằng lấy cái người mặc thuần trường bào màu đen nam nhân, đầu buông xuống, vũ tâm triều thiên, hai tay ngón cái ngón trỏ cùng ngón áp út tương đối, bày ra một cái cổ quái thủ ấn. Lúc này cả người hắn không bình thường xương trứng lên, dẫn đến rộng lượng áo choàng bị chống phình lên, trần trụi bên ngoài làn da hiện ra đáng sợ màu xanh đen, khắp nơi đều là cao cao bành trướng bọc mủ, bóng loáng sáng loáng, giống như là con cóc cái bụng, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ nổ tung lên, từ bên trong phun ra vô số hư thối nước mủ mùi thối. Từng đầu ký sinh màu trắng nhục trùng tại thai của hắn khiếu bên trong bò vào leo ra, tham lam hấp thu nó bên trong chảy ra mục nát dịch cùng huyết đục, làm người ta nhìn tới rùng mình. Cái này chính là vị kia mua gian phòng khách nhân. Người bên ngoài cũng đồng thời nhìn đến tình cảnh bên trong, cao thang khách sạn trưởng quý từ dáng người cùng trang phục nhận ra áo bào đen nam nhân thân phận. Lập tức đầy cõi lòng hoảng sợ hô lên, thanh âm thê lương, đơn giản là như ban ngày thấy ma. Lại cạnh. Đúng vào lúc này, người áo đen một con mắt từ trong hốc mắt chốc ra đi ra, rơi trên mặt đất lăn vài vòng, tại sàn nhà bằng gỗ bên trên lưu lại một đạo vết nhẹ, màu nâu đen dấu vết. Hoa. Trưởng quý cũng không còn cách nào chịu đựng đây hết thảy, không người miệng lớn nói ra. Lý Thanh Vân cũng là một trận buồn nôn. Mặc dù hắn đã kiến thức trong thế giới này các loại hiện tượng quỷ dị, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể thích như mật ngọt thích đứng hết thảy trước mắt. Bạch Vân Thụy lại sắc mặt như thường, lạnh lùng nói ra, "Cứu người trước, lại điều tra." Nói xong, hắn dẫn đầu đi thăm dò nhìn hôn mê người bị thương. Lý Thanh Vân cùng Hàn Thiên Cẩm theo sát phía sau, chịu đựng kịch liệt hôi thối bắt đầu cứu người. Phong Thư An thì thuần thục từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, thả đến khách sạn trưởng quý dưới mũi mặt. Hôn tạm sặc người thảo dược hòa thanh mát tinh dầu hương vị khí thể phát ra, lệnh cả người hắn tinh thần một chút, tạm thời đình chỉ nôn mửa. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh. Trưởng quỹ, đi gọi mấy cái tiểu nhị đến, mặt khác lại đến phụ cận tìm Lan Trung. Phong Thư An rất có kinh nghiệm phân phó nói. Trưởng quỹ hơi chút chậm lại, lập tức một lần nữa đứng lên, gật đầu đáp, được rồi, tốt, ta cái này đi gọi người. Cũng không lâu lắm, trong phòng người bị thương đã bị kiểm tra hoàn tất, nằm 6 người chung, chỉ có 3 người còn có yếu ớt hô hấp, mặt khác 3 cái đều đã xuất hiện đại lượng ti ban, hơn nữa chỉ ép về sau cũng không biến mất, chí ít cũng đã chết 3-4 canh giờ. Trên người của bọn hắn cũng không rõ ràng vết thương, cũng không biết là bị trong trận pháp cái nào một môn công kích gây thương tích. Lý Thanh Vân thở dài, cũng không có bởi vì cứu được 3 người tính mệnh mà cảm giác đến bất kỳ mừng rỡ, ngược lại tâm tình càng nặng nề. Tại cái này điên cuồng quỷ dị đáng sợ trong thế giới, người bình thường quả thực như sâu kiến bình thường, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị không biết sức mạnh dẫm lên một cước, từ đó không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử, thậm chí liền chết như thế nào cũng không biết. Mà hắn thân là khai phong phủ quan sai, chính là những người đáng thương kia duy nhất trông cậy vào. Trong ngực tấm kia chiếu nặng long biên tín phiếu đã là tung hoành biện lương thành giấy thông hành. Cũng lúc nào cũng có thể là minh ngục địa phủ thư mời. ngay tại hắn có chút ngẩn người thời điểm, khách sạn trưởng quý ý cảnh gọi tới mấy cái cường tráng tiểu nhị, đem người bị thương khiêng đi trị liệu. Ánh mắt của mọi người lập tức liền tập trung vào cái kia chết đi áo bào đen trên người lão giả. Tấu chương xong.